Chương 01, xa xôi biên thủy chương 01, xa xôi biên thủy hô hô, gió rét thấu xương từ bên ngoài gào thét mà qua, xuyên thấu cửa sổ khe hở thổi vào trong xe ngựa. Lạnh quá. Vẫn ở tại hỗn độn bên trong nỉm bạ xạ bị cái này gió lạnh thổi, lập tức thanh tỉnh lại. Nơi này là một cỗ trang trí 10 phần xa hoa cổ điển xe ngựa nội bộ, bánh xe âm thanh kéo kẹt vang dội, chiếc xe ngựa này tựa hồ ngay tại trên mặt tuyết chậm rãi đi về phía trước. Nỉm bạ xạ giật mình, bất động thanh sắc đánh giá cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn đây là xuyên qua rồi. Theo một cỗ xa lạ ký ức tràn vào trong đầu, hắn rất nhanh liền biết rõ tình cảnh của mình. Tin tức tốt, hắn xuyên qua đến rồi mỹ hảo thế giới bộ kẻ mẩn. Tin tức xấu lại là hắn xuyên qua đến là mấy ngàn năm trước, vẫn ở tại thời trung cổ thế giới bộ kẻ mẩn. Thời đại này, bộ kẻ mẩn còn không có giống á niềm cùng trong trò chơi như thế dung nhập cuộc sống của con người bên trong. Nơi này nhân loại đối với bộ kẻ mẩn tràn đầy sợ hãi, thậm chí còn đem bộ kẻ mẩn xưng là ma thú. Mà hắn chỗ xuyên qua đến nguyên chủ, thì là một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên vương tử trên thân. Nguyên chủ danh tự cũng gọi nỉ bạ xạ, vốn là Ấn Độ ạ tạo vương quốc tam vương tử. Nhưng mấy năm gần đây lão quốc vương thân thể dần dần không bằng trước kia, xếp tại nỉm bạ xạ phía trên hai cái ca ca triển khai vương vị chi tranh. Từ xưa đến nay vương vị chi tranh liền phi thường tàn khốc, huynh đệ tranh chấp, được làm vua thua làm giặc, thí huynh giết cha càng là thường có chuyện phát sinh. Lão quốc vương vì bảo vệ chính mình cái này không có gì năng lực tiểu nhi tử, biết hắn không có năng lực, trực tiếp cho hắn một mảnh tương đối màu mỡ lãnh địa, đem hắn an bài cách vương thành xa một chút, tại lãnh địa của mình bên trong an hưởng quãng đời còn lại. Nhưng mà lão quốc vương lại không nghĩ rằng, bọn hắn trước khi đến lãnh địa trên đường bởi vì tao ngộ hoang dại bộ kệ mẩn tập kích duyên ngộ thời gian, dẫn đến đã đi đến mùa đông còn chưa có tới lãnh địa của mình. Tại bao tuyết ảnh hưởng dưới, nguyên chủ một đoàn người càng là tại mảnh này bên mông cánh đồng tuyết bên trên lạc mất phương hướng. Nguyên chủ nỉm bạ xạ bởi vì không thể chịu đựng được nơi này trời đông giá rét, bất hạnh qua đời. Trình lý xong trong đầu ký ức, nỉm bạ xạ lòng tràn đầy phức tạp. Ấn Độ ạ tạo, đây không phải bản kịch tràng bộ kẹm mẩn, vị tín nhỉ và anh hùng bóng tối rẻ chờ dồn và bộ kẹm mẩn, vị tín nhỉ và anh hùng ánh sáng rẹt hì rèm, bên trong địa điểm sao? Đây cũng chính là nói, hắn hai vị kia tiện nghi ca ca chính là bị bộ kẻ mẩn huyền thoại rẻ chờ dồn cùng rẻ hì rẻm lựa chọn chúng người. Nỉ bạ xạ trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tối thiểu biết ta trước mắt vị trí là mấy ngàn năm trước cổ địa khu ở nổ bạ, mà không phải cái gì càng thêm nguy hiểm thế giới. Nỉ bạ xạ yên lặng lặng lẽ nghĩ, hắn trầm mặc suy tư tình cảnh trước mắt mình. Nhưng vào lúc này, nỉ bạ xạ đỗng nhiên chú ý tới mình bên cạnh tấm kia ấn có cổ điển hoa văn vương tộc nhung dưới nệm tựa hồ có đồ vật gì giật giật. Nỉ bạ xạ hơi sững sờ, hắn thử thăm dò đưa tay xốc lên tấm thảm, một giây sau liền thấy được một cái ngoại hình giống như rắn, thân ảnh vuông dài, toàn thân bao trùm lấy màu lam nhạt lân phiến, phần bụng bị màu trắng sáng thần bí sinh vật. Nó có được một đôi phảng phất bảo thạch bình thường con mắt màu tím, trán có một chút màu trắng nô lên là ngay tại phát dục sừng, đầu hai bên mọc da trắng lây cá, trên mặt có một cái to lớn hình tròn màu trắng cái mũi. Giờ này khắc này, cái này thần bí sinh vật chính vô cùng đáng thương dùng cặp kia ngập nước mắt to nhìn lại. Ngoài xe ngựa tại hạ lấy tuyết lớn, trong xe nhiệt độ không khí cũng không cao, cái này thần bí sinh vật bị đông cứng đến ở nơi đó run lẩy bẩy. Làm nhìn bạ xạ thấy do nó hình dạng trong nấy mắt, lập tức liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Đây là giờ dạ tin nhì, chuẩn thân cấp bậc bộ kẹ mẩn giờ dạ gỗ này còn nhỏ thể. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn bạ xạ có chút khiếp sợ đồng thời, nỗ lực trong đầu tìm kiếm chấp niệm quan ký ức. Rất nhanh, hắn liền tìm được đáp án. Nguyên lai là lao quốc vương tại hắn xuất phát trước đưa cho hắn giải buồn lễ vật. Địa khu ở nổ và đồng thời không có giờ dạ tin nhì tồn tại, cái này giờ dạ tin nhì là đến từ dị quốc tiến cống lễ vật, 10 phần chân quý. Bởi vì thực lực của nó nhỏ yếu, đồng thời tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không có cái khác ma thú loại kia quá lớn tiến công dục vọng, bởi vậy phi thường thích hợp làm sủng vật chăn nuôi. Mà cái này giờ dạ tin nhì chính là lao quốc vương đưa cho hắn giải buồn lễ vật. Ô, bởi vì đã mất đi tấm thảm, giờ dạ tin nhì nhịn không được run lẩy bẩy lên, trong miệng càng là phát ra thảm hề hề tiếng ô ô nỉm bạ xạ. Là thân là bộ kệ mẩn thuộc tính giờ dạ gồng, giờ dạ tin nhì trời sinh đối với rét lạnh cùng băng tràn đầy sợ hãi. Hắn đem tấm thảm một lần nữa trùm lên giờ dạ tin nhì trên thân. Mà đúng lúc này, ngay tại chậm rãi tiến lên xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Nương theo lấy một trận sàn sạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần, xe ngựa rèm bị xốc lên, một tên tuổi tác lớn nước tại 25 tuổi phụ cận, người xuyên thời trung cổ khôi giáp, đỉnh đầu mũ giáp người trẻ tuổi xuất hiện ở bên ngoài. Rèm xốc lên trong nháy mắt, giá rét thấu xương từ bên ngoài thổi vào, nỉ bạ xạ hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn thấy đại địa bên trên bao trùm lấy một tầng thật dày tuyết động, thấy được mảnh này mênh mông cánh đồng tuyết phía trên đứng đấy rất nhiều người. Căn cứ nguyên chủ ký ức, những người kia đều là lao quốc vương an bài, cùng hắn cùng nhau đi tới lãnh địa tùy tùng cùng con dân. Người trẻ tuổi lúc này thần sắc lo lắng mở miệng nói, nỉ bạ xạ điện hạ, trong đội ngũ rất nhiều người đều khởi sướng sốt cao, nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu cùng nghỉ ngơi, chỉ sợ bọn họ không có cách nào kéo dài kiên trì. Nghe vậy, nỉ bạ xạ nhìn ra phía ngoài những người kia. Kế thừa nguyên chủ ký ức hắn biết, những người này đều là cùng hắn cùng nhau đi tới lãnh địa con dân. Bọn hắn chi đội ngũ này nguyên bản có hơn 500 người, nguyên chủ lao cha sợ tiểu nhi tử ở bên ngoài thụ ủy khuất, vì hắn an bài đại lượng tùy tùng. Bên trong có quản gia, thị vệ, kỵ sĩ, thị nữ, thợ mộc, thợ rèn, thợ tiểu hoa, người làm vườn, thợ cắt tóc, đầu bếp các loại. Nhưng trước mắt lại chỉ còn lại có không đến 100 người. Bởi vì hoang dại bộ kẹ mẩn tập kích cùng một trận đáng sợ báo tuyết ảnh hưởng, hao tổn không ít người, còn có rất nhiều người cùng đại bộ đội phân tán. Thế giới bộ kẹ mẩn hoang vắng, nhất là thời đại này nhân loại chiến lược có hạn, lại đem bộ kẹ mẩn coi là rất khủng bố ma thú, đến mức đại bộ phận nhân loại đều chỉ có thể co quắp tại định cư trong đất, hiếm khi ra ngoài. các loại nhân tố ảnh hưởng dưới, những cái kia cùng đại bộ đội phân tán người đoán chừng rất khó còn sống sót. Lý Bạ Xạ sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn xem những người kia. Ngoài xe ngựa những người kia cũng tương tự đang nhìn hắn. Phụ nữ ôm đứa bé, gương mặt cóng đến đỏ bừng nữ hải, trên lỗ tai mọc ra nước da thị vệ. Một số người sắc mặt xám trắng, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng, không ít người tại trận kia đáng sợ báo tuyết ở trong đã mất đi bằng hữu thân nhân, bọn hắn chỉ cảm thấy đời này vô vọng. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy Lý Bạ Xạ đi ra, bọn hắn vẫn là không nhịn được đem mang theo một tia cầu trông mong cùng hy vọng ánh mắt đầu tới, đem hy vọng ký thác vào vị này thân phận đại nhân tôn quý vật trên thân. Lý Bạ Xạ, không có sung túc đồ ăn, không có chỗ ở, không chỉ có là bọn hắn, ngay cả Lý Bạ Xạ cũng cảm thấy đời này xong. Dạng này cực đoan thời tiết, bọn hắn căn bản là không có cách kiên trì tới đích đến của chuyến này à. Coi như làm Lý Bạ Xạ ánh mắt bồi hồi tại đám người kia trên thân lúc, trước mắt của hắn đông nhiên nổi lên một bộ bảng. Lãnh chúa tính danh, Lý Bạ Xạ lãnh địa, tạm thời chưa có con dân, nhân loại 78 người, điểm kích có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, con dân, bộ kệ mẩn bà con, điểm kích có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, dân tâm, 2, tràn ngập nguy hiểm, độ hài lòng, không khoa học kỹ thuật, tạm thời chưa có, tốn hao độ hài lòng giải tỏa mới khoa học kỹ thuật, Lý Bạ Xạ lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Đây là hắn bàn tay vàng, Lý Bạ Xạ điện hạ. Gặp Lý Bạ Xạ sững sờ, trước mắt tên kia kỵ sĩ trẻ tuổi nhịn không được lên tiếng kêu gọi. Hắn không cam tâm cứ như vậy bạch bạch chết tại cái này nơi hoang vu không người ở, nhưng hắn đã không thể tưởng được biện pháp gì, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác với mình cho tới nay bảo vệ điện hạ. Nghe được đối phương kêu gọi, Lý Bạ Xạ lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn đem lực chú ý từ bàn tay vàng bên trên rời, nhìn trước mắt đám người, cẩn thận suy tư từ bản thân tình cảnh trước mắt tới. Bọn hắn đã lạc mất phương hướng, lấy đám người tình huống trước mắt, bọn hắn rất hiển nhiên không thể lại tiếp tục chẳng có mục đích tiếp tục tiến lên. Thời tiết như vậy, bọn hắn sợ rằng sẽ bị tươi sống chết cóng trên đường. Băng thiên tuyết địa, vẫn là mùa đông, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tìm được trước một cái dùng để tránh né gió tuyết điểm dừng chân. Nhưng ở kề bên này rất hiển nhiên không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Lý Bạ Xạ đưa ánh mắt về phía phương xa, cách đó không xa, tại chỗ này bình nguyên cuối cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy bị tuyết bao trùm đỉnh núi cùng rừng rậm. Nguồn nước sạch sẽ, sung túc đồ ăn, cùng với đầy đủ vật liệu gỗ dùng để kiến tạo phòng ốc, chỉ cần để bọn hắn vượt qua cái này mùa đông giá rét. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bởi vì Lao Quốc Vương hậu ái, đội xe chuyến này mang vật tư có chút phong phú, bên trong có đồ ăn, sạch sẽ thức uống, các loại đồ dùng hàng ngày, công cụ, thậm chí còn có đủ loại thu hoạch hạt giống. Nhưng bây giờ là tháng 12 phần, khoảng cách cái này mùa đông giá rét đi qua tối thiểu còn có gần 2 tháng. Lý Bạ Xạ trong đầu tính toán một chút đồ ăn số lượng dự trữ dựa theo hiện tại nhân số, những cái kia đồ ăn không sai biệt lắm đầy đủ bọn hắn sống qua mùa đông này. Đồ ăn vấn đề tạm thời không cần lo lắng, Lý Bạ Xạ hơi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn lướt qua phía ngoài đám người, sau đó nhìn về phía trước mắt tên này tên là Giản kỵ sĩ, nói với hắn, tạm thời đình chỉ tiến lên, Giản, ta cần ngươi đi trước mặt trên núi thăm dò một chút, tận lực tìm kiếm một chút sơn động, hoặc là có công sự che chắn địa phương. Giản mặt người, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức trả lời nói, vâng. Lý Bạ Xạ điện hạ. Chương 02, điểm định cư chương 02, điểm định cư Giản vội vàng rời đi, tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Những người còn lại nhóm ngồi vây chung một chỗ lẫn nhau sưởi ấm. Hai cái bộ phạ lạn dùng để kéo xe tình huống đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Thừa dịp chờ đợi thời gian, Lý Bạ Xạ bắt đầu nghiên cứu chính mình cái này hư hư thực thực bàn tay bằng bảng. Bảng 10 phần đơn giản, phía trên ghi chú đủ loại tin tức. Có thể là bọn hắn còn chưa có tới Lao Quốc Vương an bài lãnh địa, cho nên lãnh địa cái kia một cột mới có thể biểu hiện tạm thời chưa có. Con dân số lượng hết thảy 78 người, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn chi này nguyên bản hơn 500 người đội ngũ giờ phút này chỉ còn lại có 78 cá nhân. Về phần cái kia ba con bộ kẻ mẩn, Lý Bạ Xạ nhìn thoáng qua trước mặt hai cái bộ phạ lạn, nghi thầm đoán chừng chính là hai bọn chúng cùng con kia nút ở dưới tấm thảm ngủ dở dạ tìm nhi. Nhìn xem cái kia hai cái bị yên ngựa dụng cụ trói buộc chặt bộ phạ lạn, Lý Bạ Xạ từ trong đầu tìm kiếm lên thời đại này nhân loại thái độ đối với bộ kẻ mẩn. Các bình dân đối với bộ kẻ mẩn tràn đầy sợ hãi, bởi vì hoang dại bộ kẻ mẩn biết tập kích đi ngang qua nhân loại, đối mặt những cái kia có thể phóng thích dòng điện, phật là mẹ ở ma thú những thứ này tay trói gà không chặt bình dân căn bản không có năng lực phản kháng. Nhưng dù vậy, vẫn có một ít lợi hại người sẽ dùng các loại thủ đoạn chuyên môn bắt bộ kẻ mẩn, nô dịch bọn chúng, cho chúng nó mặc lên công xiềng, ép buộc bọn chúng làm việc. Thời đại này không có Chandler, không có bộ kỳ bạn, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn vẫn còn mặt đối lập. Nghĩ tới đây, Lý Bạ Xạ nhịn không được thở dài, khổ a. Vì cái gì người khác xuyên qua đều là trực tiếp xuyên qua đến hiện đại thế giới bộ kẻ mẩn, trở thành một tên Chandler mang theo đồng bọn của mình toàn thế giới lữ hành, mà hắn lại phải xuyên qua đến cái này băng tiên tuyết địa bên trong, còn kém chút bị đông cứng chết. Lý Bạ Xạ lần nữa thở dài, hắn thu nạp tâm thần, tiếp tục xem hướng phía dưới mấy cột. Dân tâm, tên như ý nghĩa, chỉ là những người này đối với hắn cái này lãnh chúa độ hài lòng, trước mắt chỉ có 2, hoàn toàn chính xác tràn ngập nguy hiểm. Mà phía dưới cái kia độ hài lòng, chỉ sợ chỉ là những người này đối với lãnh địa công trình, lãnh địa hoàn cảnh trình độ hài lòng. Chỉ bất quá trước mắt hắn còn không có lãnh địa, cho nên đương nhiên là không. Về phần khoa học kỹ thuật, Lý Bạ Xạ điểm vào xem liếc mắt. Khoa học kỹ thuật tổng cộng chia làm tứ đại loại. Phân biệt là, nông nghiệp thời đại, công nghiệp thời đại, điện khí thời đại, tin tức thời đại. Lý Bạ Xạ đơn giản nhìn lướt qua. Nông nghiệp thời đại khoa học kỹ thuật phần lớn đều rất nguyên thủy. Tỷ như chăn nuôi, giải tỏa lục địa bộ kẹ mẩn chăn nuôi phương pháp, hối đoái cần thiết, 200 độ hài lòng. Bắt cá, giải tỏa trong nước bộ kẹ mẩn chăn nuôi phương pháp, hối đoái cần thiết, 200 độ hài lòng. Mà tới được công nghiệp thời đại thì xuất hiện một chút cùng loại với hơi nước kỹ thuật loại hình cây khoa học kỹ thuật. Lại đằng sau chính là điện khí thời đại. Điện lực khoa học kỹ thuật, giải tỏa điện lực khoa học kỹ thuật tương quan kỹ thuật, hối đoái cần thiết, 50.000 độ hài lòng. Bộ kỳ bản khoa học kỹ thuật, giải tỏa hiện đại bộ kỳ bản chế tác công nghệ, giải tỏa tiền đề, điện lực khoa học kỹ thuật, hối đoái cần thiết, 10.000 độ hài lòng, điện lực khoa học kỹ thuật. Đối với cái này, Nị Bạ Xạ đánh giá là hữu dụng, nhưng không phải là hiện tại. Trầm mặc một lát, Nị Bạ Xạ nhấn một cái con dân phía sau tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một giây sau, trước mắt của hắn liền xuất hiện một cái kỹ lưỡng hơn bảng con, tựa hồ là tất cả con dân danh tự tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Con dân, nhân loại giai ẩn, cơ lin, eo lần, dịp, ạ ghi, ạ lì xa nỉm bạ xa ý niệm khẽ nhúc đích, chọn chúng giai ẩn. Một giây sau, người trẻ tuổi này tin tức cặn kẽ tựa như cùng bức tranh bình thường hiện ra ở trước mắt của hắn. Bình dân tính danh, giai ẩn tuổi tác, 25 tuổi chức nghiệp, cận vệ kỵ sĩ năng lực đặc thủ, không độ trung thành, 95, hạn mức cao nhất 100, nhân sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 123, giai ẩn ra đời. Vương quốc lịch năm 132, phụ mẫu qua đời, dựa vào tại tiệm bánh mì làm công mà sống. Vương quốc lịch năm 137, gia nhập Ấn Độ Ác Tạo đoàn kỵ sĩ, trở thành một tên quang vinh kỵ sĩ. Vương quốc lịch năm 148, bảo hộ Tam Vương tử Nị Bạ Xạ cùng nhau đi tới đất phong. Đây là. Nị Bạ Xạ hơi sững sờ, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Nếu như nhân loại con dân tin tức cặn kẽ có thể nhìn thấy, như vậy bộ kệ mẩn đây này, hắn chọn chúng phía dưới giờ dạ tỉ nhỉ. Bộ kệ mẩn, giờ dạ tỉ nhỉ thuộc tính, giờ dạ gồng giới tính, giống cái đặc tính, mà Pascal lệ chiêu thức, giáp, L, Twitter độ thân thiện, 20, hạn mức cao nhất vì 100, tình huống đặc biệt có thể vượt qua hạn mức cao nhất. Bảo sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 147, giờ dạ tỉ nhỉ ra đời. Vương quốc lịch năm 148, giờ dạ tỉ nhỉ bị ngư dân bắt được, hiến tặng cho quý tộc. Vương quốc lịch năm 148, quý tộc vì địa vị, đem giờ dạ tỉ nhỉ hiến tặng cho quốc vương. Vương quốc lịch năm 148, vì giữ gìn cùng Ấn Độ Ác Tạo vương quốc quan hệ, quốc vương phái sứ giả đem giờ dạ tỉ nhỉ coi như lễ vật đưa cho Ấn Độ Ác Tạo chi vương. Vương quốc lịch năm 148, giờ dạ tỉ nhỉ bị lao quốc vương coi như sủng vật giao cho Tam Vương tử Nị Bạ Xạ, cùng thứ nhất cùng tiến về đất phong. Quả nhiên cũng có thể nhìn thấy a. Nị Bạ Xạ quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa nội bộ, co quắp tại tấm kia dưới tấm thảm sưởi ấm giờ dạ tỉ nhỉ. Đây coi là cái gì? Cái này giờ dạ tỉ nhỉ, xem như hắn bộ kệ mẩn khởi đầu sao? Nếu như đổi lại là hiện đại, Nị Bạ Xạ sợ rằng sẽ cao hứng muốn chết. Dù sao chuẩn thần cấp dở dạ tỉ nỉ khác thế nhưng là đã hy hữu lại chân quý tồn tại. Nhưng lấy trước mắt hắn tình cảnh, ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, làm sao có thể chiếu cố tốt dở dạ tỉ nỉ? Huống chi một cái chuẩn thần cấp bộ kệ mẩn trưởng thành cần đại lượng tài nguyên. Ai? Nị Bạ Xạ thu hồi bảng, chậm rãi thở dài, sau đó nhắm mắt lại, làm trầm tư hình. Đến đâu thì hay đến đó. Hắn không muốn chết. Thế giới bộ kệ mẩn hoang vắng, lại thêm bọn hắn hiện tại lạc mất phương hướng, căn bản không biết mình ở nơi nào, càng đừng đề cập tiến về phụ cận thành trấn tị nạn. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết thành trấn cụ thể phương vị. Tùy tiện tiến về, nếu như tìm được còn tốt, nếu là tìm không thấy, như vậy bọn hắn cái này một nhóm người chỉ sợ cũng muốn bị vùi lấp tại báo tuyết phía dưới. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất là tìm một chỗ trước xây dựng cơ sở tạm thời, chống nổi cái này rét lạnh mùa đông. Về phần phát triển lãnh địa, Nị Bạ Xạ không khỏi rơi vào trầm tư. Tại cái này có được thế giới bộ kẹ mẩn, nhân loại muốn một mình phát triển là không thực tế, chỉ có mượn nhờ bộ kẹ mẩn lực lượng mới có thể đạt được tốt hơn phát triển. Lực lớn vô cùng mà chẳng có thể dùng đến lấy quặng, kiến tạo. Bộ kệ mẩn thuộc tính phì dở có thể giúp một tay giã luyện sắt thép. Một ngày có thể sản xuất 20 thằng sữa bò mũi tạ có thể vì toàn bộ lãnh địa nhân loại cung cấp sữa tươi. Toàn thân bị lông dê bao khỏa ủ lụ trên thân cắt xuống lông dê có thể dùng đến chế tác quần áo cùng thảm. Tích chú loại hình bộ kệ mẩn thuộc tính electric có thể dùng đến phát điện. Vẽ liệm cỡ có thể giúp một tay giao hàng thư tín. Đủ vừa càng là có thể chế tác bê tông dùng để kiến tạo rắn chắc kiên cố phòng ốc. Nhưng vấn đề duy nhất là trước mắt hắn vị trí là địa khu ở nổ vạ, mà mũi tạ loại hình bộ kệ mẩn đều nghỉ lại tại cái khác địa khu. Địa khu ở nổ và căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Muốn đưa vào bọn chúng, chỉ sợ chỉ có thể phát triển mạnh hàng hải kỹ thuật, tiến hành viễn dương mậu dịch, đem liệu tạ, vũ lù mấy bổ kẻ mẩn dẫn vào địa khu ở nổ và. Bất quá, bây giờ nghĩ những thứ này có chút quá sớm. Nị Bạ Xạ thu nạp suy nghĩ, đưa ánh mắt về phía phương xa cái kia phiến liên miên chập trùng, bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang đỉnh núi. Không biết qua bao lâu, lâu đến Nị Bạ Xạ tứ chi đều bị đông cứng đến có chút cứng ngắc thời điểm, đất tuyết cuối cùng rốt cục xuất hiện dần thân ảnh. Giai vừa về đến, tất cả mọi người lập tức đưa ánh mắt về phía hắn. Giai ẩn trong mắt tràn đầy kích động ánh sáng, hắn nhìn về phía Nị Bạ Xạ, hương phấn nói: Nị Bạ Xạ điện hạ, ta ở phía trước phát hiện một cái sân gốc, nơi đó bốn phía bị ngọn núi ngăn trở, bên trong có một tòa rừng rậm, chúng ta công tượng có thể dùng những cây cối kia kiến tạo phòng ở, còn có một con sông lớn, ta xem liếc mắt, trong sông còn có thật là nhiều cá, chúng ta có tươi mới cá ăn. Chương 03, ma thú chương 03, ma thú tươi mới cá. Cái này khiến liên tục ăn mấy tháng lương khô đám người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Kiến tạo phòng ốc vật liệu gỗ, nguồn nước sạch sẽ, màu mỡ cá, còn có thể dùng đến dựng doanh địa sân gốc. Đối với chim này tại bao tuyết bên trong mất phương hướng quá lâu đội ngũ tới nói đích thật là một cái khó được tin tức tốt. Đám người nhìn nhau lẫn nhau, mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao đứng người lên nhìn về phía Nị Bạ Xạ chờ đợi lấy quyết đoán của hắn, dù sao hắn mới là chủ nhân nơi này. Đón ánh mắt của mọi người, Nị Bạ Xạ trầm ngâm một lát, do hỏi, phụ cận gặp nguy hiểm sao? Giai ẩn hơi sững sờ, lập tức ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta chỉ lo nhìn trong sông cá. bất quá cái kia phụ cận giống như không có nguy hiểm gì ma thú. Dù sao hắn đều còn sống trở về sao? Nị Bạ Xạ, tên này nhỏ kỵ sĩ nhìn có chút đần độn. Nị Bạ Xạ rơi vào trầm tư. Căn cứ nguyên chủ ký ức, bọn hắn đã tại trận này báo tuyết bên trong mất phương hướng quá lâu, tại hắn xuyên qua tới trước đó, nguyên chủ cũng không phải không nghĩ tới phái người tiến đến phụ cận tìm kiếm đặt chân thành trấn. Có thể những người kia không phải là không thu hoạch được gì, chính là cũng không trở về nữa. Thế giới bộ kệ mẩn hoang vắng, lại thêm thời đại hạn chế, nhân loại thôn xóm thành trấn vụn vặt lẻ tẻ phân tán trên phiến đại địa này, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Nị Bạ Xạ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đám người. Lão nhân, đứa bé, bệnh nhân, người tàn tật. Mang theo những người này tiếp tục đi tới rất hiển nhiên là không thể nào một sự kiện, mà đem bọn hắn bỏ ở nơi này, xem như người hiện đại Nị Bạ Xạ cũng làm không được. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có một con đường này. Đón đám người cầu trông mong ánh mắt, Nị Bạ Xạ chậm rãi gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Vâng. Nị Bạ Xạ điện hạ. Giai ẩn thẳng lên sống lưng, có chút kích động hồi đáp. Đám người hơi nghỉ dưỡng sức một phen, sau đó mang tốt chỉ có vật tư, tại giai ẩn dẫn đầu xuống tiến về tòa sơn cốc kia. Lấy giai ẩn cầm đầu mấy tên kỵ sĩ hiện lên bảo hộ tư thái đem Nị Bạ Xạ cùng cái khác bình dân cùng nô lệ bảo hộ ở giữa. Bọn hắn một bên tiến lên, một bên cảnh giác phụ cận phải chăng có ma thú ẩn hiện. Nị Bạ Xạ cũng không trở về xe ngựa, mà là ngồi ở bên ngoài quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Nị Bạ Xạ điện hạ, bên ngoài còn tại tuyết rơi, xin ngài trước quay về trong xe ngựa đi. Quản gia Ạ Lập nhìn xem ở bên ngoài đợi Nị Bạ Xạ, nhịn không được tiến lên quên. Nghe vậy, Nị Bạ Xạ nhìn về phía người tới. Đối phương là một cái ước chừng 3-40 tuổi trung niên nam nhân, nguyên chủ ký ức nói cho Nị Bạ Xạ, vị này là Ạ Lập quản gia của hắn, từ nhỏ chiếu cố hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày. Bây giờ tiến về lãnh địa, Ạ Lập tự nhiên cùng nhau theo tới. Không có chuyện gì, Ạ Lập. Nị Bạ Xạ lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của hắn, hiện tại loại tình huống này đã không phải là tại Vương Thành thời điểm. Nghe nói như thế, lão quản gia hơi sững sờ, không khỏi hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Tại Yến Độ Ác Tạo thời điểm, điện hạ có yêu thương hắn phụ vương còn có hai cái ca ca, hắn chỉ cần không buồn không lo chơi đùa là được rồi, những chuyện khác căn bản không cần cân nhắc. Mà bây giờ, nghĩ đến là những ngày này kinh lịch nhường điện hạ trưởng thành. A Liệp tiên lặng thở dài, hắn xoay người, lấy ra một đầu dùng lông dê bệnh mà thành dày đặc áo choàng vì điện hạ phụ thêm. Nị Bạ Xạ vừa định nói gì đó, chợt nghe được một tiếng tràn đầy cảnh cáo ý vị tiếng hô hoán. Cẩn thận, phía trước có một đám ma thú. Lời này lập tức ở trong đội xe đưa tới một trận khủng hoảng. Nị Bạ Xạ ngẩn người, lập tức quay đầu nhìn lại, tiếp lấy liền thấy được một đám thân thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy màu cà phê da lông, ngoại hình giống như heo không biết sinh vật. Kia là Mã Mộ Suy Nệ. Nhìn thấy Mã Mộ Suy Nệ, giai ẩn bọn người nắm chặt thiết kiếm trong tay, nhóm này nhận qua huấn luyện kỵ sĩ dũng cảm đem mọi người bảo vệ tại sau lưng. Mã Mộ Suy Nệ tộc đàn nhạy cảm người được một tia ý, bọn chúng chuyển qua thân thể cao lớn, hướng phía nhìn bên này đi qua. Cầm đầu Mã Mộ Suy Nệ ánh mắt dừng lại tại giai ẩn đám người vũ khí phía trên. Tựa hồ là phát giác được uy hiếp, Mã Mộ Suy Nệ tộc đàn trong nháy mắt biến thành sao động bất an. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí thế hướng phía bốn phía quét sạch ra. Đó là một loại tràn đầy dã tính cùng cảm giác gáp bách khí tức. Trong đội xe còn sót lại mấy tên kỵ sĩ không khỏi nắm chặt vũ khí trong tay. Từ ngực, Giai ẩn nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này ma thú, nhưng những ma thú này cho hắn cảm giác gáp bách, không chút nào không thua gì Vương Thành bên ngoài những cái kia đại nô công. Bọn chúng số lượng nhiều như vậy, nếu là toàn bộ sông tới nói, Giai ẩn không dám tưởng tượng hậu quả. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Nếu là giật đại nhân tại liền tốt. Dẫn đại nhân là đoàn kỵ sĩ bên trong lợi hại nhất kỵ sĩ, từng đánh bại đếm rõ số lượng không rõ cường đại ma thú. Thế nhưng là giờ đại nhân tại trước đây không lâu vì bảo vệ Nị Bạ Xạ điện hạ, một mình dẫn ra một đám tập kích đội xe ma thú, liền rốt cuộc chưa có trở về. Giai ẩn đem vũ khí buông xuống. Mà đúng lúc này, Giai ẩn đột nhiên nghe được Nị Bạ Xạ điện hạ hô to âm thanh. Hắn hơi sững sờ. Nhanh lên. Nị Bạ Xạ cao giọng hạ lệnh, tất cả mọi người đem vũ khí buông xuống. Cái kia mấy tên kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, mặc dù không hiểu, nhưng bọn hắn vẫn là kiên trì tuân thủ chỉ lệnh, buông xuống trong tay vũ khí. Nị Bạ Xạ nhảy xuống xe ngựa, đối với đám kia Mạ Mộ Suy Nệ lớn tiếng nói, "Mạ Mộ Suy Nệ, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, chẳng mấy chốc sẽ rời đi." Trong không khí khí tức nguy hiểm đột nhiên biến mất. Đám kia Mạ Mộ Suy Nệ đem ánh mắt từ những cái kia kiếm sắt bên trên dịch chuyển khỏi, sau đó chậm rãi xoay người, mang theo đám sở bị nụ xuyên qua mảnh này đất tuyết, rất nhanh liền biến mất ở báo tuyết ở trong. Hô. Nhìn thấy một màn này, Nị Bạ Xạ thở dài nhẹ nhõm. "Còn tốt, đám kia Mạ Mộ Suy Nệ bản thân đối bọn hắn cũng không có ý, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiếp tục đi tới đi." Nị Bạ Xạ xoay người, nhìn về phía sững sờ đám người. Giai ẩn mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lại, "Lôi, Nị Bạ Xạ điện hạ, ngài là làm sao làm được?" "Cái gì?" Nị Bạ Xạ hơi sững sờ. "Đám kia ma thú cứ như vậy rời đi rồi." Giai ẩn mười phần giật mình. Nị Bạ Xạ nhìn về phía Mã Mộ Suy Nệ rời đi phương hướng, nói, "Bọn chúng bản thân đối với chúng ta đồng thời không có ý, chỉ là thấy được trong tay các ngươi vũ khí mới có thể cái dạng kia, mà lại, ta cảm thấy ma thú cũng không đần, vừa vặn tương phản, bọn chúng rất thông minh, chỉ cần hợp lý câu thông, bọn chúng biết lý giải ý nghĩ của chúng ta." Nghe nói lời ấy, đám người hai mặt nhìn nhau. Ma thú có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện. Nị Bạ Xạ nhưng lại chưa làm nhiều giải thích, giờ này khắc này, tuyết lớn chẳng biết lúc nào đã ngừng lại, gió cũng yếu đi không ít. Hắn nhìn xem đám người, nói, "Tiếp tục đi tới đi." "Rõ." Ngoại trừ đám kia Mã Mộ Suy Nệ, tiếp xuống một đường mọi người cũng chưa gặp lại nguy hiểm gì. Có lẽ là bởi vì mùa đông nguyên nhân, ngoại trừ sở thuộc tính bên ngoài bộ kệ mẩn cơ hồ đều không thế nào ở bên ngoài hoạt động, đến mức đám người thuận lợi đã tới dần nói tới tòa sơn cốc kia. Đây là một tòa bị nguy nga núi tuyết vờn quanh bí ẩn sơn cốc bình nguyên, tứ phía bị dốc đứng hiểm trở, bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang sơn mạch to lớn vờn quanh, dãy núi cao vút trong mây. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy ở mảnh này bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang rộng lớn bình nguyên phía trên có một đầu rộng lớn sông lớn, sông một bên khác là một mảnh khu rừng rậm rạp. Có thể tưởng tượng, là mùa đông qua đi, mùa xuân giáng lâm thời điểm, mảnh đất này sẽ có cỡ nào phì nhiêu. Chương 04, dựng doanh địa chương 04, dựng doanh địa nỉm bạ xạ điện hạ, lều vải đã dựng tốt rồi. Ngoài xe ngựa, một tên kỵ sĩ đến đây hồi báo tình huống. Nỉm bạ xạ gật một cái, hắn ôm dở dạ tỉ ni ẩn thân dưới tấm thảm lập tức xe. Đám người cuối cùng lựa chọn tại đầu kia bờ sông ven rừng rậm dựng doanh địa tạm thời. Nỉm bạ xạ xuống xe ngựa, liền nhìn thấy mọi người chúng quanh ngay tại khí thế ngất trời bận rộn. Có người tại quét sạch trên đất tuyết động, có người tại xây dựng lều vải, có người đang chiếu cố lấy bệnh nhân, còn có người tại nhóm lửa sưởi ấm. Cái kia mấy tên tay cầm vũ khí kỵ sĩ thì phụ trách thăm dò lấy hoàn cảnh chung quanh, phòng ngừa gặp nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này, Nỉm bạ xạ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng hơi để xuống. Hắn một đường về tới trướng đồng của mình, lều vải không lớn, bên ngoài ấn có màu vàng vương tộc đường vân, xem xét chính là vương thất chuyên dụng lều vải. Lều vải nội bộ không gian nước chừng có 20 mét vuông, mặc dù không lớn, nhưng so với những cái kia bình dân lều vải, đã được cho phi thường hào hoa. Làm Nỉm bạ xạ đi vào thời điểm, thị nữ đã chuẩn bị xong trà nóng. Nỉm bạ xạ uống một ngụm, lập tức cảm giác được quanh thân hàn khí bị đuổi tản ra không ít. Hắn đem dở dạ tỉ mỉ từ bên trong tấm thảm ôm đi ra, sau đó đem còn lại nửa chén trà nóng đặt ở bên mồm của nó, uống đi, đủ ấm thân thể. Ô. Dở dạ tỉ mỉ mở to ngập nước mắt to nhìn mấy lần trước mặt nhân loại, sau đó mới cúi thấp đầu, liền Nỉm bạ xạ tay đem còn lại nửa chén nước ấm cho uống vào trong bụng. Dở dạ tỉ mỉ chỉ cảm thấy thân thể của mình đều đi theo biến thành ấm áp, cái này khiến nó nhịn không được phát ra hạnh phúc gọi tiếng. Ô. Nỉm bạ xạ buồn cười nhìn xem nó, sau đó nói, ngủ tiếp một hồi đi. Dở dạ tỉ mỉ ngược lại là rất ngoan, thành thành thật thật về tới tấm thảm ở trong. Lão quản gia ạ liệp trong tay cầm một chương danh sách canh giữ ở một bên, Nỉm bạ xạ điện hạ cùng con kia ma thú trung đụng một màn, ngược lại để hắn nhớ tới vương cùng bị tỉ mỉ. Ạ liệp, hồi báo một chút chúng ta trước mắt còn lại vật tư. Đúng, Nỉm bạ xạ điện hạ. Ạ liệp gật đầu một cái, sau đó đem tấm kia danh sách đặt ở Nỉm bạ xạ trước mặt. Phía trên kia rõ ràng ghi chép trong doanh địa tất cả vật tư tình huống. Nỉm bạ xạ túi đầu nhìn lại. Bánh mì đen, bánh mì trắng, giam đông, thịt muối, ướp cá, thịt bò khô, hành nhân, quả sung, rượu nho, bia, mật ong, rượu, cây yến mạch, format, lúa mì, hương liệu, muối một số. Như Nỉm bạ xạ đoán, những thứ này tất cả đều là bảo đảm chất lượng kỳ so sánh lâu, dịch trữ tồn đồ ăn. Bọn chúng số lượng dự trữ ngược lại là còn có rất nhiều, tiết kiệm một chút ăn, đầy đủ trong doanh địa đám người sống qua cái này mùa đông giá rét. Nỉm bạ xạ tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Ngoại trừ đồ ăn, lão quốc vương còn vì hắn chuẩn bị đủ loại đồ dùng hàng ngày, công cụ, thu hoạch hạt giống, các loại thảo dược. Thì như xà bông thơm, lược, đại lượng quần áo các loại. Công cụ có cái xẻng, thiết truy, lưỡi búa, liêm đao loại hình trồng trọt dụng cụ, kết hợp với trong đội xe những nông phu kia, nghĩ đến là lão quốc vương muốn cho nhi tử có thể chính mình loại điểm thứ mình thích ăn. Về phần thu hoạch hạt giống, nhưng Nỉm bạ xạ vui mừng chính là những thứ này thu hoạch hạt giống chủng loại 10 phần phong phú. Cây cải bắp, cà rốt, cây đay hạt ngũ cốc, cây yến mạch hạt ngũ cốc, cà rốt hạt giống, lúa mì đen hạt giống, lúa mì hạt ngũ cốc các loại. Chứa đựng đồ ăn chung quy có hạn, sớm muộn cũng sẽ có ăn xong một ngày, như vậy tới lúc đó, đã đến những thứ này hạt giống phát huy công dụng thời điểm. Hiện tại nhất định phải bảo đảm những thứ này thu hoạch hạt giống có thể bảo tồn tốt. Những thứ này thu hoạch hạt giống bảo tồn thế nào? Nỉm bạ xạ hỏi. A Liệp hồi đáp, ta vừa mới kiểm tra một lần, tất cả hạt giống đều bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Vậy là tốt rồi. Nỉm bạ xạ gật đầu một cái, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Nỉm bạ xạ lại đem ánh mắt nhìn về phía trên những cái kia đồ ăn. Thịt khô, giam đông, ướp cá, thịt muối. Mọi người đều biết, thế giới bộ kệ mần loại thịt nơi phát ra một mực là bí mật. Tuy nói Á Nỉm ban sơ bao nhiêu để lộ ra thế giới này cũng là tồn tại phổ thông động vật, nhưng đến rồi đằng sau, thiết lập lại sửa đổi vì một chút bộ kệ mần cũng là sẽ bị nhân loại dùng ăn. Thì như một suy, sơ là một cái đuôi, lù ra, bạt cụ lìn loại hình tồn tại. Nhưng dùng ăn bộ kệ mần loại này sinh vật có trí khôn, Nỉm bạ xạ hoặc nhiều hoặc ít có chút không tiếp thu được. Dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc chính là bộ kệ mần là đồng bạn, là người nhà loại hình khái niệm. Nghĩ tới đây, Nỉm bạ xạ hơi từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm tòi một phen. Rất nhanh, hắn liền tìm được đáp án. Căn cứ nguyên chủ ký ức có thể biết được, thế giới này cũng là tồn tại phổ thông động vật. Tỷ như tương đối thường gặp gà, trâu, dê, cá, một chút nhân loại cũng biết chăn nuôi những thứ này súc vật, dùng cái này đến thu hoạch được thịt trứng sữa các loại tư nguyên. Nhưng cùng bộ kệ mẩn khác biệt chính là, những thứ này phổ thông động vật năng lực sản xuất 10 phần có hạn. Tỷ như phổ thông bò sữa một cái bình quân một ngày chỉ có thể sản xuất 5 kg sữa bò, nhưng ta lại có thể sản xuất 20 lít sữa bò, đồng thời ta sản xuất sữa bò càng thêm có dinh dưỡng. Tại bộ kệ mẩn trước mặt, phổ thông động vật không có chút nào ưu thế, chỉ có thể luận vì nhân loại cùng bộ kệ mẩn trên bàn ăn đồ ăn. Trừ cái đó ra, bọn chúng thể lực càng là không sánh bằng bộ kệ mẩn. Đương nhiên, căn cứ nguyên chủ ký ức, Nỉm bạ xạ phát hiện, thế giới này chỉ tồn tại lấy bộ phận phổ thông động vật, tỉ như gà dê bò gì gì đó, mà giống lao hổ gấu đen loại hình manh thú lại là không có. Đây cũng là một cái tin tức tốt ta. A Liệp mặt lộ vẻ u sầu. Nỉm bạ xạ chú ý tới nét mặt của hắn, do hỏi, thế nào? A Liệp chậm rãi phát ra thở dài một tiếng, nói, vừa mới ngài ở trên xe ngựa lúc nghỉ ngơi, ta kiểm lại một chút trong doanh địa nhân số, cho đến trước mắt, chúng ta chỉ còn lại có 78 người. Từ Ấn Độ Ác Tảo khi xuất phát còn có hơn 500 người, mà bây giờ lại chỉ còn lại có những thứ này. Lao quản gia mặt lộ vẻ bi thống. Đối với trong đội ngũ nhân viên tình huống, không có người nào có thể so với Nỉm Bạ Xạ muốn càng rõ ràng hơn. Hắn trầm tư thật lâu, đồng thời lợi dụng mặt của mình tấm, xem xét lên mỗi một cái bình dân tình huống tới. Quản gia, thị nữ, kỵ sĩ, nông phù, dược tề sư, y sư, thợ mộc, thợ rèn, thợ tiểu hoa, thợ cắt tóc, đầu bếp, bình dân, nô lệ. Ở trong đó, bình dân tổng cộng có 20 người, nô lệ thì là 35 người. À đúng, còn có hai cái bị nô dịch bộ phạ lạn. Trên đường tới Nỉm Bạ Xạ quan sát một chút, cái kia hai cái bộ phạ lạn tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, có lẽ là bị nô dịch lâu, bọn chúng đã biến thành không có cái gì tính công kích trung thực châu rồi. Trừ cái đó ra, Nỉm Bạ Xạ còn chú ý tới rất nhiều trên thân người đều mang bệnh, có tổn thương do giá rét, có sốt cao, thậm chí còn có gãy xương. Mà lúc này, A Liệp cũng mở miệng giảng thuật chuyện này, đồng thời tại cuối cùng dò hỏi, Nỉm Bạ Xạ điện hạ, chúng ta nên làm cái gì? Nỉm Bạ Xạ không khỏi có chút đau đầu, hắn méo méo mi tâm, còn có thể làm sao đâu? Nhường bác sĩ đi vì bọn họ kiểm tra một chút tình huống, ta nhìn thấy trong kho hàng còn có không ít thảo dược, đều lấy ra dùng đi. A Liệp hơi sững sờ, có thể đây là vì điện hạ ngài chuẩn bị. Nỉm Bạ Xạ lắc đầu, đồng thời ánh mắt nhìn về phía chính mình bàn tay vàng bảng, chỉ thấy tại lãnh địa cái kia một cột bên trên, thình lình đã phát sinh biến hóa. Lãnh chúa tính danh, Nỉm Bạ Xạ lãnh địa, cỡ nhỏ, tạm chưa lấy tên, con dân, nhân loại 78 người, điểm kích có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, con dân, bộ kệ mẩn bà con, điểm kích có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, dân tâm, 2, tràn ngập nguy hiểm, độ hài lòng, không khoa học kỹ thuật, tạm thời chưa có, tốn hao độ hài lòng giải tỏa mới khoa học kỹ thuật, một mảnh lãnh địa muốn phát triển, đầy đủ nhân khẩu là ắt không thể thiếu điều kiện. Mà lại, hắn không thể trơ mắt nhìn những người kia đi chết, cũng căn bản làm không được. Nỉm Bạ Xạ suy tư nói ra, chờ bọn hắn khỏi hẳn, ta còn có rất nhiều chuyện cần bọn hắn đi làm. Trước mắt đến xem, bọn hắn muốn ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu. Nỉm Bạ Xạ vừa bạn có thể lợi dụng cái này một khối nhỏ địa bàn, đến kiểm tra một chút bàn tay vàng công năng. Mà thân là mảnh đất này lãnh chúa, hắn cần con dân đến vì chính mình làm việc, dùng cái này đến phát triển lãnh địa. Cho nên, đều nhanh tốt cho ta đi làm việc đi. Chương 05, ạp gì còn công nghệ chương 05, ạp gì còn công nghệ sơn cốc doanh địa, một chỗ tương đối rách nát trong lều vải. Một cái tuổi ước chừng tại khoảng 10 tuổi tiểu nữ hài thần sắc sốt ruột, trong mắt mang theo nước mắt. Mà ở trước mắt nàng đống cỏ bên trên, đang nằm một tên sắc mặt tái nhợt, lâm vào hôn mê phụ nhân. Mụ mụ. Nữ hài lo lắng la lên trước mặt bệnh nặng phụ nhân. Một tháng trước, nàng cùng phụ mẫu cùng nhau từ Vương Thành xuất phát, đi theo Nỉm Bạ Xạ điện hạ cùng nhau đi tới đất phong. Lại không nghĩ rằng trên nửa đường ngặt đường, phụ thân rời đi các nàng, mẫu thân cũng sinh bệnh nặng. 10 tuổi Anna biết loại bệnh này là phát sốt, nàng từng tại trong Vương Thành gặp qua ven đường tên ăn mày mắc loại bệnh này, bởi vì không có tiền trị liệu, cuối cùng chết bệnh tại ven đường. Anna từng đi xem qua đối phương, nàng len lén kín đáo đưa cho cái kia tên ăn mày một khối đen bánh mì. Mà bây giờ, mẹ của nàng cũng cùng cái kia tên ăn mày xuất hiện đồng dạng triệu chứng. Mụ mụ, ngươi nhanh tỉnh một chút. Ô, không nên để lại Anna một người ở chỗ này. Anna nỗ lực lung lay phụ nhân cánh tay, la lên mụ mụ hai chữ. Nhưng mà phụ nhân đã hôn mê đi mặc cho nàng thế nào kêu gọi đều không có mở to mắt, cũng không có cách nào giống thường ngày ôn nhu như vậy sờ lấy đầu của nàng, nhẹ giọng đáp lại nàng. Đúng lúc này, Anna đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, lều vải rèm bị xúc lên, Nỉm Bạ Xạ điện hạ bên người vị y sư kia đại nhân cùng lao quản gia đi đến. Y sư ạ nạ bèn nhìn thoáng qua trong lều vải khóc không kềm chế được nữ hải, nhịn không được nhăn đầu lông mày, nàng cấp tốc tiến lên, một bên kiểm tra nữ nhân tình huống, một bên nói ra, để cho ta tới đi. Y sư đại nhân, xin cứu cứu ta mụ mụ. Anna giờ phút này phảng phất thấy được sau cùng tia sáng, nàng lập tức ngoan ngoan thối lui đến một bên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn sang. Ạ nạ bèn đưa thay sờ sờ nữ nhân cái chán, sắc mặt của nàng lập tức biến thành hết sức nghiêm túc. Phát sốt cao, đã lâm vào trạng thái hôn mê. Ạ nạ bèn nói, mụ mụ còn có thể tỉnh lại sao? Anna nhịn không được hỏi. Ta biết tận ta cố gắng lớn nhất. Ạ nạ bèn một bên nói, vừa hướng lao quản gia nói ra, Ạ Liệp tiên sinh, ta cần trăng tròn có cùng khổ cây tới chậm lại nàng triệu chứng. Nghe vậy, Ạ Liệp từ trong hòm thuốc lấy ra hai loại thảo dược, đồng thời dò hỏi, ta nên làm như thế nào? Chuẩn bị một cái nồi, đem hai loại thảo dược bỏ vào bên trong nấu chín 30 phút, về sau đem chén kia thuốc đút cho bệnh nhân uống xong liền tốt. Ạ nạ bèn hồi đáp. Nghe nói như thế, một bên Anna vội vàng nói, ta đi hỗ trợ. Ạ nạ bèn hơi kinh ngạc nhìn về phía cái này tuổi nhỏ nữ hài, hỏi, ngươi biết nấu chín thảo dược? Ta trước kia trong nhà cho mụ mụ giúp qua một chút. Anna xoa xoa nước mắt, nàng biết trong doanh địa tình huống hiện tại. Bệnh nhân rất nhiều, y sư đại nhân không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá lâu, cho nên có một số việc cần để nàng làm. Hảo hài tử, vậy liền giao cho ngươi. Anna bèn gật đầu nói. Anna từ lão quản gia trong tay tiếp nhận thảo dược, nàng chạy ra lều vải dựa theo y sư đại nhân lời nói nấu. Cuối cùng, đem nấu chín hoàn thành thuốc thang từng ngụm cho ăn cho hôn mê mụ mụ uống xong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Anna không biết đi qua bao lâu. Nàng chỉ cảm thấy chính mình quá mệt mỏi. Trên đường đi buôn ba mệt nhọc, lại thêm một mực một tấc cũng không rời chiếu cố lấy mụ mụ. Cái này cô gái đáng thương cuối cùng nhịn không được, nặng nề ngủ thiết đi. Anna là bị một trận thanh âm quen thuộc đánh thức. Làm phiền ngài, A Liệp đại nhân. Nàng đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tựa hồ là làm cái gì không tốt động, trong miệng hô to một tiếng, mụ mụ. Nghe được thanh âm phụ nhân quay đầu lại, uống chén kia thảo dược, vậy tình của nàng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cứ việc vẫn như cũ hết sức yếu ớt, nhưng đối mặt tới cửa xem xét tình huống ạ lìp đại nhân, vẫn còn cùng tính đứng dậy nên đón. Mụ mụ. Anna nhìn thấy mụ mụ tỉnh lại, một mực dáng chống đỡ lấy trong mắt nàng lập tức chảy ra hủy khuất nước mắt, nàng nhào vào mụ mụ trong ngực, một bên khóc, một bên cao hứng nói ra, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Phụ nhân ôn nhu sờ lấy nữ nhi đầu, không cần lo lắng, Anna. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt ạ lìp, rất cung kính cảm kích nói, phi thường cảm tạ ngài, ạ lìp đại nhân. Nghe nói như thế, Ozasna cũng từ mụ mụ trên thân nhảy xuống tới, nói với ạ lìp, cảm ơn. Ạ lìp trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn nhìn trước mắt mẫu nữ hai người, mở miệng nói ra, không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ, liền cảm tạ nỉm bạ xạ điện hạ đi. Là hắn đem thảo dược phân cho mọi người. Nỉm bạ xạ điện hạ. Là hắn cứu vớt mụ mụ sao? Giờ khắc này, Anna trong lòng đối với vị kia nỉm bạ xạ điện hạ tràn đầy cảm kích. Dân tâm 3. Dân tâm 1. Dân tâm 2. Nỉm bạ xạ trước mắt bảng bên trên không ngừng thoáng qua từng hàng tin tức. Nguyên bản chỉ có vị trí dân tâm tại một ngày ngắn ngủi này thời điểm, trực tiếp đột phá đến 15 đại quan. Mà nguyên bản là không độ hài lòng, cũng đạt tới 50. Xem ra phán đoán của ta quả nhiên không sai. Nỉm bạ xạ lẩm bẩm nói. Đem chính mình thảo dược phân cho đám người, đã có thể giải quyết con dân chết bệnh vấn đề, cũng có thể đạt được đám người cảm kích. Bất quá, so với chuyện này, càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng là, lần này vậy mà trực tiếp thu được 50 độ hài lòng. Nỉm bạ xạ ý niệm khẽ nhúc đích, lập tức mở ra khoa học kỹ thuật giao diện. Một giây sau, trước mắt của hắn liền xuất hiện mấy hạng nông nghiệp thời đại có thể giải khóa khoa học kỹ thuật. Chăn nuôi, giải tỏa lục địa tổ kẹ mẩn chăn nuôi phương pháp, hối đoái cần thiết, 200 độ hài lòng. Bắt cá, giải tỏa trong nước tổ kẹ mẩn chăn nuôi phương pháp, hối đoái cần thiết, 200 độ hài lòng. Nỉm bạ xạ, 50 độ hài lòng vẫn là quá ít ta. Liền chăn nuôi bắt cá đều giải tỏa không được, càng đừng đề cập phía sau điện lực khoa học kỹ thuật cùng bộ kỳ bản khoa học kỹ thuật. Nỉm bạ xạ kéo dài liếc nhìn phía sau cây khoa học kỹ thuật, đằng sau mặc dù bị giới hạn thời đại hạn chế, không cách nào giải tỏa, nhưng lại có thể sớm xem xét. Bộ kẹ mẩn thực phẩm học, giải tỏa một phần. Bộ kẹ mẩn lọc mấy bộ kẹ mẩn đồ ăn phương pháp luyện chế, hối đoái cần thiết, 1000 độ hài lòng. Bộ kẹ mẩn đồ ăn. Chỉ là lãnh địa bên trong bây giờ căn bản không có mấy cái bộ kẹ mẩn, trước mắt tác dụng không phải là rất lớn. Nỉm bạ xạ tiếp tục hướng xuống nhìn lại, rất nhanh, công nghiệp thời đại phía dưới trong đó một con đường bên trên khoa học kỹ thuật liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Áp dị còn chế tác công nghệ, giải tỏa áp dị còn chế tác công nghệ, có thể lợi dụng áp dị còn cùng đặc biệt vật liệu chế tác kiểu cũ bộ kỳ bản thần kỳ công nghệ, hối đoái cần thiết, 500 độ hài lòng. Áp dị còn. Nỉm bạ xạ hơi sững sờ, hắn không thể tưởng tượng nổi tìm ra hiện đại bộ kỳ bản khoa học kỹ thuật cái này khoa học kỹ thuật, nhìn xem nó cao tới 10000 độ hài lòng hối đoái điều kiện, không khỏi có chút ngốc trệ. Cả hai vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Theo lý mà nói, bộ kỳ bản chế tác phương thức cũng không khó khăn, tại bộ kẹ mẩn liên minh thành lập mấy trăm năm trước, sinh hoạt tại người ở hỉ si địa khu nhóm liền sử dụng áp dị còn cùng kim loại, ngọc thạch kết hợp chế tạo ra thời đại trước bộ kỳ bản. Tuy nói là thời đại trước bộ kỳ bản, nhưng ở bắt giữ bộ kẹ mẩn tính năng trên phương diện cùng hiện đại bộ kỳ bản nhưng không có quá lớn khác biệt. Mà lại, bộ kỳ bản khoa học kỹ thuật giải tỏa tiền để vậy mà cần điện lực khoa học kỹ thuật. Nỉm bạ xạ trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Cái gọi là hiện đại bộ kỳ bản khoa học kỹ thuật chẳng lẽ lại bên trong bao hàm mã sở bản phương pháp luyện chế, cho nên hối đoái điều kiện mới có thể cao như thế. Chương 06, giờ dạ tin y chương 06, giờ dạ tin y mã sở bản. Đây chính là có thể 100 thu phục bộ kẹ mẩn trung cực bộ kỳ bản. Vô luận là cái gì bộ kẹ mẩn, cho dù là bộ kẹ mẩn huyền thoại, chỉ cần mã sở bản thành công trung đích, đều có thể trực tiếp thu phục. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia nỉm bạ xạ biết cái này khoa học kỹ thuật giải tỏa điều kiện vì sao lại cao như vậy. 50 độ hài lòng vẫn là quá ít, cái gì đều giải tỏa không được. Nỉm bạ xạ 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nó gắt lại, lại tích lũy một đoạn thời gian. Ả Lịp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc này trong lều vải chỉ còn lại có nỉm bạ xạ cùng giờ dạ tỉ nỉ hai người. Tại tới trên đường, giờ dạ tỉ nỉ vẫn luôn đang ngủ, hiện tại an định xuống, nó cũng theo đó thanh tỉnh lại. Giờ này khắc này, cái này giờ dạ tỉ nỉ chính mở to cặp kia ngập nước mắt to quan sát đến nỉm bạ xạ. Nỉm bạ xạ dùng tay nâng lấy cái cằm, đồng dạng đánh giá cái này giờ dạ tỉ nỉ. Bộ kém mẩn, giờ dạ tỉ nỉ thuộc tính, giờ dạ cộng giới tính, giống cái đặc tính, mà bất cả lệ chiêu thức, giặc, l. Twitter độ thân thiện, 25, hạn mức cao nhất vì 100, tình huống đặc biệt có thể vượt qua hạn mức cao nhất. Bảo sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 147, giờ dạ tỉ nỉ ra đời. Vương quốc lịch năm 148, giờ dạ tỉ nỉ bị ngư dân bắt được, hiến tặng cho quý tộc. Vương quốc lịch năm 148, quý tộc vì địa vị, đem giờ dạ tỉ nỉ hiến tặng cho quốc vương. Vương quốc lịch năm 148, vì giữ gìn cùng Ấn Độ ác tạo vương quốc quan hệ, quốc vương phái sứ giả đem giờ dạ tỉ nỉ coi như lễ vật đưa cho Ấn Độ ác tạo chi vương. Vương quốc lịch năm 148, giờ dạ tín ý bị lao quốc vương coi như sủng vật giao cho tam vương tử nỉm bạ xạ, cùng thứ nhất cùng tiến về đất phong. Trải qua hai ngày này ở chung, giờ dạ tín ý cùng hắn độ thân thiện ngược lại là từ 20 dâng lên đến rồi 25. Giặc, lơ, tùy tờ. Sẽ chỉ ba cái chiêu thức A. Nỉm bạ xạ thì thảo lên tiếng. Nhìn hơi yếu, cũng trách không được cái này giờ dạ tín ý sẽ bị ngư dân cho bộ hạch. Bất quá cái này cũng trách không được giờ dạ tín ý, tính toán đâu ra đấy, theo nó ra đời đến bây giờ còn không có thời gian một năm, cái này giờ dạ tín ý vẫn là cái không có đầy một tuổi giờ dạ tín ý bảo. Nị bạ xạ rỗi ra ngón tay chọc chọc dở dạ tỉ nỉ mũi to đầu. Dở dạ tỉ nỉ lại dùng cái mũi chủ động ngửi lên ngón tay của hắn. Nị bạ xạ thì rơi vào trầm tư. Hắn cũng không tính đem dở dạ tỉ nỉ coi như sủng vật bổ kẹ mẩn chăn nuôi. Mặc dù tại không có tiến hóa thành dở dạ gỗ nẹt trước đó, dở dạ tỉ nỉ thực lực rất yếu, nhưng so với mặt cạp, phi bát loại hình bổ kẹ mẩn, nó hoặc nhiều hoặc ít cũng có được nhất định năng lực chiến đấu. Duy nhất vấn đề là đào tạo một cái chuẩn thần cấp bộ kẹ mẩn đào tạo cần đại lượng tài nguyên, mà trước mắt lãnh địa bên trong thiếu nhất chính là tài nguyên. Thời đại này nhân loại cùng bộ kẹ mẩn ở vào mặt đối lập, đối với bộ kẹ mẩn nhân loại mười phần lạ lẫm, chớ nói chi là vì chúng nó chuẩn bị chuyên môn đồ ăn cùng bẹ gì. Mà dưới loại tình huống này không có sung túc đồ ăn, liền đại biểu cho dở dạ tỉ nỉ không chiếm được đầy đủ dinh dưỡng đi trưởng thành. Ừ, đây cũng là một vấn đề. Nỉ bạ xạ có chút đau đầu. Bất quá đáng được ăn mừng chính là lão quốc vương chuẩn bị cho hắn chính là dở dạ tỉ nỉ, mà không phải có dạ dày vương danh xương sở nọ lạ. Nếu không trong lãnh địa đồ ăn trong vòng một ngày liền sẽ bị ăn sạch, mà bọn hắn cũng đều sẽ bị chết đói tại mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong. Nhường chúng ta tới hiểu nhau một cái đi. Dở dạ tỉ nỉ. Nỉ bạ xạ cười nhìn về phía dở dạ tỉ nỉ. Ô. Dở dạ tỉ nỉ cặp kia thanh tịnh trong mắt to lộ ra sáng loáng nghi vấn. Ta gọi nỉ bạ xạ, như ngươi thấy, là cái nhân loại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, từ nay về sau chúng ta biết cùng một chỗ sinh hoạt cực kỳ lâu, vô luận là xem như bằng hữu hay là xem như người nhà. Không qua, ta thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Ô. Dở dạ tỉ nỉ nháy nháy mắt, nỉ bạ xạ sao? Sau đó có phải hay không liền nên đến với nó? Dở dạ tỉ nỉ cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó bắt chước nỉ bạ xạ dáng vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú mở miệng nói, ô. Nó gọi dở dạ tỉ nỉ, là một cái dở dạ tỉ nỉ. Chỉ tiếc nỉ bạ xạ nghe không hiểu dở dạ tỉ nỉ ngôn ngữ, hắn kéo dài suy tư mở miệng hỏi, như vậy tiếp xuống, có phải hay không nên để cho ta càng thâm nhập tìm hiểu một chút ngươi rồi? Thì như hướng hắn phơi bày một ít chiêu thức gì gì đó. Chủ yếu là nỉ bạ xạ muốn nhìn một chút dở dạ tỉ nỉ nắm giữ uy lực của chiêu thức. Dạng này trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có cái đó đến. Ô dở dạ tỉ nỉ vui vẻ đáp ứng xuống. Sau khi nó nhìn thấy nỉ bạ xạ dự định dẫn nó đi phía ngoài thời điểm, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bay mất, một đầu đâm vào chăn lông bên trong. Nỉ bạ xạ. Hắn có chút im lặng, nhưng vẫn là tiến lên nói ra, hôm nay tuyết đã ngừng, còn có mặt trời, bên ngoài không thế nào lạnh, mà lại mặt trời chiếu lên trên người ấm áp, ngươi không muốn đi phơi sẽ quá dương sao. Chỗ này sơn cốc bên trong vùng bình nguyên không có gì gió, lại thêm ánh nắng tươi sáng, so với trước đó trên đường phiêu bạt thời điểm, nơi này nhiệt độ không khí vẫn tính ấm áp. Nghe nói như thế, dở dạ tỉ nỉ rốt cục có phản ứng. Nó trước kia là phơi qua mặt trời. Khi đó nó trên biển cả, cùng đồng bạn cùng một chỗ tại màu vàng nóng trên bờ cát phơi nắng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, ấm áp đâu. Dở dạ tỉ nỉ đem đầu từ tấm thảm bên trong ló ra, có chút không xác định hỏi, "Ô, đương nhiên là thật." Nỉ bạ xạ nhìn ra dở dạ tỉ nỉ ý tứ, hắn rộng mở trên người dê nhung áo khoác, nói ra, "Nếu như không tin, ngươi trước tiên có thể tiến trong này tới. Lần này ra ngoài, một là nghĩ kiểm tra một chút dở dạ tỉ nỉ nắm giữ chiêu thức ý lực, thứ hai là nhìn một chút cái kia 78 người tình huống, thuận tiện điều tra một chút lãnh địa xung quanh hoàn cảnh." Dở dạ tỉ nỉ cái này mới miễn cưỡng đáp ứng xuống, nó bay vào nỉ bạ xạ áo khoác bên trong, chỉ lộ ra nửa gương mặt cùng một nửa con mắt, bí mật quan sát lấy thế giới bên ngoài. Nỉ bạ xạ bất đắc dĩ cười lắc đầu, hắn chỉnh lý tốt áo khoác, nhấc chân ra liều bài. Ngắn ngủi một đêm thời gian, mảnh đất trống này đã bị đám người bọn họ cho chỉnh lý ra một đầu hồi hương đường mòn. Trên đường tuyết động bị quét sạch sạch sẽ, từng tòa liều bài bao quanh liều bài của hắn thiết lập ở trung quanh, nhìn không giống như là một cái lãnh địa, giống như là một chỗ dã ngoại cắm trại đất. Một tên đi ngang qua phụ nhân nhìn thấy hắn đi ra, lập tức rất cung kính xoay người hành lễ, nỉ bạ xạ điện hạ. Nỉ bạ xạ gật đầu một cái, lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía trong tay phụ nhân ôm cái kỳ, hỏi, đây là? Phụ nhân hồi đáp, hồi bẩm nỉ bạ xạ điện hạ, đây là chúng ta từ phụ cận lùm cây bên trong hái tới hoang dại quả mọng, đại nhân ngài muốn hay không nếm thử? Ta hái thật nhiều đâu. Không cần, ngươi trước mau lên, ta còn có chút việc muốn làm. Nhưng mà phụ nhân lại phi thường nhiệt tình, mời nếm một cái đi, điện hạ. Ngài thảo dược đã cứu ta sinh bệnh hải tử, ta nghĩ cảm tạ ngài. Mời không cần lo lắng, điện hạ bên kia trong rừng rậm lùm cây bên trong sinh trưởng rất nhiều quả mọng. Liên quan tới chuyện này, nỉ bạ xạ hôm qua đã nhận được dưới tay hồi báo. Hắn cuối cùng không có ngăn cản được phụ nhân nhiệt tình, từ nàng nơi đó nhận thổi phồng quả mọng, đồng thời nếm một viên. Ân, phi thường ngọt. Nỉ bạ xạ không thế nào thích ăn, nhưng dở dạ tỉ nỉ ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Đều giữ lại cho ngươi. Hắn sờ lên dở dạ tỉ nỉ đầu nói. Ô, dở dạ tỉ nỉ phi thường vui vẻ. Nỉ bạ xạ một bên tiếp tục đi tới, vừa quan sát hết thảy xung quanh. Chính như tên kia phụ nhân nói tới như vậy, hôm qua đoàn kỵ sĩ đang dò xét xung quanh thời điểm trong rừng rậm phát hiện đại lượng dã quả mọng. Người bị thương đợi tại trong lều vải tĩnh dưỡng, mà những cái kia không có người bị thương thì mang lên công cụ, tiến về rừng rậm ngắt lấy quả mọng, nhìn mười phần bận rộn. Nỉ bạ xạ trong lòng cảm thấy rất tốt, mặc dù quả mọng không lớn đỉnh nói, nhưng ở loại hoàn cảnh này cũng là một loại không sai đồ ăn. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Nỉ bạ xạ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại cách đó không xa bờ sông, lấy dần cầm đầu cả đám ngay tại kết băng trên mặt sông bắt cá. Chương 07, đục băng bắt cá chương 07, đục băng bắt cá tháng 12 phần, trên mặt sông đã sớm kết một tầng thật dày băng. Đứng tại trên mặt băng, cách tầng băng liền có thể nhìn thấy từng đầu màu mỡ cá ở phía dưới du động. Giai đoạn đám người đã không kịp chờ đợi bắt đầu bắt cá, ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức một đêm thời gian, sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền tới đến rồi bờ sông. Hô, Giai ẩn trà sát đông đỏ bừng tay, lớn tiếng nói, các minh đệ, lấy được ra hỏa, buổi tối hôm nay có tươi mới canh cá uống. Trung quanh một đám kỵ sĩ phát ra một tiếng reo hò. Đám người cầm vũ khí lên, tại trên mặt băng tạc ra một cái băng lỗ. Không đầy một lát công phu, phía dưới thiếu dưỡng khí cá liền nhao nhao hướng phía chỗ này lỗ thủng bơi tới. Thu hoạch lớn a. Nhìn qua trước mắt một đống cá, Giai ẩn trên mặt lộ ra bội thu vui sướng. Hắn vội vàng chỉ huy trung quanh mấy người cầm công cụ tới bắt cá. Có lẽ là tại mặt băng xuống chờ quá lâu, những thứ này cá có chút thiếu oxy, đến mức Giai ẩn bọn người dễ như trở bàn tay liền đánh bắt đến rồi một lớn giỏ mới mẻ màu mỡ cá. Những thứ này cá bị cất vào giỏ bên trong mới hậu chi hậu giáp kịp phản ứng, không ngừng bay nhảy. Nhìn qua cái này thu hoạch lớn cảnh tượng, Giai ẩn nhịn không được nhếch môi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên tại đống kia cá trông được đến rồi một cái toàn thân màu đỏ, bên miệng mọc ra hai cây giống cá neo đồng dạng dài kia, vây lưng cùng vây cá hình dạng nhìn giống vương miệng đặc thù loài cá. Làm cái gì a? Lại bị gia hỏa này cho trà trộn đi vào. Giai ẩn bất mãn đem con kia mạt cặp cho xếp lên, một chân đưa nó đá bay ra ngoài. Đương theo lấy bịch một tiếng, thả tao ghét bỏ mạt cặp tinh chuẩn đã rơi vào trong nước sông. Giai ẩn đại nhân, ngài vì cái gì đem con kia cá bức? Một tên thực tập kỵ sĩ không hiểu dò hỏi. Tên kia toàn thân cao thấp trên cơ bản chỉ có xương cốt, da, lân phiến. Căn bản liền lấy ra ăn đều không được, trừ phi tiểu tử ngươi có đặc thù đam mê, thích ăn xương cốt. Giai ẩn ghét bỏ nói. Hắn một bên nói, một bên xoay người, ánh mắt đống nhiên chú ý tới chẳng biết lúc nào đi vào sau lưng Nỉm Bà Xạ. Giai ẩn hai mắt tỏa sáng, một bên ngạc nhiên quát tay, một bên huyền diệu chính mình đánh bắt đến cá, Nỉm Bà Xạ điện hạ. Chúng ta đêm nay có cá ăn. Mắt thấy toàn bộ quá trình Nỉm Bà Xạ. Đáng thương mặt cạp. Tại cổ đại cũng là bị người ghét bỏ tồn tại. Làm không sai. Nỉm Bà Xạ tán thưởng nói, hắn dừng một chút, ánh mắt lại nhìn về phía chỗ kia mặt bằng, nói, về sau nếu là lại bắt được vừa mới loại kia cá, vẫn là đừng dùng chân đá nó. Giai ẩn gãi gãi đầu, vì sao? Nỉm Bà Xạ trong lòng tự nhủ bạn nhất mặt cặp bị chọc giận, trực tiếp phẫn nộ tiến hóa thành rái ra đồ, vậy coi như không phải là bọn hắn có thể đối phó. Dù sao các ngươi làm theo liền tốt. Nỉm Bà Xạ nói. Giai ẩn bọn người có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng thân là một tên kỵ sĩ, hẳn là vô điều kiện nghe theo điện hạ mệnh lệnh. Mấy cái bình dân phụ trách đem đánh bắt đến cá cho nhất về lãnh địa. Giai ẩn bọn người thì chuẩn bị kéo dài tiến đến thăm dò doanh địa xung quanh bình nguyên cùng rừng rậm. Nỉm Bà Xạ điện hạ, ngài không quay về sao? Ta có chút việc cần hoàn thành, các ngươi trước tiên có thể đi. Nỉm Bà Xạ nói. Nơi này khoảng cách doanh địa cũng không xa, đoàn kỵ sĩ đã thăm dò phụ cận, nơi này không có nguy hiểm bộ kẻ mẩn, hết sức an toàn. Bởi vậy, Nỉm Bà Xạ quyết định ở chỗ này khảo thí dở dạ tin nhỉ chiêu thức. Dở dạ tin nhỉ? Nỉm Bà Xạ vỗ vỗ trước ngực vị trí. Trốn ở bên trong dở dạ tin nhỉ thận trọng thò đầu ra, "Ô, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi tùy tờ, ban đêm cho ngươi nấu canh cá uống." "Ô." Phía ngoài nhiệt độ quả thực có chút nhường dở dạ gồng khó xử, nhưng nghe đến Nỉm Bà Xạ, nghĩ đến ban đêm có ăn ngon, dở dạ tin nhỉ vẫn là lấy dũng khí, từ dê nhung áo khoác ở trong bày ra. Dở dạ tin nhỉ, sử dụng tùy tờ, vòi rồng. Nỉm Bà Xạ hạ lệnh. "Ô, ô." Chỉ lệnh hạ đạt. Dở dạ tín nhỉ trong miệng tuôn ra một cỗ màu tím năng lượng thuộc tính dở dạ gồng. Cỗ năng lượng kia tại dở dạ tín nhỉ trong miệng không ngừng đè ép xoay tròn, sau đó hóa thành một cỗ tuyệt tờ hướng phía trước phun ra ngoài. Vâng. Tuyệt tờ đánh vào trên mặt băng, cứ việc dở dạ tín nhỉ thực lực mười phần nhỏ yếu, nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay liền đánh nát mặt băng. Nỉm Bà Xạ như có điều suy nghĩ, nhìn như vậy tới, chiêu này tuyệt tờ uy lực tựa hồ coi như không tệ. Đây chính là bổ kẹ mẩn lực lượng sao? Bất quá, nhưng Nỉm Bà Xạ rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dở dạ tín nhỉ vậy mà không cần rèn luyện. Liền có thể nghe hiểu chỉ lệnh đồng thời làm ra phản ứng. Dở dạ tin nhỉ làm sao biết tùy tờ là tùy tờ? Đây đại khái là sáng thế thần ACT vì tất cả bộ kệ mẩn làm ra nhà máy thiết lập. Nỉm Bà Xạ không khỏi suy đoán nói. Một bên dần nhìn thấy một màn này không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Điện hạ vậy mà tại chỉ huy ma thú. Giáp cung lờ không cần thiết biểu diễn, lấy dở dạ tin nhỉ hiện tại trạng thái, giáp uy lực có hạn. Nỉm Bà Xạ lẩm bẩm nói. Chiêu này tùy tờ, có thể nói là dở dạ tin nhỉ trước mắt uy lực mạnh nhất chiêu thức. Tốt rồi. Dở dạ tin nhỉ, trở về đi. Nỉm Bà Xạ la lên. Bị đông cứng đến run lẩy bẩy dở dạ tin nhỉ lập tức chui vào Nỉm Bà Xạ trong ngực. Nỉm Bà Xạ chuẩn bị trở về lều vải, nhưng khi hắn xoay người, liền thấy mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ mấy tên kỵ sĩ. Nỉm Bà Xạ nhíu mày sao, làm gì ngẩn ra? Giai ẩn lúc này mới lấy lại tinh thần, cả kinh nói, lôi, Nỉm Bà Xạ điện hạ, ngài vừa mới là đang chỉ huy ma thú. Ừm. Nỉm Bà Xạ cười hỏi, làm sao? Các ngươi cũng đối chỉ huy ma thú cảm thấy hứng thú? Giai ẩn đám người đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng. Bọn hắn mới không có hứng thú. Ma thú nguy hiểm như vậy, sinh vật đáng sợ, không biết có bao nhiêu người chết dưới tay chúng. Bọn hắn mới không dám tới gần. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy giật mình là, con kia cỡ nhỏ ma thú vậy mà như vậy nghe Nỉm Bà Xạ điện hạ. Thời đại này nhân loại thái độ đối với bộ kệ mẩn chính như Nỉm Bà Xạ đoán nghĩ như vậy. Hắn đồng thời không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy tiện đối với những người này nói ma thú kỳ thật cũng không nguy hiểm, nhân loại có thể đem bọn chúng xem như người nhà cùng đồng bạn loại hình, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá, Nỉm Bà Xạ nhìn xem dần bọn người thất thần bộ dáng. Liền biết hôm nay việc này trong lòng bọn họ đã lưu lại một viên hạt giống, đồng thời đưa tới bọn hắn hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhân loại, thật có thể chỉ huy ma thú sao? Sát trời dần dần đêm, màn đêm bao phủ toàn bộ lãnh địa. Bận rộn một ngày mọi người cùng người nhà trốn ở trong lều vải, một bên sưởi ấm, vừa ăn bánh mì đen, uống vào nóng hầm hập canh cá. Đây đối với tại báo tuyết bên trong mất phương hướng hơn một tháng đám người tới nói, là đã lâu ấm áp cùng hạnh phúc. Nhưng trừ cái đó ra, càng nhiều hơn chính là đối với mình tương lai mê mang, cùng với đối với vị trí mệnh vận khủng hoảng. Bọn hắn thật sự có thể sống qua mùa đông này sao? Đồ ăn số lượng dự trữ có hạn, tuổi không đủ dùng, nhiệt độ cũng đang không ngừng giảm xuống, có lẽ không lâu sau đó, một trận đáng sợ báo tuyết liền sẽ tứ ngược toàn bộ doanh địa. Bọn hắn hiện tại ở lều vải căn bản ngăn cản không nổi báo tuyết xâm nhập. Càng quan trọng hơn là, lều vải căn bản không giữ ấm. Coi như báo tuyết không có đến, đợi đến vật liệu gỗ cháy hết ngày đó, bọn hắn cũng biết bị đông cứng chết tại mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong. Chương 08, kiến tạo nhà gỗ chương 08, kiến tạo nhà gỗ ngọn đến ánh sáng chiếu sáng cả gian lều vải. Lý Bạ Sa ngồi tại trước bàn, thưởng thức thị nữ bưng tới canh cá. Dở Dạ Tỳ Nhi co quắp tại một bên, ăn như gió cuốn ăn thịt cá. Trong chén canh cá bốc hơi nóng, canh cá ngon, thịt cá non mịn, uống một ngụm, toàn bộ thân thể đều đi theo biến thành nóng hầm hập. Lý Bạ Sa rất nhanh liền lấp đầy bụng. Hắn nhìn xem bày tại trước mắt tấm kia miêu tả lấy địa khu ở nổ và địa đồ quyển gia cửu, tận khả năng phỏng đoán lấy chính mình trước mắt vị trí. Từ ý đồ ạc tạo vị trí, cùng lão quản gia ạ liệp cung cấp lộ tuyến đến xem, bọn hắn trước mắt rất có thể ở vào địa khu ở nổ và đông bắc bộ. Nhưng cụ thể hơn vị trí, Lý Bạ Sa liền không rõ ràng. Hai tay của hắn giao nhau, ngồi tại trước bàn, một bên lật xem lãnh địa bên trong một đám con dân tin tức cả kẽ, một bên lặng lặng trầm tư. Nỉm Bạ Sa điện hạ, đoàn kỵ sĩ đại diện đoàn trưởng ra ẩn cầu kiến. Thị nữ thanh âm đánh gây Nỉm Bạ Sa suy nghĩ. Nỉm Bạ Sa lấy lại tinh thần, nói, nhường hắn tiến đến. Ra ẩn cái kia tiểu tử ngốc rất nhanh liền từ bên ngoài chạy vào. Nỉm Bạ Sa điện hạ, chúng ta đã điều tra xong doanh địa xung quanh hoàn cảnh. Nói tiếp. Nỉm Bạ Sa gật đầu một cái. Ra ẩn, đoàn kỵ sĩ thành viên tại phụ cận trong rừng rậm phát hiện rất nhiều cỡ nhỏ ma thú tung tích. Cho đến trước mắt, những cái kia cỡ nhỏ ma thú đối với chúng ta đồng thời không có uy hiếp, chỉ là không biết vì cái gì, hai ngày này chúng ta từ đầu tới đuôi đều chưa bao giờ gặp một cái ma thú cỡ lớn. Có lẽ bọn chúng chỉ là tại ngủ đông. Lão quản gia ạ liệp không khỏi suy đoán nói, theo hắn biết, một chút ma thú cỡ lớn liền có được ngủ đông tập tính. Ngủ đông? U xạ gì sao? Nì bạ xạ như có điều suy nghĩ. Vậy ta cũng không biết. Giai ẩn dừng một chút, lại nói, chờ ngày mai hừng đông, chúng ta lại tiếp tục xâm nhập trong rừng rậm điều tra một chút. Nếu là phát hiện ma thú cỡ lớn tung tích, vậy bọn hắn liền được sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nỉ Bạ Sa gật đầu một cái, hắn nhìn xem trong chậu than thiêu đốt chặt quán, hỏi, Alin, chặt quán còn thừa lại bao nhiêu? Alin, chúng ta dọc theo con đường này đi tới tiêu hao không ít chặt quán, bây giờ lượng chỉ đủ chúng ta lại sử dụng một tháng thời gian. Một chút bình dân đã bắt đầu tự phát tiến về trong rừng rậm tìm kiếm cảnh khô cùng đầu gỗ tới nhún lửa sưởi ấm. Một tháng. Nỉ Bạ Sa nhíu mày, tiếp tục như vậy, những cái kia bình dân chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lều vải của hắn là dùng tốt nhất thuộc da chế thành, có thể trình độ nhất định ngăn cản gió tuyết cùng hơi lạnh. Nhưng này chút bình dân lều vải cũng không phải là. Hiện tại còn không phải lạnh nhất thời điểm, qua một tháng nữa, nhiệt độ không khí đem xuống tới thấp nhất. Đến lúc đó không có có thể cung cấp thiêu đốt sưởi ấm vật liệu gỗ, trong lãnh địa thế tất biết chết còn không ít người. Nên làm cái gì? Nhìn bạ xa như mày, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn bất luận là quyết sách gì đều biết ảnh hưởng đến cái này 78 người vận mệnh. Trầm tư một lát, nhìn bạ xa chợt nhớ tới Lao Quốc Vương vì hắn an bài những cái kia có được kỹ năng đặc thủ tùy tùng. Alim, nhường thợ một tới một chuyến. Được rồi, điện hạ. Alim đứng dậy rời đi. Không đầy một lát công phu, liền dẫn một cái trung niên tráng hán về tới lều vải. Nhìn trước mắt to con nam nhân, Nỉ Bạ Sa dò hỏi, nếu như cho ngươi đầy đủ nhân thủ cùng công cụ, ngươi cần bao nhiêu thời gian có thể xây thành một tòa nhà gỗ? Mảnh này lãnh địa bên cạnh chính là một mảnh rộng lớn rừng rậm, vật liệu gỗ tài nguyên tương đương phong phú. Thợ mộc cở thành thật trả lời nói, từ thu thập vật liệu đến cắt chém thành tấm ván gỗ, lại đến dựng phòng ốc, ta một người đại khái cần hơn một tháng thời gian, đây chỉ là cơ sở nhất nhà gỗ nhỏ, nếu như là cỡ lớn nhà gỗ, cần thời gian càng lâu. Hơn một tháng? Nỉ Bạ Sa hơi suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu như toàn bộ lãnh địa tất cả mọi người cùng một chỗ hỗ trợ đâu, cái kia đại khái mấy ngày thời gian liền có thể hoàn thành một tòa nhà gỗ nhỏ. Cơ nói, đã như vậy, vậy liền giao cho ngươi. Nỉ Bạ Sa nhìn về phía mấy người, giai ẩn, ngày mai tạm thời đình chỉ điều tra, ngươi dẫn mọi người cùng một chỗ giúp cờ đại thúc chặt cây vật liệu gỗ. Rõ. Giai ẩn cũng biết sự tình tầm quan trọng, lúc này đáp ứng xuống. Nỉ Bạ Sa, Alim, phân phó, bắt đầu từ ngày mai, ngoại trừ người bị thương bên ngoài, trong doanh địa tất cả mọi người muốn ra cửa công việc, bắt cá, thu thập quả mọng, hỗ trợ thu thập vật liệu gỗ. Nói cho mọi người, chỉ cần sống qua mùa đông này, hết thảy đều biết sẽ khá hơn. Minh Bạch, Nỉ Bạ Sa điện hạ. A Liệp khe khẽ gật đầu. Nỉ Bạ Sa dừng một chút, lại nói, mặt khác, Giai ẩn, ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi, tại chặt cây vật liệu gỗ thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể tìm kiếm một chút phụ cận có hay không biết phun lửa bảo. Ma thú. Biết phun lửa ma thú. Giai ẩn mọi người. Nỉ Bạ Sa gật đầu một cái, vật liệu gỗ là tiêu hao phẩm, dùng để sung làm nhiên liệu sớm muộn cũng sẽ cháy hết. Nhưng bộ kệ mẩn thuộc tính phỉ giờ liền không đồng dạng, chỉ cần vì chúng nó cung cấp thức ăn, bọn chúng liền có thể điều động trong thân thể năng lượng tới làm ra phở là mẹ giờ loại hình chiêu thức tới nhún lửa sưởi ấm. Nếu như là chặt mạn đờ, dạm tì đạn, mạ ở mạ, sơ lù ở mạ loại hình bộ kệ mẩn, dù là không cần vật liệu gỗ, bọn chúng cũng có thể sử dụng ngọn lửa trên người cùng nhiệt độ cao đến vì nhân loại sưởi ấm. Càng quan trọng hơn là, mượn nhờ bộ kệ mẩn thuộc tính phỉ giờ lực lượng có thể nung xi măng cùng tấm gạch, dùng cái này đến kiến tạo càng kiên cố an toàn hơn đáng tin phong ốc. Nhìn xem nhìn bạ xạ dáng vẻ, giai ẩn trong lòng đống nhiên có một cái không dám tin suy đoán. Hắn hồi tưởng lại ban ngày nhìn thấy sự tình, lập tức nhịn không được lên tiếng hỏi, Nỉ Bạ Sa điện hạ, chẳng lẽ ngài muốn lợi dụng những cái kia biết phun lửa ma thú? Chuẩn xác mà nói, là mượn nhờ ma thú lực lượng. Mượn nhờ ma thú lực lượng. Đám người nhao nhao sửng sốt. Lý Bạ Xạ đưa ánh mắt về phía Dở Dạ Tin Nghi, chậm rãi nói ra, theo ta quan sát, ma thú cũng không phải là không thể không tồn tại, bọn chúng thông minh, có trí khôn, thậm chí có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Dở Dạ Tin Nghi, tới bên này. Vừa mới uống một bát canh cá, Dở Dạ Tin Nghi nghe được Lý Bạ Xạ kêu gọi, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, thật vui vẻ bay vào trong ngực của hắn. "Tốt, tốt nghe lời." Lý Bạ Xạ điện hạ chẳng lẽ lại chỉ là mạnh mẽ nô dịch bọn chúng? Cơ nhìn xem Dở Dạ Tin Nghi lên tiếng hỏi. Theo hắn biết, trong vương thành liền có không ít người chuyên môn bắt những cái kia nhỏ yếu ma thú, cho chúng nó mặc lên công xiềng, dùng roi đến bức hiếp bọn chúng công việc. Một khi ma thú không theo, như vậy nên đón bọn chúng chính là một hồi hung hăng quất. Không, không phải là nô dịch, mà là một loại thân mật hơn quan hệ. Lý Bạ Xạ lắc đầu, tựa như cái này tên là Dở Dạ Tin Nghi ma thú, ân, hoặc là đổi lại một ví dụ các ngươi tương đối dễ dàng lý giải. Giờ Vện Tân ngừng lại, tiếp tục nói, tựa như ta phụ vương cùng vị Tin Nghi đồng dạng. Y Đồ A Tảo mỗi người đều biết, bọn hắn quốc vương lúc tuổi còn trẻ chính là mượn con kia tên là vị Tin Nghi ma thú lực lượng đánh bại đế quốc, thành lập Y Đồ A Tảo vương quốc. Mà con kia vị Tin Nghi, đến nay vẫn cùng quốc vương cùng một chỗ sinh hoạt tại trong vương thành. Chương 09, rét lạnh sắp tới chương 09, rét lạnh sắp tới thế giới bộ kệ mẩn thời trung cổ cùng thế giới hiện thực thời trung cổ tại một số phương diện đồng thời không có cái gì quá lớn khác biệt. Ngoại trừ nhiều hơn một loại tên là bộ kệ mẩn sinh vật bên ngoài, hai cơ hồ giống nhau như lúc, đem người chia làm đủ loại khác biệt. Công tước, quý tộc, bình dân, nô lệ. Lao quốc vương vì nhi tử an bài trong tùy tùng liền có tên 35 chuyên môn xử lý việc nhà cùng nặng lao động chân tay nô lệ. Cơ Liệp chính là một thành viên trong đó. Hắn vốn là một cái khác vương quốc người, nhưng từ khi chiến bại về sau, liền biến thành Ấn Độ Ác Tạo vương quốc nô lệ. Hắn cùng cái khác nô lệ cùng một chỗ đi theo đội xe lại tới đây, tại kinh lịch cái này một hệ liệt sự kiện về sau, Cơ Liệp chỉ cảm thấy đời này vô vọng. Không chỉ có biến thành nô lệ, còn rơi xuống tình cảnh như vậy, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí còn có khả năng muốn bị chết quóng. Có lẽ không tới bao lâu, hắn liền sẽ tại một cái rét lạnh buổi sáng vĩnh viễn rời đi thế giới này. Cơ Liệp một bên gặm một khối đen bánh mì, một bên nghĩ thầm. Mà đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận rộn rộn ràng ràng thanh âm. Cơ Liệp nghe được cái kia tên là Dởn Kỵ Sĩ thanh âm. Tất cả mọi người, đến nơi đây tập hợp. Cơ Liệp cất kỹ ăn một nửa bánh mì đen, một mặt chết lặng đi theo đại bộ đội hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, ngoại trừ một chút thụ thương nghiêm trọng ra hỏa bên ngoài, toàn bộ doanh địa người liền toàn bộ đến nơi này. Xuyên thấu qua nhốn nháo đầu người, Cơ Liệp thấy được Ấn Độ Ác Tạo Vương quốc Tam Vương tử, cái kia sắp trở thành bọn hắn lãnh chúa thiếu niên. Có trong nháy mắt, hắn ánh mắt phảng phất cùng thiếu niên kia phát sinh tiếp xúc, nhưng đối phương rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Mặc dù người kia còn nhỏ tuổi, nhưng này vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại rất có uy nghiêm. Các vị, thỉnh an tĩnh. Cơ Liệp nghe được đối phương nói như vậy, Lý Bạ Xạ ánh mắt đảo qua trước mắt đám người, sau đó chậm rãi mở miệng nói, trải qua một ngày này thời gian, tin tưởng các vị đã thấy tình cảnh của chúng ta bây giờ. Bởi vì bao tuyết ảnh hưởng, chúng ta lạc mất phương hướng, hiện tại đồ ăn số lượng dự trữ đã không cách nào ủng hộ chúng ta thuận lợi tới mục đích. Bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng chính là lương thực của chúng ta còn rất sung túc, đầy đủ chúng ta sống qua mùa đông này. Chỉ là mùa đông này còn dài đằng đẵng, tiếp xuống 2 tháng, nhiệt độ không khí sẽ còn tiếp tục giảm xuống, chỉ dựa vào chúng ta bây giờ lều vải, chỉ sợ không thể chống đỡ được luồng không khí lạnh xâm nhập. Nghe được lời nói này, một số người sắc mặt xám trắng, ánh mắt bên trong không khỏi để lộ ra tuyệt vọng. Nhưng cũng may ta đã tìm được biện pháp. Lý Bạ Xạ biểu lộ nghiêm túc, nói, lấy ý đồ Ác Tạo Vương thất binh dự phát thệ, ta biết đem hết khả năng để các ngươi mỗi người đều sống sót. Nghe nói như thế, phía dưới đám người hơi sững sờ, bọn hắn không khỏi bị lời nói này lây. Lý Bạ Xạ điện hạ. Lý Bạ Xạ ánh mắt đảo qua đám người, kéo dài nói ra, tiếp xuống 1 tháng thời gian, chúng ta thợ mộc cỡ sẽ dốc toàn lực chặt cây cây cối, kiến tạo phong ốc, dùng cái này để chống đỡ sắp đến luồng không khí lạnh. Nhưng là, chỉ dựa vào cờ một người lực lượng là không đủ. Cho nên, ta hy vọng các vị cũng có thể kính dâng ra bản thân lực lượng, vô luận là bắt cá, thu thập quả mọng, thu thập đồ ăn, vẫn là hỗ trợ thu thập vật liệu gỗ, kiến tạo phong ốc, chỉ cần chúng ta có thể sống qua mùa đông này, hết thảy đều biết sẽ khá hơn. Ừm, nhất định sẽ. Trong đám người, đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm. Lý Bạ Xạ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái tuổi ước chừng tại khoảng 10 tuổi nữ hài chính tràn ngập đấu trí đáp lại nàng. Lý Bạ Xạ hướng nàng gật đầu một cái. Nghe được lần này diễn thuyết, nguyên bản rắn mất đầu đám người trong nháy mắt giống như có chủ tâm cốt. Tối thiểu bọn hắn trong thời gian ngắn không cần lại mê mang, cũng biết chính mình nên đi làm cái gì. Mặt khác, còn có một việc. Lý Bạ Xạ thanh âm lần nữa vang lên. Đám người theo bản năng đưa ánh mắt về phía hắn. Từ hôm nay trở đi, mảnh này lãnh địa bên trong không có nô lệ. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt ở trong đám người đưa tới một trận sóng to gió lớn. Bình dân còn tốt, mà cái kia tên 35 nô lệ trên mặt thì lộ ra rung động, vẻ giận mình. Không, không có nô lệ. Đây là ý gì? Vị đại nhân này là cảm thấy bọn hắn còn sống lãng phí đồ ăn, dự định xử tử bọn hắn sao? Ta lấy mảnh đất này lãnh chúa tên, ban cho các người dân tự do thân phận. Lý Bạ Xạ thanh âm lần nữa vang lên. Từ nay về sau, chỉ cần các vị nỗ lực công việc, các ngươi liền sẽ đạt được một tòa thuộc về chính các ngươi phong ốc, có lẽ tương lai sẽ còn đạt được một khối thuộc về chính các ngươi ruộng đồng. Bên trên một giây còn tại thấp thỏm lo âu, các nô lệ lập tức mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem lẫn nhau. Bọn hắn, đây là tại nằm mơ sao? Nghe được lời nói này, trong đám người Cờ Lịp lập tức nhịn không được run giọng hỏi, Lý Bạ Xạ điện hạ, đây là sự thật à? Đương nhiên. Lý Bạ Xạ nhìn về phía nam nhân, đống nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá. Nghe được câu này chỉ bất quá, lòng của mọi người lần nữa nâng lên cổ họng. Nị bạ xạ lúc này mới cười kéo dài nói ra, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể sống qua cái này mùa đông giá rét. Mọi người nhao nhao thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn về phía trước mắt gã thiếu niên này vương tử ánh mắt nghiêm chỉnh đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Có tôn kính, có cảm kích, có kích động. Mà Cớ Liệp thì ngây ngốc ngây người tại nguyên chỗ. Không phải là nô lệ. Từ nay về sau, hắn khôi phục dân tự do thân phận, không còn là nô lệ. Điều này có ý vị gì không cần nhiều lời. Cớ Liệp trong mắt chứa nhiệt lệ, quá tốt rồi, đây quả thật là quá tốt rồi. Từ nay về sau, hắn muốn thể chết cũng đi theo Nỉm Bạ Xạ điện hạ. Nỉm Bạ Xạ tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, hay là đây vốn chính là hắn mục đích. Nhìn trước mắt bảng bên trên không ngừng khiêu động dân tâm một một cùng độ hài lòng một một, Nỉm Bạ Xạ không khỏi nhếch miệng. Mặc dù hắn còn có thể lại nói hơn mấy đoạn, nhưng trước mắt chính sự quan trọng. Tốt rồi, vì cha mẹ của chúng ta cùng hài tử có thể an toàn sống qua mùa đông này, các vị, mời kính dâng ra bản thân lực lượng đi. Nỉm Bạ Xạ nói. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Thế là, ồn ào đám người bắt đầu bận rộn. Nhóm đàn bà con gái cầm lên vòng rổ, tiến đến trong rừng rậm thu thập quả mọng, thu thập đồ ăn. Thân thể cường tráng các nam nhân thì đi theo đoàn kỵ sĩ đi đến rừng rậm biên giới chặt cây cây cối. Thẳng đến đám người lần lượt tản ra, Nỉ Bạ Xạ lúc này mới thở dài một hơi. Lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, nói không khẩn trương đó là không có khả năng, dù sao hắn đời trước chỉ là một người bình thường. Bất quá còn tốt, nhìn phản ứng của mọi người, hắn đóng vai rất thành công. Đối xử mọi người đàn tản ra, Nỉ Bạ Xạ lúc này mới quay người về tới lều vải. Cái này ngắn ngủi mất một lúc, liền nhường hắn lần nữa thu thập được 50 độ hài lòng. Nhanh, chờ tích lũy đủ 200 độ hài lòng, liền có thể giải tỏa một hạng cơ sở khoa học kỹ thuật. Nhìn xem trốn ở tấm thảm bên trong nằm ngáy ho ho dở dạ tin nhị, Nỉ Bạ Xạ không khỏi rơi vào trầm tư. Trên thực tế, bọn hắn trước mắt vị trí hoàn cảnh cũng không an toàn, dù là đã thành lập lãnh địa. Nếu là có cùng loại với tỷ dạng nhị tạ loại hình bộ kẹ mẩn sông tới tiến hành phá hư, như vậy cho dù là bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của tỷ dạng nhị tạ. Nhìn như vậy tới, hắn nhất định phải chính mình mạnh lên mới được. Nỉ Bạ Xạ bắt đầu suy tư lên đặc vấn dở dạ tin nhị sự tình tới. Dù sao trước mắt đến xem, toàn bộ lãnh địa chỉ có hắn một cái channel, tạm thời có thể xưng là channel. Chỉ có mạnh lên, nhường dở dạ tin nhị trưởng thành, bọn hắn sống sót tỷ lệ mới có thể tăng lên trên diện rộng. Chỉ là nếu như vậy, càng nhiều vấn đề liền theo nhau mà tới. Thứ nhất, xem như chuẩn thần cấp bộ kẹ mẩn, dở dạ tin nhị là có tiếng có tài nhưng thành đạt mượn. Đợi đến nó trưởng thành, tiến hóa thành dở dạ gô nách, sợ không phải bọn hắn mộ phần cỏ đều cao vài thước. Như vậy, lại thu phục một cái cùng loại với bột tở phở dở loại này trưởng thành nhanh bộ kẹ mẩn đâu? Nỉ Bạ Xạ không khỏi rơi vào trầm tư. Thứ hai, thời đại này không có trung tâm bộ kẹ mẩn, cũng không có chuyên môn trị liệu bộ kẹ mẩn thương thế y sư, càng không có người sẽ đi vì bộ kẹ mẩn điều phối thuốc trị thương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như dở dạ tín nhỉ tại đặc vấn quá trình bên trong bị thương, căn bản không có biện pháp được trị liệu. Nghĩ tới chỗ này, Nỉ Bạ Xạ không khỏi có chút nhức đầu. Cùng cái khác người xuyên không so sánh, hắn đây quả thực là địa ngục hình thức bắt đầu. Chương 10, lần thứ nhất tiếp xúc chương 10, lần thứ nhất tiếp xúc mọi người đều biết, thế giới bộ kẹ mẩn khôi phục thể lực thủ đoạn nhiều mặt. Có chữa thương thảo dược, có trị liệu dễ cây, còn có một viên về 10 HP họ giản bẹ gì. Thảo dược không biết trong rừng rậm có hay không, bẹ gì cũng không biết mùa này còn rất dài không dài. Nếu như là chính mình dùng thảo dược điều phối thuốc trị thương đâu? Nỉ Bạ Xạ một bên suy tư, một bên liếc nhìn chính mình khoa học kỹ thuật cột. Rất nhanh, hắn liền tìm được tương quan khoa học kỹ thuật. Cơ sở thảo dược học, giải tỏa bộ phận cơ sở thuốc trị thương phối phương, hối đoái cần thiết, 200 độ hài lòng. Còn kém một nửa độ hài lòng. Thu hoạch được độ hài lòng phương pháp nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Chỉ cần nhường hắn thống trị mảnh này, lãnh địa nhân dân hài lòng liền có thể thu hoạch được. Thì như thỏa mãn bọn hắn áo, ăn, lại, đi các phương diện nhu cầu. Nhìn như vậy tới, chỉ có chờ nhà gỗ kiến tạo sau khi hoàn thành, mới có thể từ dần trên người bọn họ thu hoạch một đợt độ hài lòng. Cùng một thời gian, lãnh địa biên giới một chỗ trong lều vải. Ý dì sư ạ nạ bèn đem một bản ghi lại các loại thảo dược chi thức sách giao cho nữ hài Anna. Phía trên này ghi chép các loại thảo dược hình dạng cùng hiệu quả, lấy về xem đi, chờ ngươi có thể không nhìn hình ảnh liền nhận ra thảo dược danh tự cùng hiệu quả, liền có thể học tập bước kế tiếp. Vâng. Ạ nạ bèn lão sư. Ta nhất định sẽ nỗ lực học tập. Anna tiếp nhận sách, cảm kích túi người chào nói. Ạ nạ bèn cười cười. Ngày đó nàng phụng nỉm bạ xa điện hạ chỉ thị đến đây cứu chữa những bệnh nhân này, trong đó liền đã bao hàm Anna mụ mụ. Ả nạ bèn muốn cho rằng đây chỉ là một lần thường thường không có gì lạ trị liệu. Kết quả không nghĩ tới hôm nay trước kia, Anna đứa nhỏ này tìm tới, đồng thời thỉnh cầu nàng dạy nàng thảo dược tri thức. Anna nói, nàng cũng nghĩ trở thành một tên y sư, dùng lực lượng của mình tới cứu trợ càng nhiều bệnh nhân, dùng cái này để báo đáp Nỉm Bạ Xạ điện hạ. Lãnh địa bên trong bệnh nhân rất nhiều, Ả nạ bèn một người có chút bận không qua nổi, gặp Anna thành tâm thành ý muốn bái sư, thế là liền đáp ứng xuống. Tốt rồi, người trở về đi. Ả nạ bèn muốn bắt đầu đi kiểm tra bệnh nhân tình huống có hay không chuyện tốt. Anna ôm sách vợ rời khỏi nơi này, nàng trở lại trướng đồng của mình, một bên sưởi ấm, một bên nhìn lên sách. Nhưng dạng này quá chậm, chỉ xem sách, nàng không biết phải tới lúc nào mới có thể đến giúp Nỉm Bạ Xạ điện hạ. Anna nghĩ đến ở bên ngoài thu thập quả mọng cùng thu thập vật liệu gỗ mọi người, tất cả mọi người cố gắng như vậy, nàng một mực đợi tại trong lều vải cũng quá đáng. Anna cảm thấy mình cũng muốn làm những thứ gì. Xem sách bản bên trên vẽ lấy thảo dược, Anna làm ra quyết định. À nạ bèn lao sư nơi đó thảo dược sắp dùng hết, nàng cũng muốn tiến vào rừng rậm, hỗ trợ thu thập thảo dược. Nói làm liền làm. Anna lúc này trên lưng khóa bao của mình, rời đi lều vải, tiến về rừng rậm tìm kiếm lên thảo dược. Anna vận khí phi thường tốt, rời đi lãnh địa không bao lâu, nàng ngay tại một chỗ đại thụ dưới đáy phát hiện một cái lộ ra kỳ quái màu nâu rễ cây. Đây là? Anna vội vàng lấy ra sách, lật xem sách, từ đó tìm kiếm lên thứ này tư liệu đến, hệ nở ghi rút. Thương bị phi thường khổ, nhưng là nó nước lại có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường người bệnh thương thế khỏi hẳn. Hệ nở ghi rút. Anna hai mắt tỏa sáng, liền tranh thủ hệ nở ghi rút cho đào lên, để cạnh nhau tiến trong bọc. Làm xong đây hết thể về sau, nàng ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Cây cối đầu cành rơi đầy tuyết, đại địa bên trên một mảnh trắng xóa. Cái này băng lãnh hoàn cảnh không có chút nào giảm bớt Anna quyết tâm. Vừa vặn tương phản, giờ này khắc này nàng hết sức kích động. Bởi vì loại thảo dược này thế nhưng là phi thường chân quý khó được. Cây bên này nhất định còn có, nàng muốn thu thập càng nhiều EN virus, sau đó đưa cho Nỉm Bạ Xạ điện hạ. Thiếu nữ thân ảnh tựa như linh xảo mai con bình thường qua lại đất tuyết trong rừng rậm. Nàng chuyên chú mà chăm chú tại trắng xóa bên trong đất tuyết tìm kiếm lấy thảo dược tung tích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Anna bỗng nhiên chú ý tới phía trước một cái cây sau giống như có thứ gì. A, đó là cái gì hy hữu thảo dược sao? Bị chân quý thảo dược làm choáng váng đầu óc, Anna không chút suy nghĩ liền hướng phía bên kia chạy đi. Sau khi nàng tới gần thời điểm, lại nhìn thấy vật kia căn bản không phải cái gì thảo dược, mà là một cái toàn thân màu xám đen, ngoại hình cực giống hồ ly con ma thú. Anna bị giật nảy mình, nhịn không được thét lên tiếng. A a a a, là ma thú. Nghe được tiếng thét chói tai, Sổ Dụ hư nhược mở mắt. Cũng chính là tại lúc này, Anna thấy được trên người nó có một đạo phi thường đáng sợ vết thương. Nhưng từ nhỏ đến lớn đối với ma thú sợ hãi vẫn là chiếm cứ thượng phòng, Anna bản năng xoay người liền chạy. Có thể nàng chạy hồi lâu, cũng không thấy con kia ma thú theo đuổi chính mình. Anna nhịn không được dừng bước, quay đầu nhìn lại. Con kia ma thú giống như bị thương rất nghiêm trọng, đều đã không có cách nào động. Giờ này khắc này, Anna trong lòng phảng phất có hai cái tiểu nhân ở lẫn nhau đánh nhau. Một cái tiểu nhân ở nói, đây chính là ma thú ải. Nếu như bị nó tập kích, là sẽ chết người đấy. Một cái khác tiểu nhân còn nói, thế nhưng là nó đều không có truy ta. Nếu như bị ma thú đánh chết, liền rốt cuộc không gặp được bụi mụ. Thế nhưng là nó thụ thương, ta nếu là không quản lời nói, nó sẽ chết ở chỗ này. Anna nội tâm tiên nhân giao chiến. Cuối cùng, trong nội tâm nàng tình cảm chiếm cứ thượng phòng, một lần nữa bẻ ngược trở về con kia trọng thương ma thú trước mặt, học lao sư bộ dáng kiểm tra lên thương thế của nó. Sô dù cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt nhân loại, nó đã không có khí lực làm ra hành động. Ma thú ngon nha, ngươi không nên công kích ta, ta là tới giúp ngươi trị liệu. Anna một bên nói, một bên hướng phía con ma thú này đưa tay ra. Sô dù con mắt thật chặt đi theo cái kia hai tay. Anna trong lòng vô cùng sợ hãi, nhịn không được nghĩ thầm con ma thú này sẽ không phải đem ngón tay của nàng cho cắn rơi à. Một giây sau, Anna quả quyết thu tay về. Sô dù. Anna do dự một chút, từ trong bọc lấy ra vất vả đảo được EN virus, sau đó dụng lực gạt ra nước, đem giọt nước thuốc tại sổ dù thụ thương bộ vị. Đây là chúng ta nhân loại chữa bệnh thuốc trị thương, cũng không biết đối với ngươi có hữu dụng hay không. Nếu là có dụng, không cho ngươi công kích ta à? Anna một bên hành động, một bên không yên lòng nói. Làm EN virus nước rơi vào sổ dù trên vết thương một giây sau, chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ thấy chỗ kia xương đỏ không chịu nổi vết thương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn đi qua. Nhìn thấy một màn này, sổ dù có chút ngơ. Anna càng là đối với một màn thần kỳ này tràn đầy ngạc nhiên. Hở? Sô Dù đông nhiên động. Nó từ trên mặt tuyết đứng người lên, giống chó con vung nước bình thường lắc lắc trên người tuyết, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nhân loại, trong mắt có một tia cảnh giác. Anna đồng dạng bị nó đột nhiên xuất hiện cử động dọa cho nhảy một cái, theo bản năng dùng cánh tay bảo vệ bộ mặt, kinh hoàng nói, a a a, ngươi không nên thương tổ ta. Đồng dạng sợ hãi Sô Dù nhìn thấy một màn này có chút mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời ngu ngơ lại. Anna đợi nửa ngày, cũng không thấy trước mắt ma thú có hành động. Anna thăm dò tính buông cánh tay xuống, bí mật quan sát. Sô Dù lúc này mới từ ngu ngơ trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, nó trầm mặc có chút túi người, bày ra phòng ngự tư thái, đồng thời nâng lên đầu, không nhúc nhích dùng cặp kia màu lam nhạt con mắt gấp chằm chằm trước mắt nhân loại. Nhìn thấy một màn này, Anna lá gan cũng không nhịn được lớn lên. Kỳ thật con ma thú này lớn lên cũng thật đáng yêu sao? Anna nhịn không được tiến lên một bước. Nhưng mà nhìn thấy cử động của nàng, cái này Sô Dù như là nhận lấy kinh hãi, bản năng lui về phía sau một bước. Đệm thịt dẫm tại trên mặt tuyết, lưu lại hoa mai hình dạng dấu chân. Một giây sau, nương theo lấy phốc một tiếng, nó tại một trận màu trắng trong sương khói huyền hóa thành thiếu nữ Anna dáng vẻ. Anna trong nháy mắt mở to hai mắt. Ai? Biến thành ta rồi. Chương 11, đệ nhất tòa nhà nhà gỗ, hoàn thành. Chương 11, đệ nhất tòa nhà nhà gỗ, hoàn thành. Sô Dù, ác hồ bộ kẻ mẩn, cực kỳ am hiểu sử dụng ảo giác mê hoặc đối thủ. Hoang dại Sô Dù biết huyền hóa thành nhân loại hoặc cái khác bộ kẻ mẩn, thông qua che giấu mình diện mạo như trước đến bảo vệ mình không nhận nguy hiểm xâm hại. Mà tại một chút tình huống đặc biệt xuống, Sô Dù thậm chí biết huyền hóa thành cùng đối thủ giống nhau như lúc bên ngoài. Thừa dịp đối phương bị lửa kinh hãi lỗ hổng bỏ trốn mất dạng, nhưng cái này Sổ Dù huyễn tượng năng lực rõ ràng không quá thuần thục. Cơ hồ hô hấp công phu, nó liền lần nữa khôi phục thành Sổ Dù dáng vẻ, biến trở về đến rồi. Anna mở to hai mắt, thật to trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Anna đột nhiên nhìn thấy Sổ Dù thân sắc biến thành căng cứng, nó cúi người, lần nữa bày ra phòng ngự tư thái, trong miệng phát ra từng trận đại biểu cho uy hiếp tiếng gầm. Nhìn thấy một màn này, Anna nao nao, lập tức có chút không dám tin nhìn về phía con ma thú này, trong lòng không nhịn được nghĩ, không thể nào. Uy, rõ ràng là ta cứu được ngươi a. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh từ phía sau đánh tới, một đạo khổng lồ bóng tối đem một người một bộ kẹ mẩn cho bao phủ tại phía dưới. Anna lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, con ma thú này không phải là tại đối nàng giống, mà là có địch nhân đến đây. Ý thức được điểm này, Anna bỗng nhiên quay người. Một cái thân cao gần 3 mét, toàn thân khoác che một tầng thật dày màu trắng da lông ma thú chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của các nàng. Là ma thú. Giống ô. Mẹ ở tịch phát ra rít lên một tiếng, nó huy động dọa người móng nhọn, cái kia băng lanh thấu xương sắc bén gấu chảo trong nháy mắt liền phá vỡ Anna áo đông. Đau. Trong cơ thể ạ đền lìn không ngừng tiêu thăng, Anna chỉ cảm thấy nhận lấy một trận nói nhói, lập tức liền theo bản năng ôm lấy trước mắt số rủ, không muốn mạng hướng phía trước chạy. Hống hống hống. Nhìn thấy đến miệng con mồi muốn chạy trốn, mẹ ở thì phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nó cấp tốc đối với con mồi triển khai truy kích. Mùa đông rừng rậm rơi đầy tuyết trắng, mặc dù tuyết sớm đã ngừng, nhưng trải qua gió bấc quét, nguyên bản xốp tuyết sớm đã biến thành cứng rắn bóng loáng. Anna dưới chân trượt đi, một giây sau, nàng cả người cùng trong lực sổ rủ hướng phía trước nhanh chóng lộn ra ngoài. A a a a. Ô. Một người một bộ kệ mẩn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước. Tại con đường này cuối cùng, rõ ràng là một chỗ nguy hiểm sườn đồi. Anna chỉ cảm thấy trên thân truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, lập tức cả người liền hôn mê đi. Dựng nhà gỗ là một hạng cực kỳ rườm rà phức tạp công việc. Trải qua thợ một cửa giảng thuật, Nị Bạ Sa đại khái hiểu rõ dựng phòng lạnh nhà gỗ đại khái quá trình. Đầu tiên, muốn lựa chọn bằng phẳng thích hợp địa hình, ưu tiên tại tầng tuyết thâm hậu lại bị gió tuyết quét vững chắc địa điểm dựng, dùng cái này đến bảo đảm nền tảng đầy đủ vững chắc. Cơ ở phụ cận đây dạo qua một vòng, rất nhanh liền tìm được một mảnh thích hợp địa bàn. Vừa giữa trưa, tại mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, đã chặt cây không ít cây cối. Những thứ này cây cối bị cường tráng các nam nhân từ trong rừng rậm kiếm tới, lại từ một chút cầm công cụ lâm thời thợ mộc đem dư thừa nhánh cây cho tu bổ sạch sẽ. Sau đó, đã đến chính thức dựng nhà gỗ thời gian. Vì giảm bớt vật liệu lãng phí, đồng thời tăng cường giữ ấm hiệu quả, cơ dùng cùng loại với nhà tuyết mái vòm thiết kế, đem từng cây đầu gỗ áp dụng mộng và chốt kết cấu cố định. Cuối cùng, lại sử dụng tuyết động, gỗ thô, bùn đất, trong rừng rậm cảnh khô lá dụng các loại tài liệu lấp đầy nhà gỗ khe hở, phòng ngừa gió lạnh thẩm thấu. Không có người muốn chết, bởi vậy tại đối mặt nghiêm trọng nguy cơ sinh tồn lúc, mỗi người đều bạo phát ra tiềm năng kinh người, kiến tạo nhà gỗ hiệu suất cao đến để cho người ta chấn kinh. Tại mấy chục người phối hợp với nhau phía dưới, chỉ dùng thời gian một ngày, liền dựng tốt rồi đệ nhất tòa nhà phòng lạnh nhà gỗ nhỏ. Lúc ban đêm, mọi người tại trong nhà gỗ nhỏ nhóm lửa lô hỏa, ấm áp ánh lửa chiếu sáng cả gian phòng, ngọn lửa phía trên treo một cái nồi, trong nồi ngay tại nấu chín một phần thơm ngào ngạt cây yến mạch cháo. Đầu gỗ ở giữa khe hở bị lấp đầy cực kỳ chặt chẽ mặc cho bên ngoài cái kia lạnh leo gió rét thấu xương như thế nào gào ghét, trong phòng đều từ đầu đến cuối không có một tia gió lạnh. Chính mắt thấy một màn này trên mặt mọi người lộ ra kích động nét mặt hưng phấn, nội tâm đồng thời cũng dâng lên một tia hy vọng. Nhà này đơn sơ nhà gỗ nhỏ, để bọn hắn tại trong tuyệt cảnh thấy được một tia yếu ớt sinh cơ. Chỉ cần tiếp xuống bọn hắn cùng một chỗ nỗ lực, như vậy mỗi cái gia đình đều có thể đạt được một tòa dạng này nhà gỗ nhỏ, bình yên vô sự vượt qua cái này mùa đông giá rét. Nhìn thấy nhà gỗ hữu hiệu, Nị Bạ Sa mặc dù trên mặt không hiện, nhưng trong lòng là thở dài một hơi. Còn tốt, nhà gỗ có tác dụng, chỉ cần kéo dài tiến hành tiếp, an toàn sống qua mùa đông này cũng không thành vấn đề. Các vị vất vả, buổi tối hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục nỗ lực. Nị Bạ Sa nói với mọi người nói. Mọi người mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nhao nhao đáp lại nói, vâng. Nị Bạ Sa điện hạ. Nị Bạ Sa cười cười, liền cũng chuẩn bị cùng Dở Dạ Tỉ Nhi cùng một chỗ đi về nghỉ. Chỉ bất quá hắn vừa ra cửa, liền thấy một vị phụ nhân thần sắc lo lắng hướng phía bên này chạy tới. Phụ nhân nhìn thấy hắn, tựa như thấy được loại hy vọng nào đó, vội vàng cầu xin, Nị Bạ Sa điện hạ. Nữ nhi của ta Anna không thấy. Xin ngài mau cứu nàng. Anna. Nị Bạ Sa có chút ấn tượng, chính là trước đó hắn diễn thuyết lúc dẫn đầu đáp lại hắn cái kia 10 tuổi tiểu nữ hài. Xảy ra chuyện gì? Người từ từ nói. Nị Bạ Sa tỉnh táo nói. Phụ nhân thuốc thít hồi đáp, xế chiều hôm nay, Anna theo nghề thuốc sư Anna bèn nơi đó về tới lều vải. Nàng lúc đầu ở nơi đó đọc sách nhìn thật tốt, ở giữa ta đi lên một chuyến nhà vệ sinh, trở về thời điểm liền phát hiện nàng không thấy. Mới đầu, ta cho là nàng là đi ra ngoài chơi, kết quả thẳng đến trời tối Anna đều chưa có trở về. Nị Bạ Sa điện hạ. Van cầu ngài, giúp ta tìm xem Anna. Trợ phu đang trên đường tới qua đời, nàng trên thế giới này chỉ còn lại có một đứa con gái như vậy, bây giờ Anna mất tích, kéo lệ cảm giác chính mình trời cũng sắp sụp. Giai ẩn, ngươi đi lều vải phụ cận điều tra một chút. Hiểu rõ tình huống về sau, Nị Bạ Sa tỉnh táo đối với cận vệ của mình kỵ sĩ hạ đạt chỉ thị. Vâng. Nị Bạ Sa điện hạ. Giai ẩn cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền quay người tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Mà Nị Bạ Sa thì thông qua lãnh địa bảng tra xét liếc mắt Anna tình huống. Bình dân tính danh, Anna tuổi tác, 10 tuổi chức nghiệp, không năng lực đặc thù. Không độ trung thành, 99, hạn mức cao nhất 100, nhân sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 138, Anna ra đời. Vương quốc lịch năm 148, Anna cùng mẫu thân cùng nhau đi theo Nị Bạ Sa điện hạ tiến về đất phong. Tên Anna không có biến mất, điều này đại biểu lấy nàng giờ phút này vẫn còn sống sót trạng thái. Nhìn trước mắt thuốc thít phụ nhân, Nị Bạ Sa an ủi, không cần lo lắng, ta biết tận chúng ta cố gắng lớn nhất. Mà lúc này, Giai ẩn cũng gãy trở lại, hắn lập tức mở miệng báo cáo, Nị Bạ Sa điện hạ, lều vải đi sau hiện một đầu thông hướng rừng rậm chỗ sâu dấu chân. Chương 12, bộ kệ mẩn ẻm tần nhịp han tổng chương 12, bộ kệ mẩn ẻm tần nhịp han tổng Nị Bạ Sa điện hạ, ngài không thể ra ngoài. Lão quản gia ạ lịp nghe được Nị Bạ Sa muốn cùng đoàn kỵ sĩ đám người cùng nhau ra ngoài tìm kiếm mất tích Anna, lập tức lên tiếng khuyên can. Ngài là mảnh này lãnh địa hy vọng cuối cùng, nếu như ngài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ dựa vào những người còn lại, là không cách nào sống qua mùa đông này. Ban đêm rừng rậm vô cùng nguy hiểm, một chút ban ngày khó mà nhìn thấy nguy hiểm ma thú thường thường biết chọn tại thời gian này đi ra đi săn. Ta biết, Alim. Nị bạ xạ phủ thêm dê nhung mũ trùm, nói ra, không cần lo lắng, trong lòng ta nắm chắc, mà lại dần bọn hắn đã đem kể bên này cho điều tra rõ rõ ràng ràng, kể bên này không có nguy hiểm, huống chi, nếu có, giai ẩn bọn hắn cũng biết bảo vệ ta. Không sai. Ken một tiếng, giai ẩn rút ra vũ khí của mình. Hiện tại trọng yếu nhất là xác nhận Anna tình huống. Nếu như nàng chỉ là lạc đường, tìm không thấy trở về đường cái kia còn tốt. Nhưng nếu như nàng là gặp nguy hiểm gì bộ kem mẩn, dẫn đến không cách nào trở về, vậy liền không xong, bọn hắn ở chỗ này xây dựng doanh địa, sớm muộn cũng có một ngày tụ hợp đối phương đụng tới. Mà trước mắt toàn bộ trong doanh địa không ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn bộ kem mẩn. Nếu như không xác thực nhận con kia thân phận của bộ kem mẩn, thì bạ xạ trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất an. Về phần nguy hiểm, đánh không lại liền chạy cũng không phải chuyện mất mặt gì. Mà lại thế giới bộ kẹ mẩn nhân loại thể chất phi thường đặc biệt, bị thương chỉ cần xoa thuốc, rất nhanh liền có thể khôi phục. Gặp nỉm bạ xạ tâm ý đã quyết, ạ lịp mặt mũi tràn đầy ưu sầu thở dài. Hắn há to miệng, nói ra, điện hạ. Mời một đường cẩn thận. Giai ẩn bọn người cầm lên bó đuốc, dọc theo Anna lưu lại dấu chân tiến vào trong rừng rậm. Cũng đúng như nỉm bạ xạ dự đoán như vậy, dọc theo con đường này bọn hắn cũng không gặp được nguy hiểm gì, thậm chí liền một cái bộ kẹ mẩn đều không có gặp được. Dấu chân một đường kéo dài đến rừng rậm chỗ sâu, nhìn qua vẫn tính rõ ràng dấu chân, nỉ bạ xạ vô cùng may mắn hôm nay chưa có tuyết rơi, bằng không bọn hắn liền không cách nào nhìn thấy những thứ này dấu chân. Đi tới, đám người bỗng nhiên đi tới một chỗ có rõ ràng đánh nhau dấu vết địa phương. Nơi này trên mặt đất hiện đầy xốc xếp dấu chân, có nhân loại, cũng có một chút không biết bộ kẻ mẩn. Nhìn thấy một màn này, giai đoạn biểu lộ biến thành nghiêm túc lên, nỉ bạ xạ điện hạ, nơi này. Nghe vậy, nỉ bạ xạ đi ra phía trước, quan sát đến những thứ này dấu chân, nói ra, xem ra nơi này trước đây không lâu phát sinh qua một trận đánh nhau. Anna một cái vừa tròn 10 tuổi tiểu nữ hải, đối mặt bộ kẹ mẩn có phần thắng sao. Cho dù thế giới bộ kẹ mẩn nhân loại thể chất đặc thủ, nhưng cũng không phải bất tử chi thân. Nhìn qua dấu chân kéo dài phương hướng, nhìn bạ xa mở miệng nói, xem ra Anna đi địa phương khác. Dấu chân kia 10 phần lộn xộn, nhìn tựa hồ là chủ nhân của nó rất gấp chạy tới. Đến rồi một nửa, dấu chân đột nhiên biến mất, thay vào đó là cái gì lăn đi vết tích. Nhìn bạ xa ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi đó, là một chỗ nguy hiểm sườn đồi. Ra đây là chết mất sao? Anna mơ mơ màng màng từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng thử nghiệm ngồi dậy, chợt cảm giác được trên cánh tay chuyển đến đau đớn một hồi. Tê, đau quá. Ta tại sao lại ở chỗ này? Mới đầu, Anna còn có chút mê mang, nhưng rất nhanh, nàng liền nhớ lại hết thảy. Nàng gặp một cái rất đáng sợ ma thú, trong lúc chạy trốn vô ý rất xuống vách núi. Chờ chút, tiểu gia hỏa kia đâu? Anna vội vàng quay đầu ngắm nhìn bốn phía. Lạnh lạnh mặt trăng chiếu xuống mặt đất trước đó, đất tuyết phản chiếu lấy ánh trăng, đem chung quanh chiếu rọi lạnh lạnh một mảnh. Cũng chính là tại lúc này, Anna thấy được một đạo nhỏ nhắn thân ảnh trong miệng ngậm thứ gì từ đằng xa đi tới. Kia là tiểu ma thú. Anna nhãn tỉnh sáng lên, quá tốt rồi. Nó cũng không có việc gì. Tại Anna nhìn chăm chú phía dưới, sổ dụ rất nhanh liền tới đến rồi trước mắt của nàng. Mà Anna lúc này mới thấy rõ, trong miệng nó ngậm lại là trị liệu thương thế hệ nợ đi rút. Anna có chút sững sờ. Một giây sau, nàng liền nhìn thấy cái này ma thú đi tới nàng thụ thương cánh tay trước, sau đó răng có chút dùng sức, hệ nợ ghi rút trải qua để ép, giọt giọt nước không ngừng nhỏ xuống dưới, rơi xuống Anna thụ thương bộ vị. Thân kỳ một màn phát sinh. Những vết thương kia lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn đi qua. Hở? Anna mở to hai mắt. Con ma thú này là tại cứu nàng sao? Đây là Anna từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, nàng giật mình đến thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là xung quanh người hay là mẫu thân đều tại nói cho nàng, nói ma thú là một loại rất nguy hiểm sinh vật, nếu gặp được ma thú, liền muốn lập tức quay người chạy trốn, bằng không sẽ gặp phải bọn chúng tập kích, sau đó mất đi sinh mệnh. Nhưng bây giờ, giống như không phải là tất cả ma thú đều biết tổn thương nhân loại. Anna trong đầu đống nhiên nổi lên ý nghĩ này. Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, có lẽ là mệt mỏi, số du mệt mỏi ngáp một cái. Nó nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, một mình ghé vào băng lánh trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Uy, người không lạnh sao? Anna nhịn không được lên tiếng hỏi. Sô Du mở to mắt, nhìn sang. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì. Anna trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, ngươi tốt. Ta gọi Anna. Ô, Sô Du trong cổ họng phát ra trầm thấp gọi tiếng, tựa như tại đáp lại lời của thiếu nữ. Nhìn xem ghé vào trên mặt tuyết ngủ tiểu ma thú, Anna cảm thấy nó hẳn là rất lạnh, thế là liền không để ý Sô Du dãy rủa, một tay lấy nó ôm tiến vào trong ngực. Kỳ hỉ, dạng này liền không lạnh. Anna ôm Sô Du nói ra, ngươi ngủ đi. Sô Du ngẩn người, phát hiện nơi này quả nhiên so trên mặt đất muốn ấm áp một chút, thế là nó chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Có thể một giây sau, nó lại nghe thấy Anna thanh âm. Uy, ngươi không trở về nhà sao? Ba ba mụ mụ của ngươi sẽ không lo lắng ngươi sao? Sô Du lắc lắc đầu, ô. Anna lập tức mở to hai mắt, ngươi nói là, ngươi không có ba ba mụ mụ. Sô Du nhìn xem nàng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Anna lại thần kỳ minh bạch nó ý tứ. Không thể nào. Con ma thú này vậy mà không có ba ba mụ mụ, chắc không được nó hôm nay biết một người vô cùng đáng thương ở nơi đó chờ chết. Nghĩ tới chỗ này, Anna trong lòng lập tức tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Nàng cũng tương tự có chút khổ sở nói ra, ngươi không có mụ mụ, ta không có ba ba, hai chúng ta đều đã mất đi rất trọng yếu người nhà à. Ô. Sô Du lặng lặng nhìn cô gái trước mặt. Nó rội ra đệm thị tấn tại Anna trên tay, ý đồ dùng loại phương thức này tới dỗ dành cô gái này. Nhưng mà một giây sau, Sô Du liền nghe đến đối phương đột nhiên ngựa khí kích động mà hỏi, đúng rồi, tiểu ma thú, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt đâu? Ta hiện tại cùng mụ mụ sinh hoạt chung một chỗ, nếu là ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, dạng này ngươi liền cũng có người nhà. Nghe được lời nói này, Sô Du hơi sững sờ. Anna bên trên một giây còn tại cao hứng mời Sô Du, kết quả một giây sau lại bắt đầu lẩm bẩm lồ bầu. Nàng một mặt lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói, chỉ là chúng ta bây giờ giống như bị vây ở chỗ này hải. Chương 13, bên trong đất tuyết sở nổ vỡ chương 13, bên trong đất tuyết sở nổ vỡ Anna. Ban đêm đường núi vốn cũng không dễ đi, nỉ bạ xa bọn người phí hết đại nhất phen công phu, mới rốt cục đã tới chỗ kia sườn đồi phía dưới. Sườn đồi xuống là một mảnh bằng phẳng khoáng đạt cánh đồng tuyết, cách đó không xa top 5 top 3 sinh trưởng mấy cây chịu rét cây cối. Đang có mấy thân ảnh ngồi vây quanh tại một cây đại thụ phía dưới, bọn chúng dựa lưng vào đại thụ, tựa hồ là đang đi ngủ. Nhưng dần tiếng hô hoán đưa chúng nó đánh thức tới, lại thêm bó đuốc ánh sáng tại mảnh này tuyết dạ bên trong cực kỳ dễ thấy. Cái kia mấy cái bổ kẹ mẩn lập tức liền hướng phía chỗ này nhìn lại. Là ma thú. Nìm bạ xạ điện hạ, xin cẩn thận. Giai ẩn tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, đem nìm bạ xạ cho bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn xem cái kia mấy cái ma thú. Đó là một loại thân hình nhỏ nhắn, tựa như một gốc thấp bé, mang theo màu tuyết trắng mũ rộng đành cây cọ không biết sinh vật. Toàn thân của nó lấy màu tuyết trắng cùng màu nâu làm chủ, đỉnh đầu mang theo màu tuyết trắng mũ rộng đành, chợt nhìn đi lên giống như là một gốc béo nục béo địch cây linh sam cây. Kia là Sơn Over. Nị bạ xạ liếc mắt liền nhận ra cái kia mấy cái tên bộ kẻ mẩn. Mà cái kia ba con Sơn Over ngồi tại trên mặt tuyết máy mắt, bọn chúng nhìn xem nị bạ xạ bọn người, cùng với đang thiêu đốt bó đuốc, trong mắt tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ. Nị bạ xạ có thể khẳng định là, bọn chúng tuyệt đối không phải là đối bọn hắn trên tay bó đuốc cảm thấy hiếu kỳ, mà là đối bọn hắn mấy cái này đột nhiên xuất hiện ở đây lạ lẫm nhân loại cảm thấy hiếu kỳ. Noko. Tại dần bọn người ánh mắt cảnh giác bên trong, cái kia ba con sờ nổ bờ động. Chỉ thấy bọn chúng từ trên mặt tuyết đứng người lên, chậm rãi vây quanh. Coi chừng. Gặp ma thú tới gần, giai ẩn thần sắc căng cứng, bản năng liền muốn rút ra bộ kiếm. Nhưng mà một giây sau, lại có một đôi tay đè xuống hắn. Không nên công kích. Nỉ bạ xạ lên tiếng nói. Nỉ bạ xạ điện hạ. Giai ẩn có chút không hiểu, ma thú thế nhưng là tồn tại hết sức nguy hiểm. Nỉ bạ xạ lại nhìn thẳng cái kia mấy cái sờ nổ bờ động tác, lắc đầu nói, bọn chúng không có ác ý. Sờ nổ bờ là một loại đối với nhân loại 10 phần hữu hảo bộ kẻ mẩn. Bọn chúng sinh hoạt tại có thật dày tuyết động thâm sơn bên trong, bộ kẻ đẹp bên trong minh xác ghi chép, bởi vì rất ít gặp đến nhân loại, sờ nổ vỡ đối với nhân loại cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn chúng chỉ cần tại núi tuyết phát hiện dấu chân, liền sẽ tụ tập đến cái kia chung quanh đi, nếu như nhìn thấy nhân loại, càng là biết hiếu kỳ tới gần. Tựa như hiện tại cái dạng này. Cái kia ba con sờ nổ vỡ tại cách bọn họ khoảng 3 mét địa phương dừng bước, bọn chúng đợi tại nguyên chỗ, trợn tròn mắt hiếu kỳ quan sát đến mỉm bạ xạ bọn người. Trong tưởng tượng tập kích cũng không đến, cái này mấy cái ma thú ngược lại nhìn ngốc ngơ ngác. Giai ẩn không khỏi có chút giật mình. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bọn chúng tại hiếu kỳ. Nỉ bạ xạ thanh âm đột nhiên vang lên. Giai ẩn bọn người sững sờ nhìn lại. Nỉ bạ xạ tiếp tục nói, bởi vì bọn chúng trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống chúng ta sinh vật như vậy. Cho nên khi bọn hắn xuất hiện lúc, bọn này sơ nổ vỡ biết hiếu kỳ vây quanh. Tựa như nhân loại tại nhìn thấy chưa thấy qua đồ vật, đều biết nhịn không được nhìn vài lần đồng dạng. Nghe được lời nói này, Giai ẩn trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Lại còn có dạng này ma thú. Nói như vậy, bọn chúng sẽ không công kích chúng ta. Giai ẩn do dự lấy hỏi. Điều kiện tiên quyết là chúng ta không công kích bọn chúng. Nị bạ xạ từ trong túi móc ra 3 viên hạnh nhân khô. Cái này vốn là hắn vì giờ dạ tỉ nỉ chuẩn bị, bây giờ gặp cái này mấy cái đối với nhân loại tương đối hữu hảo sờ nổ vỡ, không khỏi cảm thấy bọn chúng 10 phần đáng yêu, liền đem hạnh nhân phân biệt đưa cho bà con sờ nổ vỡ. Làm xong sau chuyện này, nị bạ xạ lúc này mới xoay người, đối với đám người nói ra, đi thôi. Vâng. Nị bạ xạ điện hạ. Giai ẩn bọn người thu hồi dừng lại tại sờ nổ vỡ trên người ánh mắt, quay người đi theo. Một đoàn người tiếp tục đi tới, mà nhóm sờ nổ vỡ thì ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn qua bóng lưng của bọn hắn. Thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy về sau, bọn chúng mới cúi đầu nhìn một chút trong tay trái cây. Trong đó một cái sờ nổ vỡ nếm nếm. Nô cô. Còn lại hai cái sờ nổ vỡ theo sát phía sau ăn hết hạnh nhân cô. Tuyết dạ bên trong, ba con sờ nổ vỡ nhìn một chút trên mặt tuyết những cái kia kỳ quái sinh vật lưu lại dấu chân, lại đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong hiếu kỳ chi tình càng sâu. Anna. Tiếng hô hoán tại tuyết dạ bên trong truyền rất rất xa. Một chỗ cản gió dốc núi về sau, Anna ôm Sô Dù, bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Lạnh quá a. Tiểu ma thú, chúng ta buổi tối hôm nay có phải hay không phải chết ở chỗ này rồi? Anna lẩm bẩm nói. Đến cùng cũng chỉ là một cái vừa mới tuổi tròn 10 tuổi tiểu nữ hài, vừa nghĩ tới chính mình sẽ không còn được gặp lại mụ mụ, Anna trong mắt liền không nhịn được chảy ra nước mắt. Nàng không có ở đây, mụ mụ biết lo lắng a. Ô. Trong ngực Sô Dù có chút không biết làm sao nhìn trước mắt nữ hài. Mà đúng lúc này, lỗ tai của nó đống nhiên từ xa xôi bên trong đất tuyết bắt được thanh âm gì. Sô Dù lập tức bình hai, hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Thế nào? Nhìn thấy Sô Dù cử động, Anna trong nháy mắt luống cuống. Chẳng lẽ lại là con ma thú đáng sợ kia đuổi tới rồi? Nàng thuận Sô Dù ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xôi bên trong đất tuyết lại xuất hiện mấy đạo yếu ớt ánh lửa. Ánh lửa kia từ xa mà đến gần, mặc dù không có thấy rõ ràng những người kia là ai, nhưng Anna giờ phút này lại vô cùng kinh hỉ. Nàng đội vàng đứng người lên, lớn tiếng la lên, "Uy, ta ở chỗ này." Mấy người kia tựa như nghe được nàng thanh âm, quả nhiên hướng phía bên này đi tới. Tại hoàn toàn mông lung ánh trăng bên trong, Anna rốt cục thấy rõ những người kia bộ dáng. Là Nìm Bạ Xạ Điện Hạ. Nìm Bạ Xạ Điện Hạ vậy mà tự mình đến tìm nàng. Anna trong nháy mắt có chút nóng nước mắt rưng tròng. "Người tìm được, Nìm Bạ Xạ Điện Hạ." Giai ẩn lớn tiếng kêu gọi, trong lời nói tràn đầy kích động. Nìm Bạ Xạ trong lòng cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa định nói cái gì, kết quả một giây sau, dư quang liền thoáng nhìn trốn ở nữ hài sau lưng, chỉ lộ ra nửa gương mặt, khẩn trương quan sát đến đám người bộ kẻ mẫn. Kia là Soju. Nìm Bạ Xạ con ngươi co rụt lại. Là ma thú. Giai ẩn bọn người giờ phút này cũng phát hiện con kia bộ kẻ mẫn, bọn hắn lập tức khẩn trương lên. Thấy thế, Anna vội vàng ngăn cản nói, nó không phải là xấu ma thú, là nó đã cứu ta. Giai ẩn mấy người hai mặt nhìn nhau. Nìm Bạ Xạ hơi kinh ngạc, hắn mắt nhìn con kia Soju, sau đó dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Anna một năm một mười đem chính mình chuyến này tao ngộ giảng thuật ra. Từ tìm kiếm thảo dược, đến gặp được con ma thú này, lại đến bị một cái khác ma thú truy đuổi vô ý rất xuống sườn đồi, cùng với cái này tiểu ma thú là như thế nào tìm kiếm được nở ghi rụt giúp nàng trị liệu. Sao, chuyện gì xảy ra? Thật hay giả? Ma thú vậy mà lại chủ động cứu trợ nhân loại. Trung quanh mấy tên kỵ sĩ giật mình nói. Anna vội vàng giải thích nói, ta nói chính là thật. Nàng một tay lấy sổ dù ôm ở trong ngực, sau đó nhìn về phía Nìm Bạ Xạ, khẩn cầu nói, Nìm Bạ Xạ điện hạ, con ma thú này không phải là xấu ma thú, nó giống như ta, cũng không có người nhà. Ta có thể hay không đem nó mang về doanh địa, ta lo lắng nó một người lưu tại nơi này gặp được nguy hiểm. Đem một cái không thể không biết ma thú mang về doanh địa. Đối với cho tới nay sợ hãi ma thú, thậm chí thấy tận mắt bằng hữu chết tại trong tay ma thú dần bọn người tới nói, loại hành vi này không khác dẫn sói vào nhà. Van cầu ngài, điện hạ. Anna khẩn cầu nói. Zion, còn nhớ rõ ta trước đó nói qua với ngươi lời nói sao? Zion nghe được Nìm Bạ Xạ điện hạ đột nhiên hỏi. Hắn hơi sững sờ. Trong đầu lập tức nổi lên đêm hôm đó Nìm Bạ Xạ điện hạ đã nói. Ma thú cũng không phải là không thể không tồn tại, bọn chúng thông minh, có trí khôn, thậm chí có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Nếu như cái này tên là Anna nữ hải không có nói láo, như vậy con ma thú này biểu hiện, hoàn toàn xác nhận Nìm Bạ Xạ điện hạ lời nói này. Vô luận như thế nào, về trước đi rồi nói sau. Nìm Bạ Xạ nói, Anna, mang tốt nó. Anna con mắt trong nháy mắt tràn đầy hào quang, nàng đội vàng ứng tiếng nói, vâng. Nìm Bạ Xạ điện hạ. Tất nhiên tìm được Anna, như vậy tiếp xuống, liền nên đường về. Bởi vì Anna chân bị thương, chỉ có thể từ một tên kỵ sĩ lưng cõng nàng tiến lên. Tại xác định phương hướng về sau, một đoàn người liền rời đi nơi này. Mà tại mọi người rời đi không lâu sau, mảnh này hoang tàn vắng vẻ cánh đồng tuyết phía trên bỗng nhiên xuất hiện ba đạo tròn vo thân ảnh. Bọn chúng đứng tại bên trong đất tuyết, nhìn xem những cái kia một mực kéo dài hướng phương xa dấu chân, sau đó chậm rãi đi theo. Chương 14, huyết ảnh bá chủ chương 14, huyết ảnh bá chủ bộ kẻ mẩn, sô dù thuộc tính, đặc giới tính, giống được đặc tính, ảo giác chiêu thức, sắc, l, hồn cơ sơ, mai trảo, Fuji sở hữu tin, ít trả sẻn sổ di độ thân thiện, không bảo sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 146. Sổ dù ra đời. Vương quốc lịch năm 147, phù mẫu tại cùng cái khác bộ kẹ mẩn trong tranh đấu đã mất đi sinh mệnh, sổ dù bắt đầu một mình sinh hoạt. Vương quốc lịch năm 148, tao nộ một cái bè ở tịch tập kích, thời khắc sắp chết bị nhân loại thiếu nữ Anna cứu. Làm Nìm Bạ Xạ đồng ý Anna mang cái này sổ dù trở lại lãnh địa một khắc này, con dân của hắn số lượng liền từ 78 biến thành 79. Con kia sổ dù, trước mắt cũng là nó lãnh địa một thành viên. Nhìn qua Anna cùng nàng trên bờ vai sổ dù, Nìm Bạ Xạ bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Giờ dạ tín ý thực lực bây giờ phi thường nhỏ yếu, căn bản không có quá nhiều năng lực chiến đấu, mà khoảng cách nó trưởng thành còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng rất hiển nhiên, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng không đủ. Mảnh này lãnh địa nên có càng nhiều chẹn nở càng nhiều có thể chỉ huy bộ kẻ mẩn bảo hộ lãnh địa người. Nghĩ tới đây, Nìm Bạ Xạ tâm niệm vừa động, không bằng nhận Anna làm đồ đệ, dạy nàng liên quan tới bộ kẻ mẩn cùng chẹn nở tri thức. Soju, ác hổ bộ kẻ mẩn, từ nó tiến hóa mà thành sự cực kỳ am hiểu mê hoặc đối thủ, chế tạo huyết tượng, đồng thời thừa cơ hội này cho đối thủ một kích chí mạng. Rất hiển nhiên, nếu như cái này sổ dụ trưởng thành, cũng sẽ trở thành một cái rất không tệ chiến lược. Nìm Bạ Xạ mười phần tâm động. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới con kia sổ dụ biểu lộ biến thành khẩn trương lên. Nó toàn thân căng cứng, sau đó đưa ánh mắt về phía một cái phương hướng. A, ngươi thế nào? Anna chú ý tới sổ dụ biểu hiện, hơi nghi hoặc một chút. Một giây sau, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong hắc ám thoát ra, đem một tên kỵ sĩ cho ngã nhào xuống đất. Sắc bén băng chảo ở dưới ánh trăng tản ra băng lãnh sáng bóng, sau đó dùng sức bung ra. A. Tên kỵ sĩ kia phát ra một tiếng hét thảm, cánh tay của hắn bị quẹt làm bị thương. Có ma thú. Nương theo lấy dần hô to một tiếng, đám người cấp tốc rút ra bên hông vũ khí. Dựa vào bó đuốc ánh sáng, Anna thấy được con kia ma thú bộ dáng. Nàng nhịn không được mặt lộ vẻ hoảng sợ, lớn tiếng nói, chính là con ma thú này. Vẽ ở tít. Tính tình hung manh ăn thịt tính bộ kẻ mẩn. Nó toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ cường hang khí tức, cái này vẽ ở tít thực lực, tuyệt đối không phải tầm thường. Nìm Bạ Xạ nhíu mày. Bảo hộ Nìm Bạ Xạ điện hạ. Giai ẩn một bên hô to, một bên nắm chặt kiếm trong tay chuôi. Dùng sức hướng phía cái này hình thể ma thú khổng lồ trên thân tiến hành vung chém, nhưng mà sắc bén kiếm sắt đánh vào bè ở tiệp cái kia một thân dày đặc da lông trên thân lại vẹn vẹn lưu lại một đạo rõ ràng vết cắt, trên thực tế nhưng lại chưa tạo thành thương tổn quá lớn. Một giây sau, đáng sợ sự tình phát sinh. chỉ thấy bẻ ở tiệm mở ra miệng rộng, một cỗ hơi lạnh theo nó trong miệng phun ra ngoài, giai ẩn kiếm trong tay trong nháy mắt bị đông cứng. Cái kia hàn băng thuận thân kiếm không ngừng lan tràn mà lên. Nhìn thấy một màn này, giai ẩn con ngươi co rụt lại. Giờ dạ tin nhỉ, tùy tờ. Tinh thuần long chi năng lượng hóa thành một cô đáng sợ lốc xoáy bao tác, từ giờ dạ tin nhỉ trong miệng phun ra ngoài, đánh vào bẻ ở tiệm trên thân. Tất cả mọi người, mang tốt người bị thương, vừa đánh vừa lui, ta đến ngăn cản nó. Nị bạ xạ cấp tốc hạ lệnh. Hắn ánh mắt khóa chặt bẻ ở tiệm, có thể khẳng định là vừa mới chiêu kia tùy tờ đồng thời không có cho bẻ ở tiệm tạo thành thương tổn quá lớn. Nị bạ xạ điện hạ. Nhưng mà thân là một tên kỵ sĩ, giai ẩn như thế nào lại vứt xuống chính mình hầu hạ chủ nhân? Cứ việc từ con ma thú này trên thân cảm nhận được áp lực kinh khủng, giai ẩn vẫn là cắn răng một cái, cơ bị đóng băng một nửa kiếm sắt từ khác một bên hướng phía bẻ ở tiệm khởi xướng công kích. Nhưng mà lần này bẻ ở tiệm không có chút nào cho hắn cơ hội. Giống ô. Trong miệng của nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, sắc bén kia băng chảo đột nhiên đón lấy kiếm sắt, tại cái kia cỗ to lớn sụp đổ ở phía dưới, giai ẩn kiếm sắt lại trực tiếp bị bẻ gãy. Nhìn thấy một màn này, giai ẩn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bẻ ở tiệm gầm thét đem hắn đánh bay. Còn lại mấy tên kỵ sĩ nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Con ma thú này lực lượng thật sự là quá cường đại. Bẻ ở tiệm chủ động xuất kích, nó tựa như một cái màu trắng ác ma, không ngừng xuyên toa tại còn lại mấy tên kỵ sĩ tầm đó, dùng cái kia độ cứng vượt qua sắt thép băng răng cùng băng chảo đem mọi người cho đánh bại trên mặt đất. Ngắn ngủi mấy hơi thở tầm đó, còn đứng lấy người liền chỉ còn lại có Nỉm Bạ Xạ cùng Anna. Đối mặt còn sót lại hai cái đối thủ, Bẻ ở tiệm nằm dạp trên mặt đất, hướng phía Nỉm Bạ Xạ lao đến. Nhìn thấy một màn này, Nỉm Bạ Xạ biến sắc. Hắn ý đồ chỉ huy dở dạ tin nhỉ sử dụng Twitter, vòi rồng đến tiến hành công kích, nhưng lại đã tới đã không kịp. Nương theo lấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, hắn cùng dở dạ tin nhỉ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, chật vật ngã ở tuyết thật dày trên mặt đất. Tê, đau quá. Dở dạ tin nhỉ trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu, Nỉm Bạ Xạ ghé vào trên mặt tuyết. Trong lúc nhất thời bởi vì kịch liệt đau nhức mà không cách nào hành động, nhưng hắn dư quang lại chú ý tới bé ở tiệm hướng phía Anna cùng sổ dù đi qua. Anna chân bị thương, coi như nàng muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Giờ phút này nàng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trơ mắt nhìn con ma thú đáng sợ kia tới gần. A, Anna âm thanh run rẩy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nhường nàng không tưởng tượng được nho nhỏ thân ảnh chủ động ngăn tại nàng trước người, đưa nàng bảo vệ tại sau lưng. Kia là tiểu ma thú. Anna nao nao, lập tức liền vội vàng lắc đầu nói, không, không muốn. Ngươi mau trốn. Nhưng sổ rú lại chỉ là ánh mắt kiên định nhìn về phía bẹ ở tiệm. Cho dù trong lòng của nó tràn đầy sợ hãi, cho dù nó trước đó bị bẹ ở tiệm đánh đến sắp chết, nhưng bây giờ nó muốn bảo vệ Anna. Giờ khắc này, sổ rú trong cơ thể bạo phát ra lực lượng kinh người, một cỗ năng lượng màu tím đen theo nó trên thân không ngừng tuôn ra. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất đều tối xuống, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm cả tòa rừng rậm. Bên trong hắc ám, chợt sáng lên một đoàn màu đỏ tím yêu diễm quang đoàn. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Tương đạo tựa như thân ảnh quỷ mị từ đó hiện hiện. Thẳng đến lít nha lít nhít đem bẻ ở tiệp cho đoàn đoàn bao vây tại ở giữa. Một màn quỷ dị này nhường bẻ ở tiệp không khỏi sinh lòng cảnh giác, nó quay đầu ngắm nhìn một phía, nhìn qua những cái kia trên thân tản ra yêu dị lực lượng bộ kẻ mẩn, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đón lấy, bẻ ở tiệp xoay người, không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Kia là, mắt thấy toàn bộ hành trình Nỉm Bạ Xạ hơi có chút sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền xem thấu đây hết thảy. Vì bảo vệ Anna, Soju bạo phát ra trong thân thể tiềm năng, kích hoạt lên đặc tính ảo giác đã sáng tạo ra cả một cái sô dịch tộc quần huyết tượng, dùng cái này hù chạy bẹ ở tim. Giờ này khắc này, nhìn qua bên kia nữ hải cùng Soju, Nỉm Bạ Xạ đống nhiên cảm nhận được một loại lạ lẫm mà cảm giác quen thuộc. Không sai, đây chính là tại cái nào tương lai xa xôi, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn ở giữa ở chung phương thức. Ngươi đã cứu ta, cho nên ta cũng biết đem hết toàn lực bảo hộ ngươi, cho dù là dâng lên tính mạng của ta. Chương 15, giờ dạ tín nhỉ quyết tâm chương 15, giờ dạ tín nhỉ quyết tâm trên trời chẳng biết lúc nào lần nữa bắt đầu đã nổi lên tuyết. Nỉm Bạ Xạ bọn người lẫn nhau đỡ lấy hướng trở về. Còn chưa tới gần, bọn hắn liền xa xa thấy được cái kia phiến tọa lạc tại mênh mông tuyết dạ bên trong doanh địa. Trong doanh địa đốt ngọn lửa, một ít nhân ảnh đứng tại rừng rậm cửa vào phương hướng không ngừng hướng phía bên này nhìn quanh. Nhìn thấy một màn này, Nỉm Bạ Xạ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nỉm Bạ Xạ điện hạ, bọn hắn tới đón tiếp chúng ta. Giai ẩn mặc dù bị bẻ ở tiệp đụng bay ra ngoài, nhưng hắn ngoại trừ thụ một điểm vết thương nhẹ bên ngoài liền lại không trở ngại. Mỗi khi đến lúc này, Nỉm Bạ Xạ đều không thể không cảm khái thế giới bộ kệ mẩn nhân loại thể chất đặc thù. Bị bẻ ở tiệm như thế một đầu 260 kg bộ kẹ mẩn đụng bay, bọn hắn cũng không có trở ngại, nghiêm trọng nhất chính là một tên kỵ sĩ bởi vì rơi xuống đất tư thế nguyên nhân gãy xương. Nỉm Bạ Xạ điện hạ, lão quản gia ạ liệp cùng một đám bình dân xa xa liền tiến lên đón. Mẫu thân của hệ lì ạ nạ một cái tiến lên ôm lấy mình nữ nhi, cẩn thận kiểm tra thương thế của nàng. Anna ngượng ngùng gãi gãi đầu, mụ mụ, ta không sao. Cũng chính là tại lúc này, kéo lệ thấy được nữ nhi trong ngực ôm con kia ma thú. Nàng lập tức sợ hãi lui về phía sau, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, ma thú. Anna, mau đưa nó vứt bỏ. Mụ mụ, yên tâm đi. Không có chuyện gì, chính là con ma thú này cứu được chúng ta. Anna nói. Kéo lệ một mặt chưa tỉnh hồn, còn lại bình dân đồng dạng có chút kinh nghi bất định. Hắc hắc, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đích thật là cái này tiểu ma thú cứu được chúng ta. Đến nay hồi tưởng lại vừa mới trong rừng rậm chuyện phát sinh, Zion vẫn cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay hắn nhưng là thêm kiến thức, đáng sợ ma thú vậy mà lại không để ý an nguy của mình đi bảo hộ một cái nhân loại. Nghe nói lời ấy, đám người vây xem hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người nhịn không được đưa ánh mắt về phía Nỉ Bạ Xạ. Nỉ Bạ Xạ điện hạ. Nỉ Bạ Xạ ánh mắt lại nhìn về phía Sô Dụ, chậm rãi nói ra, có lẽ cho tới nay chúng ta đều sai, ma thú nhưng thật ra là một loại thông minh, có trí khôn, tình cảm dồi dào, thậm chí có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại sinh vật. Anna trợ giúp nó, cho nên nó cũng biết trái lại không để ý an nguy của mình bảo hộ Anna, thậm chí đem sinh mệnh của mình an toàn đặt Anna trước đó, nếu như không phải là tận mắt nhìn đến một màn này, chỉ sợ ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế phát sinh. Nghe được lời nói này, những người này trên mặt cùng Gia ẩn vừa mới trong rừng rậm lúc lộ ra đồng dạng biểu lộ. Không thể tưởng tượng nổi, mờ mịt, giật mình. Muốn nhường cổ đại những thứ này đem ma thú coi là hồng thủy manh thú nhân loại lập tức tiếp nhận cùng bộ kẹ mần cùng một chỗ sinh hoạt là một kiện rất khó khăn sự tình. Cho nên, đây hết thể đến tiến hành theo chất lượng. Tốt rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, các vị đi về nghỉ ngơi trước đi. Nỉ Bạ Xạ nhìn một vòng đám người, nói ra, ngày mai còn có mới công việc đang chờ chúng ta. Đám người lúc này mới lần lượt tán đi. Hôm nay phát sinh rất nhiều sự tình, Nỉ Bạ Xạ có chút mệt mỏi, liền chuẩn bị trước về trướng đồng nghỉ ngơi. Nhưng Éo Lễ lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lôi kéo Anna quỳ xuống trước Nỉ Bạ Xạ trước mặt. Gặp tình hình này, Nỉ Bạ Xạ hơi sưng sờ. Anna, mau mời cầu Nỉ Bạ Xạ điện hạ tha thứ. Éo Lễ lôi kéo Anna nói, tự mình chạy ra lãnh địa, nhường Nỉ Bạ Xạ điện hạ đi theo lâm vào tình cảnh nguy hiểm, loại chuyện này ở đâu đều là không được cho phép sự tình. Nếu như Nỉ Bạ Xạ điện hạ đã xảy ra chuyện gì, cái kia toàn bộ lãnh địa người đều muốn đi theo xong đời. Anna cũng hậu chi hậu giác ý thức được chính mình hành vi hôm nay có bao nhiêu quá phận. Nàng ôm sổ rủ quỳ xuống đến, có chút nghĩ mà sợ nói ra, Nỉ Bạ Xạ điện hạ, thật xin lỗi. Nỉ Bạ Xạ, đứng lên đi. Nỉ Bạ Xạ nhìn thoáng qua Anna, nói ra, Anna hôm nay ra ngoài cũng là vì hỗ trợ tìm kiếm thảo dược, thuộc về cử chỉ vô tâm, về sau chú ý liền tốt. Gặp Nỉ Bạ Xạ điện hạ rộng lượng mình nữ nhi, Éo Lệ trong lòng tràn đầy cảm kích. Điện hạ thật sự là một vị nhân từ vương a. Mặt khác, Anna. Nỉ Bạ Xạ tiếp tục nói, ngày mai mang theo ma thú của ngươi tới tìm ta. Ta có nhiệm vụ rất trọng yếu muốn giao cho ngươi. Hở? Anna hơi sững sờ, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, đội bằng nói, vâng. Điện hạ. Nỉ Bạ Xạ quay người quay trở về trướng đồng của mình, lão quản gia ạ lịp theo ở phía sau dùng không đồng ý con mắt nhìn tới. Hắn do dự nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói ra, Nỉ Bạ Xạ điện hạ, có chuyện gì ngài giao cho đoàn kỵ sĩ đi làm liền tốt, không cần thiết đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Nỉ Bạ Xạ. Hắn chuyến này ra ngoài, một là vì tìm kiếm Anna, thứ hai là xem như một tên người xuyên không, muốn đi bên ngoài tiếp xúc một chút hiện thực này thế giới bộ kẻ mẫn. Lại thêm dần bọn người đã sớm đem hoàn cảnh chung quanh điều tra rõ ràng, cho nên hắn mới có thể làm ra cử động như vậy. Bất quá bây giờ nghĩ đến, đích thật là có chút lỗ mãng. Nỉ Bạ Xạ lưu loát thừa nhận sai lầm của mình. Ta đã biết, Alip, về sau sẽ không lại dạng này. Lao quản gia trong lòng thở dài một hơi, vậy kính xin ngài tốt tốt nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền lui ra ngoài. Lập tức, trong lều vải liền chỉ còn lại có Nỉ Bạ Xạ cùng Dở Dạ Tín Nghị. May mắn mà có Anna ở bên ngoài siêu tập đến nở virus, Dở Dạ Tín Nghị vết thương trên người mới có thể khỏi hẳn. Giờ này khắc này, Dở Dạ Tín Nghị tựa hồ còn không có từ con kia bẻ ở tịch đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Nó điệu xịu cộc cộc co quắp tại Nỉ Bạ Xạ trên thảm, nhìn nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Dở Dạ Tín Nghị, ngươi muốn mạnh lên sao? Nỉ Bạ Xạ hỏi. Nghe được Nỉ Bạ Xạ thanh âm, Dở Dạ Tín Nghị lập tức liền nhìn lại. Ô, như ngươi hôm nay thấy, lãnh địa của chúng ta phụ cận vẫn còn ở rất nhiều nguy hiểm, nếu như chúng ta không đủ cường đại, sớm như vậy đêm có một ngày, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Nỉ Bạ Xạ cố ý nói mười phần nghiêm trọng. Ô, không có bộ kệ mẩn muốn chết, Dở Dạ Tín Nghị cũng không ngoại lệ. Nhưng nó không biết hẳn là thế nào làm mới có thể mạnh lên. Loại thời điểm này đã đến chén nở phát huy tác dụng thời điểm. Nỉ Bạ Xạ tiếp lấy nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, tiếp xuống, ta biết đem hết toàn lực tới giúp ngươi biến thành mạnh hơn, nhưng con đường này sợ rằng sẽ rất vất vả, ngươi không có cách nào giống như trước đó như thế một mực ốn tại tấm thảm bên trong đi ngủ, còn muốn đi tiếp xúc phía ngoài gió lạnh. Ô, xem như một cái bộ kệ mẩn thuộc tính dở dạ gồng, trời sinh đối với rét lạnh cùng băng không có cái gì năng lực chống cự. Bởi vậy, đang nghe Nỉ Bạ Xạ lời nói này lúc, dở dạ tỉ nỉ trong lòng là có chút sợ hãi cùng lùi bước. Nỉ Bạ Xạ tự nhiên nhìn ra điều này. Cái này Dở Dạ Tín Nghị trước đó một mực tại trong vương cung bị xem như sủng vật chăn nuôi, ăn ở đều là tốt nhất. Bây giờ loại cuộc sống này đối với quen thuộc xa hoa sinh hoạt Dở Dạ Tín Nghị tới nói chỉ sợ là một kiện rất khó sửa đổi qua tới sự tình. Đối với cái này, Nỉ Bạ Xạ nhịn không được phát ra thở dài một tiếng, nếu như không trở nên mạnh hơn, chúng ta đều biết chết ở chỗ này, tựa như hôm nay như thế. Ô, Dở Dạ Tín Nghị liên tục đong đưa cái đầu nhỏ. Nó không muốn chết, giờ khắc này, Dở Dạ Tín Nghị lấy dũng khí, quyết định, ngựa khí kiên định nói, "Ô, nó phải mạnh lên." Rất tốt. Nỉ Bạ Xạ trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngồi xổm người xuống, đi vào Dở Dạ Tín Nghị trước mặt, chăm chú nhìn thẳng con mắt của nó, chậm rãi mở miệng nói, "Vô luận phía trước có cái gì, ta đều biết cùng đi với ngươi đối mặt, cho nên, không cần sợ, Dở Dạ Tín Nghị, chúng ta là trên thế giới này tuyệt nhất cộng tác." Giờ khắc này, Dở Dạ Tín Nghị tựa như cảm nhận được trước mắt nhân loại tâm. Nó ngơ ngác nhìn Nỉ Bạ Xạ, nội tâm đống nhiên xuất hiện một loại mười phần cảm giác xa lạ. Ô. Chương 16, đồ ăn nguy cơ chương 16, đồ ăn nguy cơ hôm sau. Lãnh địa bên trong đám người sớm liền rời khỏi giường, tại dần cùng cờ dẫn đầu xuống bắt đầu mới một ngày kiến tạo công việc. Nỉ Bạ Xạ thì đợi trong lều vải, lấy ra bút, tại trên giấy da dê viết xuống hắn chỗ nhớ kỹ sổ dù toàn bộ tin tức. Phu thuộc tính, đến đặc tính chiêu thức, lại đến tiến hóa hình thái, cùng với sinh hoạt tập tính. Nị bạ xạ điện hạ ở đây sao? Bên ngoài đống nhiên chuyển đến Anna thanh âm. Vào đi. Nị bạ xạ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Anna ôm con kia sổ rủ đi đến. Đêm qua ngủ còn tốt chứ? Nị bạ xạ nhìn thoáng qua sổ rủ, thấy nó trạng thái khôi phục không tệ, liền thuận miệng hỏi một câu. Ừm. Anna dùng sức gật đầu một cái. Đêm qua các nàng trở lại lều vải về sau, mụ mụ mặc dù đối với tiểu ma thú có chút sợ hãi, nhưng vẫn là vì bọn nàng chuẩn bị thơm ngào ngạt cây yến mạch cháo. Ban đêm đi ngủ thời điểm, nàng lại ôm tiểu ma thú ngủ. Cùng lông xù ấm áp dễ chịu tiểu ma thú ngủ chung cảm giác thật sự là quá tuyệt. A, xem ra các ngươi trung đụng không sai. Nị bạ xạ cười khẽ một tiếng. Điện hạ hôm nay là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ta sao? Anna con mắt lóe sáng tinh tinh dò hỏi, đối với có thể đến giúp nị bạ xạ điện hạ chuyện này, nàng thế nhưng là mười phần mong đợi. Nghe nói như thế, nị bạ xạ cũng không sốt ruột, ngược lại hỏi thăm về Anna một vấn đề. Anna, ngươi ý kiến gì ma thú loại sinh vật này? Hở? Anna hơi sững sờ, nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu ma thú, cẩn thận nghĩ nghĩ, hồi đáp, ma thú là một loại sinh vật rất đáng sợ, bọn chúng có thể phun lửa khát nước, lên trời xuống đất, sẽ còn tổn thương nhân loại, nhưng là ngươi tiểu ma thú cùng bọn chúng không đồng dạng. Nị bạ xạ hỏi. Ừm. Anna dùng sức chút đầu, tiểu ma thú là nàng thấy qua tốt nhất ma thú, bởi vì nó biết bảo hộ nàng ải. Nị bạ xạ cười cười, thế giới này rất rất lớn, chúng ta chỗ tồn tại Ấn Độ Ác Tảo Vương quốc cũng chỉ bất quá là trong đó một góc, mà ma thú cùng chúng ta nhân loại đều là sinh hoạt trên thế giới này một phần tử. Bọn chúng tại một số phương diện cũng giống như nhân loại, có được tình cảm, có ơn tất báo, thông minh, thậm chí còn có thể cùng chúng ta giao lưu. Anna, ngươi có hay không nghĩ tới, nhân loại cùng ma thú cùng một chỗ sinh hoạt trên thế giới này cảnh tượng đâu? Đủ loại ma thú trên đường phố hành động, biết phun lửa ma thú trợ giúp nhân loại nhóm lửa nấu cơm, biết khạc nước ma thú trợ giúp nhân loại dội tắt đống lửa, khí lực lớn ma thú trợ giúp nhân loại vận chuyển đồ vật, biết bay ma thú còn có thể hỗ trợ đưa tin. Nhân loại cùng bọn chúng cùng một chỗ sinh hoạt tại trong thành thị, tựa như người nhà. Bất kỳ một cái nào người trưởng thành đang nghe nỉm bạ xả miêu tả bộ kia cảnh tượng lúc, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến đó là không có khả năng một sự kiện. Đáng sợ ma thú cùng nhân loại sao có thể cùng một chỗ sinh hoạt đâu. Nhưng đối với Anna dạng này một cái vừa mới hài tử tuổi tròn 10 tuổi tới nói, lại là tràn đầy mẹ cảnh tượng. Nhất là nàng vừa mới gặp một cái chủ động bảo hộ nàng tiểu ma thú, Anna thậm chí cảm thấy đến, đó cũng không phải là một kiện không thể nào sự tình. Nỉm bạ xả điện hạ, ta cùng tiểu ma thú cũng là người nhà sao? Anna nghĩ lại tới đêm qua nàng đối với tiểu ma thú nói cái kia lời nói. Nỉm bạ xả cười nói ra, nó đã đem ngươi làm thành người trọng yếu nhất, bằng không hôm qua nó cũng sẽ không để ý an nguy của mình đi bảo hộ ngươi. Tiểu ma thú. Anna đã cảm động lại đau lòng. Soju. Hở. Anna hơi sững sờ. Soju. Nị bạ xạ đưa ánh mắt về phía Anna trong ngực Soju, nói, tên của nó là Soju. Soju. Anna thì thào đọc một lần cái tên này. Soju quả nhiên nhìn về phía nàng. Mặt khác, đây là ta trước đó từ một quyển sách bên trên nhìn thấy cùng con ma thú này có liên quan tình báo, có lẽ nó có thể nhường ngươi hiểu rõ hơn Soju. Nói xong, Nị bạ xạ đem chính mình vừa mới dùng bút lông chim viết tại trên giấy da dê tư liệu đưa cho Anna. Chiếu cố thật tốt Soju. Nị bạ xạ dặn dò, đây chính là ta muốn giao cho ngươi nhiệm vụ. Hở. Anna ngậm. Nàng vô ý thức nhìn về phía tấm kia trên giấy da dê ghi lại đồ vật. Thuộc tính, đặc tính, chiêu thức. Những này là có ý tứ gì? Nàng xin giúp đỡ tính nhìn về phía trước mắt điện hạ. Nhưng Nị bạ xạ lại không chút nào muốn giải thích ý tứ. Trùng hợp lúc này lão quản gia ạ Lịp có việc cầu kiến. Nị bạ xạ liền nói ra, tốt rồi, Anna, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nếu như trên tờ giấy kia có cái gì chỗ nào không hiểu, ngươi trước tiên có thể hỏi một chút số dù, có lẽ nó có thể cho ngươi đáp án, chờ các ngươi hiểu rõ hơn lẫn nhau thời điểm, lại tới tìm ta đi. Anna một mặt mờ mịt, nhưng vẫn là gật đầu một cái, rõ. Nàng ôm số dù, cầm tấm kia tấm da dê đi bên ngoài nghiên cứu đi. Chờ sau khi nàng đi, lão quản gia ạ Lịp liền đi tiến đến. Hắn một mặt sầu lo nói ra, nhìn bạ xa điện hạ, ta có một việc đến nay vẫn thập phần lo lắng. Cái gì? Ạ Lịp giải thích nói, chúng ta chứa đựng đồ ăn chỉ đủ chèo chống đến tháng 2 phần, nếu như đến lúc đó đồ ăn ăn sạch, chỉ sợ. Ạ Lịp còn chưa nói hết, nhưng nhìn bạ xa lại hiểu. Chuyện này lúc trước hắn liền cân nhắc qua, chỉ bất quá bởi vì một ít chuyện tạm thời gắt lại. Cẩn thận suy tư một lát, Nị bạ xạ trong ấn tượng đội xe mang đám kia hạt giống ở trong liền có một ít thích hợp mùa đông trồng trọt thu hoạch. Hơi suy nghĩ một chút, Nị bạ xạ dò hỏi, ta nhớ được trong lãnh địa có một nhóm nông phu đúng không? Không sai. Ạ Lịp gật đầu một cái. Để bọn hắn tới một chuyến. Đúng, Nị bạ xạ điện hạ. Ạ Lịp vội vàng rời đi, không bao lâu, liền dẫn mấy tên trên tay mọc đầy thật dày kén, làn da ngăm đen đại thúc đi tới. Mấy cái này đều là kinh nghiệm phong phú lao nông phu. Ạ Lịp giới thiệu nói. Nị bạ xạ thì đem đám kia hạt giống tìm được, các ngươi nhìn xem, trong này có hay không thích hợp mùa này trồng trọt thu hoạch. Mấy cái nông phu tiến lên kiểm tra một lần, sau đó nói ra, khởi bẩm đại nhân, những thứ này lúa mì đen hạt giống, củ cải trắng, cây khoai tây, còn có lúa mì hạt giống có thể mùa này trồng trọt, chỉ là cái gì? Chỉ là thổ địa khai hoang cần thời gian, nơi này thổ địa đều là còn không có bị khai thác đất hoang, chúng ta trước tiên cần phải thanh trừ cỏ dại, bụi cây, cày ruộng thổ nhưỡng, xới đất, sau đó mới có thể trồng trọt. Một tên lão nông phu do dự nói. Một tên khác nông phu càng là đầy mặt vẻ u sầu, hiện tại loại sang năm tháng 2 phần cũng không thể thu hoạch, tối thiểu đến vào tháng 5 mới có thể thu hoạch, mà lại chúng ta nơi này cũng không có phân bón. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, coi như hiện tại trồng trọt, bọn hắn cũng phải có 3 tháng không có đồ ăn không cửa sổ kỳ. Nghe được lời nói này, Nị Bạ Xạ không khỏi rơi vào trầm tư. Cái này đích xác là cái vấn đề không nhỏ. Chỉ tiếc lãnh địa bên trong hiện tại không có bộ kệ mẩn thuộc tính gở giặt, bằng không thì có thể xin nhờ bọn chúng dùng năng lượng thuộc tính gở giặt chăm sóc thu hoạch. Thế giới bộ kệ mẩn năng lượng thuộc tính gở giặt hết sức đặc thù, có thể thay thế phân bón tác dụng, nếu như mỗi ngày đều dùng năng lượng đào tạo, thậm chí còn có thể trình độ nhất định rút ngắn thu hoạch trưởng thành chu kỳ. Nhưng vấn đề là bây giờ căn bản không có bộ kệ mẩn thuộc tính gở giặt. Nhất là bây giờ vẫn là mùa đông, bộ kệ mẩn thuộc tính gở giặt cũng không biết trốn đến nơi nào. Xem ra còn phải ngẫm lại những biện pháp khác thu hoạch đồ ăn. Nị Bạ Xạ không khỏi rơi vào trầm tư, đại não cấp tốc vận chuyển. Thu thập quả mọng, bắt cá chế thành cá ướp muối khô, thu thập dã ngoại bẻ gì. Nhưng vào lúc này, một tràng tốt lên âm thanh bỗng nhiên đánh gãy Nị Bạ Xạ suy nghĩ. Cứu mạng, là ma thú. Có ma thú xông vào. Chương 17, sờ nổ vợ lễ vật chương 17, sờ nổ vợ lễ vật bên ngoài lều truyền đến một trận thất kinh tiếng gào. Giờ này khắc này, thân thể cường tráng các nam nhân đều ở bên ngoài trong rừng rậm chặt cây cây cối, kiến tạo nhà gỗ. Toàn bộ trong lãnh địa chỉ còn lại có một chút phụ nữ nhi đồng còn có người bị thương. Nghe được những âm thanh này, Nị Bạ Xạ nội tâm siết chặt, trong đầu hiện ra tối hôm qua ở bên ngoài tao nộ con kia bẻ ở tịt, trong lòng tự nhủ sẽ không phải là tên kia phát hiện mình bị lừa, cho nên đuổi tới trả thù bọn hắn đi. Nị Bạ Xạ liền vội vàng đứng lên tiến đến xem xét tình huống. Nhưng mà chờ hắn đi vào bên ngoài, thấy rõ ràng cái gọi là ma thú chân diện một lúc, cả người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Những bộ kệ mẩn đó là sờ nổ vỡ. Phu cận mọi người dọa đến chạy trốn tứ phía, cái kia ba con sờ nổ vỡ đứng tại chỗ, một bên dùng tay gãi đầu, một bên khốn hoặc nhìn những người kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Nô cô. Thằng đến trong đó một cái sờ nổ vỡ ánh mắt nhìn đến rồi vội vàng chạy tới Nị Bạ Xạ. Nô cô. Nghe được đồng bạn gọi tiếng, mặt khác hai cái sờ nổ vỡ cũng lập tức quay đầu nhìn lại. Nị Bạ Xạ điện hạ, xin cẩn thận. Lao quản gia ạ liệp vội vàng ngăn tại Nị Bạ Xạ trước người. Không có chuyện gì, ạ liệp. Nị Bạ Xạ lắc đầu ra hiệu nói, cái này mấy cái ma thú không có ác ý, chúng ta hôm qua đang tìm kiếm Anna trên đường gặp bọn chúng, chắc là khi đó đi theo chúng ta tới. Sờ nổ vỡ loại này bộ kệ mẩn xem như đối với nhân loại tương đối hữu hảo bộ kệ mẩn. Tại bọn chúng bộ kệ đẹp trên tư liệu minh xác ghi lại, sờ nổ vỡ dù cho xuất hiện tại nhân loại trong thôn lạc cũng sẽ không mang đến nguy hại, ngược lại sẽ trở thành đám trẻ con bạn tốt. Mà nhìn cái này ba con sờ nổ vỡ dáng vẻ, rõ ràng là nhận ra hắn. Tại lao quản gia ạ liệp sững sờ trong ánh mắt, Nị Bạ Xạ đi lên trước, cười đối bọn chúng chào hỏi, các ngươi tốt, sờ nổ vỡ. Nô cô. Ba con sờ nổ vỡ vui vẻ đưa cho đáp lại. Chung quanh những cái kia thất kinh bình dân nhìn thấy một màn này nhao nhao sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn dừng bước lại, thận trọng quan sát đến tình huống bên này. Một giây sau, cái kia ba con sờ nổ vỡ bỗng nhiên động. Bọn chúng triển khai cánh tay, lại hướng phía bọn hắn lãnh chúa đại nhân chạy vội tới. Nị Bạ Xạ điện hạ. Có một tên phụ nhân che miệng, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Điện hạ, xin cẩn thận. Một mực cảnh giác cả liệp cũng lập tức tiến lên ngăn tại Nị Bạ Xạ trước mặt, đưa tay ý đồ bảo hộ Nị Bạ Xạ điện hạ. Nhưng ở sâu trong nội tâm ẩn giấu đối với ma thú sợ hãi lại khiến người ta nhịn không được nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, chuẩn bị sẵn sàng nên đón cái này mấy cái đáng sợ ma thú công kích. Nhưng mà lão quản gia đợi đường này, trong tưởng tượng công kích nhưng không có đến. Hắn chỉ nghe được có bình dân phát ra một tràng tốt lên, tựa hồ đang vì cái gì sự tình mà cảm thấy giật mình. A Liệp thận trọng mở to mắt. Ma thú? Ma thú không thấy. Nô cô. Đúng lúc này, ma thú gọi tiếng từ phía sau hắn chuyển tới. Lão quản gia trong lòng căng thẳng, giảo hoạt ma thú, vậy mà vòng qua hắn đi tiến công Nị Bạ Xạ điện hạ sao? A Liệp chợt xoay người, nhưng mà một giây sau, một màn trước mắt nhưng trong nháy mắt nhường hắn sững sờ ngay tại chỗ. Nô cô nô cô. Chỉ thấy cái kia ba con ma thú giờ phút này vậy mà đem Nị Bạ Xạ điện hạ cho vây vào giữa, bọn chúng vươn tay, một bên ôm điện hạ chân, một bên phát ra vui vẻ gọi tiếng. Bộ dáng kia, giống như là một cái đang cầu xin đại nhân ôm một cái tiểu hài tử đồng dạng. Đây, đây là. Lao quản gia mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Giờ này khắc này, tất cả bình dân cũng không dám tin nhìn qua một màn này. Đồng nhiên, trong đó một cái sờ nổ vỡ bung lòng tay ra. Nó mặt mũi tràn đầy vui vẻ dùng tay từ trên thân tháo xuống một viên có thể so với bóng chảy lớn nhỏ trắng như tuyết trái cây, sau đó đưa tay hướng phía Nị Bạ Xạ đưa tới. Đây là cho ta. Nhìn thấy sờ nổ vỡ cử động, Nị Bạ Xạ hơi sững sờ. Nô cô. Sờ nổ vỡ con mắt con cong, vui vẻ gật đầu một cái. Hôm qua bọn chúng ăn người cho cái kia ăn ngon quả, cho nên hôm nay bọn chúng cũng nghĩ đem chính mình quả chia sẻ cho người ta ăn. Nô cô. Nị Bạ Xạ đông nhiên có chút muốn cười, cái này mấy cái sờ nổ vỡ thật đúng là thiên chân khả ai a. Hắn đem cái kia trái cây tách ra thành bốn cánh, phân biệt đưa cho ạ liệp cùng hai tên run lẩy bẩy nông phu, nói với bọn hắn, các ngươi cũng tới nếm thử nhìn. Nị Bạ Xạ điện hạ. Đây là. Ạ liệp sững sờ đưa tay tiếp nhận. Là cái này mấy cái ma thú cho lễ vật của chúng ta. Nị Bạ Xạ một bên nói, một bên nếm thử một miếng. Ân. Ngọt ngào, cảm giác có điểm giống kem ly cùng đường phèn kết hợp thể, ngược lại để người không tưởng tượng được mỹ vị. Cửa vào trong nháy mắt, Nị Bạ Xạ phản ứng đầu tiên là bọn hắn có thể dùng cái này trái cây đến chế đường. Nhìn thấy Nị Bạ Xạ điện hạ ăn, A Liệp nhìn qua trong tay trái cây, cắn răng một cái, cũng đi theo ăn một miếng. Một giây sau, hắn giật mình mở to hai mắt. Như thế nào mỹ vị như vậy? Mặt khác hai cái sờ nổ vợ gặp Nị Bạ Xạ ăn hết đồng bạn trái cây, bọn chúng cũng không kịp chờ đợi tháo xuống trên người mình trái cây đưa tới. Nô cô, cũng tới nếm thử bọn chúng trái cây. Nị Bạ Xạ nhịn không được cười nói ra, các ngươi chạy xa như vậy theo tới, chính là muốn cho ta ăn một chút nhìn cái này à? Nô cô ba con sờ nổ vợ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nỉm bạ xạ điện hạ, đây là... Có chút không nghĩ ra ạ liệp rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi thăm về tình huống. Nỉm bạ xạ lời ít mà ý nhiều giảng thuật một lần chính mình tối hôm qua kinh lịch. Nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chung quanh hết thảy sờ nổ bờ, không khỏi suy đoán nói, đại khái là muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi bừa. Chơi. Nghe đến chữ đó, ạ liệp sửng sốt một chút, làm sao có điểm giống ham chơi tiểu hài tử đồng dạng. Ngươi còn không có cảm giác được sao? Ạ liệp. Nỉm bạ xạ đông nhiên lên tiếng nói. Cái gì? Trên thế giới này sinh hoạt vô số ma thú, có ma thú tính tình hung mãnh, nhìn thấy nhân loại liền sẽ phát động công kích, nhưng có ma thú tính cách lại giống hài đồng đồng dạng ngây thơ ham chơi, đối với nhân loại cũng là mười phần thân mật. Nỉm bạ xạ chậm rãi nói. Ạ liệp nao nao, hắn nhìn xem cái này bà con tên là sở nổ vơ ma vật, nội tâm đột nhiên cảm giác được, điện hạ nói hình như xác thực không sai. Tựa như vương cùng con kia tên là vị tỉ nhị ma thú đồng dạng, mà điện hạ bên người cũng có một cái tên là dở dạ tỉ nhị ma thú. Ạ liệp, phân phó, nhường mọi người không cần sợ hãi cái này bà con ma thú, chỉ cần chúng ta không chủ động công kích bọn chúng cũng sẽ không tổn thương chúng ta. Nỉ bạ xạ hạ lệnh. Đúng, nỉ bạ xạ điện hạ. Ạ liệp ứng tiếng nói. Nỉ bạ xạ đưa ánh mắt về phía bên người bà con sở nổ vơ. Sở nổ vơ, bộ kệ mẩn thuộc tính sở vơ giác. Hắn vừa mới còn tại sầu trong lãnh địa không có bộ kệ mẩn thuộc tính vơ giác, hiện tại cái này không liền đến sao? Nếu như có thể cùng cái này bà con sở nổ vợ tạo mối quan hệ, có lẽ liền có thể xin nhờ bọn chúng hỗ trợ chăm sóc ruộng đồng, dùng năng lượng thuộc tính vợ giặt đào tạo thu hoạch, rút ngắn thu hoạch trưởng thành chu kỳ, dùng cái này đến nhường thu hoạch sớm thành thụ. Chỉ là trước mắt vấn đề duy nhất là so với vợ giặt thuộc tính, sở nổ vợ nhìn rõ ràng muốn am hiểu hơn ai sở thuộc tính lực lượng. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này có chút quá sớm. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước cùng cái này bà con sở nổ vợ tạo mối quan hệ. Có lẽ cái này sẽ là một cái cải biến lãnh địa bên trong đám người đối với bộ kệ mẩn thành tiến cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Nỉ bạ xạ mở miệng nói ra, "Sở nổ vơ, nơi này là chúng ta sinh hoạt địa phương, nếu như các ngươi không chê, có thể ở chỗ này tùy ý chơi đùa, tất cả mọi người sẽ thích các ngươi, ta còn có chuyện phải bận rộn, chờ ta làm xong lại đến cùng các ngươi chơi đi." Thời gian cấp bách, tại hạ một trận báo tuyết đến trước đó, bọn hắn nhất định phải tìm kiếm được thích hợp trồng trọt thổ địa, đem thu hoạch hạt giống trồng xuống. Việc này liên quan lãnh địa bên trong đám người nguy cơ sinh tồn, nếu như không tự mình đi qua, Nỉ bạ xạ từ đầu đến cuối không an tâm. "Noko." Nghe xong Nỉ bạ xạ quay đầu sẽ tìm bọn chúng chơi, ba con sở nổ vơ lập tức vui vẻ đáp ứng xuống. Chương 18, nhóm đầu tiên bộ kệ mẩn gia nhập lãnh địa. Chương 18, nhóm đầu tiên bộ kệ mẩn gia nhập lãnh địa. Nỉ bạ xạ mang theo hai tên nông phu tiến đến lãnh địa xung quanh tìm kiếm thích hợp trồng trọt thổ địa. Mà Á Liệp thì nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận bồi cái này ba con ma thú chơi mệnh lệnh. Nỉ bạ xạ rời đi, ba con sờ nổ vợ ngẩng đầu chớ mắt nhìn hắn. Á Liệp nghĩ đến Nỉ bạ xạ điện hạ dáng vẻ, kiên trì cùng bọn chúng chào hỏi, "Ngươi, các ngươi gọi là sờ nổ vợ đúng không?" "Noko." Nhóm sờ nổ vợ vui vẻ gật đầu một cái. Ma thú thật đáp lại hắn. Cho dù sớm gặp qua Nỉm bạ xạ điện hạ cùng chúng nó giao lưu dáng vẻ, nhưng chân chính đến phiên chính mình thời điểm, lão quản gia nội tâm vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn. Trong đó một cái sờ nổ vợ ngẩng đầu nhìn cái này nhân loại, sau đó từ trên thân tháo xuống một viên trái cây đưa tới. "Noko, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử quả?" Ma thú cũng cho hắn điểm quả. Lão quản gia nội tâm kinh hãi đồng thời, cũng không nhịn được đã tuôn ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác. "Cảm ơn các ngươi." Nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn có chút kháng cự, thế là kiên trì từ chối nói, chỉ là lao thân hiện tại vẫn chưa đói. Sở nổ vợ cũng không có để ý, bọn chúng đầy hiếu kỳ ngắm nhìn một phía, đánh giá hết thảy chung quanh. Nơi này tất cả đều là bọn chúng chưa từng gặp qua đồ vật đâu. Chung quanh những cái kia bình dân mắt thấy hết thảy, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn chỉ dám xa xa nhìn, không dám tới gần. Nhìn thấy một màn này, A Liệp án chiếu lấy Nỉm bạ xạ điện hạ chỉ thị, đối với đám người nói ra, các vị không cần sợ hãi cái này bà con ma thú, bọn chúng cùng cái khác ma thú không đồng dạng, bọn chúng sẽ không công kích chúng ta, sở dĩ hôm nay biết xông vào lãnh địa của chúng ta, là bởi vì hôm qua Nỉm bạ xạ điện hạ ở bên ngoài cho bọn chúng mấy quả hạnh nhân. Cho nên bọn chúng tới nhường Nỉm bạ xạ điện hạ cũng nếm thử bọn chúng trên thân kết quả. Đối với lời nói này, mọi người đều hơi hơi sững sờ. Các đại nhân chủ trừ lấy không dám tới gần, dù sao bọn hắn đều là thấy tận mắt ma thú đả thương người. Nhưng bọn nhỏ lại đối với cái kia ba con ma thú tràn ngập tò mò. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy, cái kia ba con ma thú đem quả chia sẻ cho điện hạ. Thế là, đợi đến các đại nhân rời đi, ba cái tuổi tác lớn ước tại 6-7 tuổi khoảng chừng hai tử kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Mới đầu, bọn hắn còn chỉ dám xa xa cách một khoảng cách nhìn. Nhưng rất nhanh, trong đó liền có một cái nam hải đánh bạo đi lên trước. Nhóm sơ nổ vợ lập tức nhìn lại. Nam hải nội tâm đập bịch bịch, ma thú nhìn tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn sẽ không bị công kích ra. Người hoảng hốt liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Nam hải sơ ý một chút, bị trên đất hòn đá cho trượt chân trên mặt đất. A, đau quá. Đột nhiên, có người đi tới đem hắn cho đỡ lên. Làm nam hải ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy lại là sơ nổ vợ tâm kia trắng xóa mặt. Nô cô sơ nổ vợ phát ra hữu hảo gọi tiếng. Nam hải trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Ma thú bắt hắn cho nâng đỡ. Nam Hải ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trước mắt ba con ma thú một cử động nhỏ cũng không dám. Mà nhóm sơ nổ vợ cũng tò mò đánh giá hắn. Qua hồi lâu, Nam Hải mới rốt cục nhịn không được, đánh bạo hỏi, "Ngươi, các ngươi thật sẽ không tổn thương ta sao?" Nghe nói như thế, nhóm sơ nổ vợ một mặt không hiểu. "Noko, bọn chúng tại sao muốn tổn thương nhân loại?" Trong đó một cái sơ nổ vợ nhìn thấy Nam Hải thụ thường, còn đem trên người mình quả hái xuống đưa cho hắn. Nam Hải nếm thử một miếng, con mắt lập tức phát sáng lên, thật tốt ăn. Giờ khắc này, hắn đôi trước mắt cái này bà con ma thú không còn có ý sợ hãi, ngược lại vui vẻ lôi kéo bọn chúng cùng nhau đùa giỡn. Thế là, đợi đến mỉm bạ xạ từ bên ngoài trở về thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn, mấy đứa bé vây quanh bà con sờ nổ vờ, vui vẻ cùng chúng nó cùng nhau đùa giỡn, thậm chí còn có hai cái to gan hải tử bỏ tới sờ nổ vờ trên thân. Mà sờ nổ vờ thì mặt mũi tràn đầy vui vẻ đưa chúng nó cho gánh tại trên vai. Mỉm bạ xạ nghe được một đứa bé nói như vậy, sờ nổ vờ, các ngươi quả trên người thật thật tốt ăn. Nghe được câu này tán dương, sờ nổ vờ lập tức muốn từ trên thân lấy xuống một viên quả chia sẻ cho hắn. Nhưng kết quả lại phát hiện bọn chúng quả trên người đã bị chia sẻ hết. Nô cô. Cái này khiến sờ nổ vờ không khỏi có chút khổ sở. Bất quá rất nhanh bọn chúng liền khôi phục lại. Bởi vì đợi đến ngày mai bọn chúng quả trên người liền một lần nữa mọc ra. Nhìn thấy một màn này, Nỉ Bạ Xạ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, đây là một cái tốt bắt đầu. Nỉ Bạ Xạ điện hạ, thế nào? Chính sự quan trọng, gặp Nỉ Bạ Xạ trở về, A Lập lập tức tiến lên dò hỏi. Nỉ Bạ Xạ gật đầu một cái, nói, đã tìm được thích hợp trồng trọt thổ địa. Vùng đất kia ở vào lãnh địa phía tây, tới gần bờ sông, trải qua cái kia hai tên kinh nghiệm phong phú lao nông phu điều tra, phát hiện vùng đất kia 10 phần phì nhiêu, dùng để trồng trọt không có gì thích hợp bằng. Buổi chiều bọn hắn liền sẽ đi qua khai hoang vùng đất kia. Nỉ Bạ Xạ nói ra, chúng ta đến mau chóng đem hạt giống gieo trồng xuống. Đúng, điện hạ. Tới gần giữa trưa, lãnh địa phía trên dâng lên lượn lờ khói bếp. Mọi người đã chuẩn bị xong cơm trưa. Thơm ngào ngạt cây yến mạch cháo, rải lên một điểm muối ăn dùng lửa đốt chí kim vàng cháy hương cả nướng, phối hợp có chút phát cứng rắn bánh mì đen, lại uống hơn mấy ly lúa mạch địa, đây cũng là đại bộ phận bình dân cơm trưa. Mà xem như bưng tử, Nỉ Bạ Xạ bên này cơm trưa ngược lại là phong phú rất nhiều. Súp bánh mì trắng, mang theo gỗ thông hun khói phong vị cùng rất nhỏ vị ngọt giang đông, mang theo nho mùi thơm ngào ngạt hương thơm thuần hậu rượu nho, cùng với ngao thành màu trắng sữa ngon canh cá. Thị nữ đem những thức ăn này lần lượt bắt đầu vào lều vải. Cùng Sở Nổ Vợ cùng nhau đùa giỡn bọn nhỏ cũng đều bị riêng phần mình ra trưởng cho kêu trở về. Bọn nhỏ vốn định mời Sở Nổ Vợ cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về ăn cơm, nhưng lại bị đại nhân cho ngăn cản, bởi vì bọn hắn vẫn có chút không yên lòng. Nô cô. Những người kia giống như không quá ưa thích bọn chúng. Ba con Sở Nổ Vợ hậu chi hậu giác cảm nhận được những người kia đối bọn chúng bài xích, bọn chúng lập tức toàn thân thất lạc xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị yên lặng rời đi nơi này. Nỉ Bạ Xạ mắt thấy một màn này, nhìn thấy Sở Nổ Vợ muốn rời khỏi, hắn lúc này mới la lên, "Uy, Sở Nổ Vợ!" Nhóm Sở Nổ Vợ quay đầu, liền thấy đứng tại cách đó không xa Nỉ Bạ Xạ. Nỉ Bạ Xạ trở về, ánh mắt của bọn nó lập tức phát sáng lên. "Muốn hay không tới cùng một chỗ ăn cơm trưa?" Nỉ Bạ Xạ cười mời nói. "Nô cô." Nghe nói như thế, nhóm Sở Nổ Vợ lập tức hướng phía bên này chạy như bay đến. Bọn chúng bị Nỉ Bạ Xạ mời tiến lều vải, ngồi tại trước bàn ăn cùng một chỗ dùng cơm. Nỉ Bạ Xạ cùng Giờ Dạ Tin Y ngồi tại một bên khác. Khác biệt tổ kẹ mẩn có được khác biệt ẩm thực quen thuộc. Đối với trên mặt bàn những thứ này phong phú thức ăn, Giờ Dạ Tin Y cơ hồ chỉ ăn thịt cá. Mà nhóm Sơ Nổ Vợ đang nhìn một vòng về sau, cuối cùng lựa chọn bánh mì trắng, hạnh nhân cùng quả sung những thứ này bọn chúng cảm thấy hứng thú đồ ăn sung làm cơm trưa. Nếm thử nhìn. Nỉ Bạ Xạ nói. Sơ Nổ Vợ cầm lấy bánh mì trắng nếm thử một miếng, trong mắt lập tức tản ra dị dạng hào quang. Nô cô. Thật là mỹ vị. Nỉ Bạ Xạ kiên nhẫn chờ chúng nó ăn xong, sau đó mới mở miệng nói, đúng rồi Sơ Nổ Vợ, các ngươi muốn hay không gia nhập lãnh địa của ta, cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đâu? Dạng này chúng ta liền có thể một mực tại cùng nhau chơi đùa. Trên thực tế, xem như gờ giặt thuộc tính cùng bộ kẹ mẩn thuộc tính ai sơ, Sơ Nổ Vợ khẩu vị cũng không lớn. Bọn chúng sinh hoạt tại bên mông núi tuyết phía trên, ngày bình thường dựa vào xỉn thẹ xịt cùng ăn tuyết liền có thể sinh tồn. Đây cũng là Nỉ Bạ Xạ quyết định mời bọn chúng gia nhập lãnh địa cùng một chỗ sinh hoạt nguyên nhân. Nếu như đổi thành mũ nơ lạt loại hình bộ kẹ mẩn, hắn biết không chút do dự cự tuyệt đối phương gia nhập. Nghe được Nỉ Bạ Xạ lời nói này, nhóm Sơ Nổ Vợ nháy máy mắt. Mặc dù bọn chúng nghe không hiểu lãnh địa là có ý gì, nhưng vừa nghe đến có thể cùng Nỉ Bạ Xạ cùng nhau chơi đùa, bọn chúng đáp ứng lập tức xuống dưới. Nô cô. Mà cùng lúc đó, Nỉ Bạ Xạ cũng nhận được nhắc nhở. Con dân của hắn số lượng từ 79 thăng lên đến 82. Theo sát phía sau, là độ hài lòng không ngừng lên cao. 50. 50. 50. Trong chớp mắt, độ hài lòng liền tới đến rồi 300. Nỉ Bạ Xạ hơi sững sờ, có chút bị cái này độ hài lòng tăng trưởng tốc độ cho chấn kinh đến. Nhưng nhìn qua trước mắt ba con Sơ Nổ Vợ, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Cùng cái khác nhân loại khác biệt, nhóm Sơ Nổ Vợ nhu cầu 10 phần đơn giản. Bọn chúng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, trời sinh tính thiên chân vô tả, chỉ cần có người nguyện ý cùng chúng nó chơi, bọn chúng liền sẽ bắt đầu vui vẻ. Thật đúng là đơn giản mà đơn thuần bộ kệ mẩn a. Nỉ Bạ Xạ nhịn không được oán thầm nói. Bất quá hắn trong lòng lại là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Vô luận là dùng năng lượng thuộc tính gờ giạt hỗ trợ chăm sóc thu hoạch, vẫn là sản xuất loại kia có thể ăn đồng thời nhét đầy cái bao tử quả. Có Sơ Nổ Vợ gia nhập, liền có thể giúp lãnh địa làm dịu một sóng lớn áp lực. Đương nhiên, xem như báo đáp, Nỉ Bạ Xạ cũng biết đem hết toàn lực thỏa mãn Sơ Nổ Vợ nhu cầu. Vô luận là cung cấp chuyên môn đồ ăn vẫn là buổi chơi phục vụ. Chương 19, cơ sở thảo dược học, cảm tạ Lý Dạ Ly trang đại lao khen thưởng. Chương 19, cơ sở thảo dược học, cảm tạ Lý Dạ Ly trang đại lao khen thưởng. Giờ Dạ Tỉ Nỉ cùng Sơ Nổ Vợ ngồi vây quanh tại trước bàn vui vẻ hưởng dụng cơm trưa. Nỉ Bạ Xạ thì mở ra chính mình khoa học kỹ thuật bảng, thẩm tra từ bản thân trước mắt có thể giải tỏa khoa học kỹ thuật tới. Trước mắt nông nghiệp thời đại khoa học kỹ thuật hết thể có 4 đường đi. Thu thập, đã giải tỏa, chi nhánh một cơ sở bệ gì đào tạo, có thể giải khóa, chi nhánh hai cơ sở thảo dược học, có thể giải khóa, chăn nuôi, có thể giải khóa cơ sở gia công thuật, giải tỏa bộ phận cơ sở nông sản phẩm phụ gia công phối phương, bắt cá, có thể giải khóa cơ sở tạo thuyền thuật, giải tỏa bộ phận cơ sở thuyền chế tạo phương pháp, lấy quặng, có thể giải khóa cơ sở khoáng thạch lý luận, giải tỏa bộ phận khoáng thạch giã luyện phương thức. Bảng bên trên biểu hiện ra lít nha lít nhít khoa học kỹ thuật, ngay từ đầu nông nghiệp thời đại còn tốt, đến rồi đằng sau, cơ hồ mỗi một đường đi bên trên đều tồn tại rất nhiều chi nhánh. Chỉ bất quá muốn giải tỏa, nhất định phải trước đó giải tỏa trước đó khoa học kỹ thuật mới được. Tại càng đằng sau, Nị Bạ Xạ thậm chí còn chứng kiến bộ kỹ bản truyền thống kỹ thuật hóa thạch phục sinh kỹ thuật gen nhân bản kỹ thuật mấy bộ kệ mẩn thế giới đặc lưu hắc khoa kỹ. Chỉ bất quá những thứ này khoa học kỹ thuật điểm hối đoái lại là cao tới hơn 100 vạn độ hài lòng. Sợ không phải đem ta mệt chết đều giải tỏa không được. Nị Bạ Xạ nhịn không được oán thầm nói. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước giải tỏa một hạng đối với lãnh địa có trợ giúp khoa học kỹ thuật trọng yếu hơn. Nị Bạ Xạ đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ở vào ngoài cùng bên trái nhất một hàng kia khoa học kỹ thuật. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy thu thập bên trên biểu hiện đã giải tỏa lúc, lập tức sửng sốt một chút. Hắn lúc nào giải tỏa thu thập? Không, không đúng. Hồi tưởng đến mấy ngày nay lãnh địa bên trong tình huống, Nị Bạ Xạ đột nhiên hiểu rõ ra. Nếu như lãnh địa bên trong cư dân tự mình hoàn thành một hạng tiến triển về sau, như vậy đem đối ứng khoa học kỹ thuật liền sẽ tự động giải tỏa. Mà đúng là hắn trước đó hạ lệnh nhường cư dân đi thu thập quả mọc hành vi, mới khiến cho cái này một hạng khoa học kỹ thuật có thể giải tỏa. Không sai, như thế bất đi ta không ít thời gian. Nị Bạ Xạ ánh mắt ném hướng phía sau có thể giải khóa mấy hạng khoa học kỹ thuật. Cơ sở bẹ gì đào tạo, giải tỏa họ giản bẹ gì, chờ gì bẹ gì, bẹ trạ bẹ gì, xỉ chút bẹ gì chờ bẹ gì trồng trọt phương thức cùng đào tạo quá trình, hối đoái cần thiết, 200 độ hài lòng. Bẹ gì? Nị Bạ Xạ không khỏi rơi vào trầm tư. Bẹ gì, thế giới bổ kẻ mẩn đặc thù tài nguyên, ngoại hình cùng loại với phổ thông hoa quả, nhưng chúng nó nhưng còn xa so phổ thông hoa quả càng có dinh dưỡng, đồng thời có được đủ loại thần kỳ lực lượng. Chữa thương, giải độc, trị liệu bỏng tổn thương do giá rét, thậm chí một chút bẹ gì còn có thể hồi phục bổ kẻ mẩn năng lượng trong cơ thể, cũng chính là trong trò chơi đi tục xưng tờ giá trị. Nhưng lãnh địa bên trong trước mắt đồng thời không có trồng cây bẹ gì, mà lại cái này khoa học kỹ thuật trước mắt mà nói đồng thời không có quá tác dụng lớn chỗ. Bởi vì căn cứ nguyên chủ ký ức, thế giới này một chút nhân loại đã nắm giữ bẹ gì trồng trọt phương thức, dùng tại nơi này có chút lãng phí. Bất quá, đầu này chi nhánh lộ tuyến đằng sau lại có bộ kẽ bờ lọc công nghệ hoặc phần công nghệ, cái này hai hạng đối với bộ kẽ mẩn tới nói vô cùng trọng yếu khoa học kỹ thuật. Ngược lại là có thể đợi cư dân từ giã ngoại tìm kiếm được bẹ gì về sau để nó tự động giải tỏa, dạng này còn có thể tiết kiệm 200 độ hài lòng. Nị Bạ Xạ rất biết sinh hoạt. Mà chăn nuôi bắt cá hai hạng khoa học kỹ thuật Nị Bạ Xạ tạm thời cũng sẽ không cân nhắc, bởi vì lãnh địa bên trong trước mắt bộ kẽ mẩn số lượng ít càng thêm ít. Mà lại coi như hắn sớm giải tỏa, cũng không có còn sống như tạ gỗ gỗ á đủ lùn nhường hắn chăn nuôi. Thuộc về là không bột đố gột nên hổ. Về phần lấy quặng kỹ thuật, mảnh này lãnh địa phụ cận trước mắt còn chưa phát hiện khoáng mạch tồn tại, cho dù giải tỏa, cũng vô pháp phát huy được tác dụng. Bởi vậy, trước mắt nhất là thực dụng, thuộc về thu thập đầu thứ hai chi nhánh cơ sở thảo dược học. Có nó, lãnh địa bên trong liền có thể sử dụng thảo dược đến điều phối trợ giúp bộ kẻ mẩn trị liệu thuốc trị thương. Sinh hoạt tại mảnh này, lãnh địa bộ kẻ mẩn cũng không cần lại lo lắng thụ thương lại không cách nào đạt được kịp thời trị liệu. Mà giờ dạ tin đi đào tạo cũng có thể chính thức nâng lên tiến trình. Hối đoái. Nương theo lấy 200 độ hài lòng cấu trừ, một giây sau, Nị Bạ Xạ trong đầu liền tự động xuất hiện một chút thảo dược phối phương cùng trình tự. Cơ sở thuốc trị thương tốt, thuốc trị thương hạn tí đọt đốt bị thương, thuốc giải ngủ thuốc. Nị Bạ Xạ cẩn thận xem một lần, sau đó lấy ra tấm da dê, dùng bút lông chim dính vào mực nước, đem những chất thuốc này phối phương cho ghi lại. Alim, đưa nó giao cho Anaben. Nị Bạ Xạ đem tấm da dê đưa cho Alim. Anaben, lãnh địa bên trong trước mắt duy nhất ý sư, phải biết, những chất thuốc này không hề chỉ sẽ đối với bộ kệ mẩn hữu hiệu, đối với nhân loại cũng là đồng dạng hữu hiệu. Hiện tại nhiệt độ không khí rất lạnh, Nị Bạ Xạ trước đó liền chú ý đến lãnh địa bên trong đã có không ít bình dân trên tay trên mặt trên lỗ tai xuất hiện tổn thương do giá rét nước ra. Những chất thuốc này hẳn là có thể phát huy được tác dụng. A Lập đưa tay tiếp nhận, đáp, đúng, Nị Bạ Xạ điện hạ. A Lập quay người rời đi, mà Sở Nổ Vợ cùng Giờ Dạ Tỉ Nhi cũng đã lấp đầy bụng. Đối với ba con Sở Nổ Vợ gia nhập, lãnh địa bên trong đám người phản ứng khác nhau. Có người vẫn đối với ma thú tràn đầy sợ hãi, nhưng cũng có người cảm thấy Sở Nổ Vợ loại này sẽ không làm người ta bị thương, ngược lại sẽ còn đem trên người mình quả chia sẻ đi ra ma thú rất thần kỳ. Không ít người đối với Sở Nổ Vợ sinh ra lòng hiếu kỳ. Buổi chiều, làm Sở Nổ Vợ ở bên ngoài chơi đùa thời điểm, liền có không ít người hiếu kỳ vây quanh ở cách đó không xa quan sát. Những kia tuổi tác còn nhỏ hải tử thì giống buổi sáng như vậy, chạy tới cùng Sở Nổ Vợ cùng nhau chơi đùa. Nị Bạ Xạ mắt sắc chú ý tới, trong đó có cái nam hải vụng trộm từ trong túi móc ra mấy khối bánh bích quy giao cho Sở Nổ Vợ. Không cần nghĩ cũng biết, những cái kia bánh bích quy là hắn vụng trộm từ trong nhà lấy ra. Đám người vây xem một hồi, gặp Sở Nổ Vợ thật không có uy hiếp, liền lần lượt kéo dài trước khi ra cửa đi làm việc. Cây cối muốn chặt cây, nhà gỗ muốn xây, vì sống qua cái này mùa đông giá rét, mỗi người đều phải cố gắng. Nị Bạ Xạ cũng không ngoại lệ. Nhóm Sở Nổ Vợ lưu tại trong doanh địa phụ trách mang hải tử, mà hắn thì mang theo Dở Dạ Tỉ Nhỉ cùng mấy cái tiên nông phu cùng nhau đi tới buổi sáng chọn chúng cái kia phiến dùng để làm ruộng đồng đất hoang. Lần này, Nị Bạ Xạ không để cho Dở Dạ Tỉ Nhỉ kéo dài trốn ở y phục của hắn bên trong, mà là để nó đi ra phía ngoài. Gió lạnh quét sạch mà qua, Dở Dạ Tỉ Nhỉ bị đông cứng đến run lẩy bẩy, thậm chí còn chảy ra nước mũi. Ô, lạnh quá a. Dở Dạ Tỉ Nhỉ có chút nhớ nhung từ bỏ. Nhưng khi nó nhìn thấy Nị Bạ Xạ cũng giống như mình bị gió lạnh thổi chảy ra nước mũi lúc, trong lòng lại không khỏi do dự. Ô, Sau một lát, Dở Dạ Tỳ Nhĩ một bên hít hít nước mũi, một bên một lần nữa lên tinh thần. Nỉ Bạ Xạ cũng tại cùng nó cùng nhau đối mặt, nó không thể lùi bước. Chuẩn bị xong chưa? Dở Dạ Tỳ Nhĩ. Nỉ Bạ Xạ nhìn về phía mình bộ kệ mẩn, hỏi. Ô. Dở Dạ Tỳ Nhĩ chăm chú đáp lại nói. Rất tốt, cái kia chúng ta liền chính thức bắt đầu rèn luyện đi. Nỉ Bạ Xạ hài lòng gật đầu một cái. Xế chiều hôm nay nhiệm vụ của ngươi là đối với khối đá lớn kia sử dụng 20 lần tùy tơ. Tùy tơ, Dở Dạ Tỳ Nhĩ trước mắt duy nhất thủ đoạn công kích, nhưng có lẽ là bởi vì trước đó một mực sống ở trong vương cung, không cần chiến đấu nguyên nhân, dẫn đến Dở Dạ Tỳ Nhĩ đối với chiêu này tùy tơ độ thuần thục rất thấp, mà lại uy lực cũng rất có hạn. Thời đại này, nhân loại đối với bộ kệ mẩn khai phát 10 phần có hạn, chèn lờ hệ thống cũng còn không có thành hình, bộ kệ mẩn cũng nhiều hơn dựa vào bản năng chiến đấu. Nguyên chủ trong trí nhớ liền có tương quan đoạn ngắn. Tỷ như tại đại quy mô quân đoàn chiến bên trong, nhân loại cùng bộ kệ mẩn tất cả đều là người xuyên áo giáp, cùng đối thủ tiến hành vật lộn, cơ hội sẽ không đi sử dụng chiêu thức. Cho nên trước mắt trọng yếu nhất là nhường Dở Dạ Tỳ Nhĩ đến để thăng một chút tùy tớ độ thuần thục, thuận tiện cũng có thể rèn luyện một chút nó đối với trong cơ thể năng lượng trường khống. Đặc tính, đặc thuộc tính, chiêu thức. Lãnh địa bên trong dưới một cây đại thụ, Anna mang theo sổ dù ngồi dưới tầng cây, cẩn thận lật xem Nỉ Bạ Xạ điện hạ giao cho nàng tấm kia tấm da dê. Nhưng nàng minh tư khổ tưởng hồi lâu, đều không thể minh bạch những thứ này từ ngữ ý tứ. Anna không khỏi có chút đột trí, nàng nhịn không được hỏi, a, thật là khó a. Sổ dù, ngươi biết cái này Ischa Sen sổ gì là có ý gì sao? Ô, Ischa Sen sổ gì? Sổ dù nháy nháy mắt. Một giây sau, Anna liền nhìn thấy sổ dù con mắt tản ra một cỗ nhàn nhạt lam sắc quang mang. Một cỗ nhìn bằng mắt thường không đến lực lượng vô hình lặng yên ngưng tụ thành hình, sau đó tại sổ dù điều khiển xuống, đánh phía một bên tảng đá lớn. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, khối đá lớn kia vậy mà trực tiếp từ giữa đó vỡ ra, bị đánh thành hai nửa. A! Anna nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, cả người trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Sổ dù trong mắt lam sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa. Anna ngu ngốc đến mấy, giờ phút này cũng ý thức được cái gì. Nàng không dám tin nhìn về phía sổ dù, hỏi, sổ dù, tảng đá kia, là người đánh nát. Ô, sổ dù đưa cho trả lời khẳng định. Được, thật mạnh. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Anna con mắt bám một chút phát sáng lên. Nàng tiểu ma thu thật sự là quá lợi hại. Chờ chút. Cũng chính là tại lúc này, Anna rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được một sự kiện. Nàng đội vàng mở ra tấm kia tấm da dê, nhìn về phía tiểu ma thú, hỏi dò, vừa mới cái kia. Chẳng lẽ là Ischa Sen Soji? Ô, Soju gật một cái đầu nhỏ. Không, không, không thể nào. Phía trên này đi lại, chẳng lẽ lại là tiểu ma thú có thể sử dụng lực lượng? Hoặc là nói là chiêu thức? Anna nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, vì nghiệm chứng, nàng lại tùy ý tại tấm da dê tìm một cái từ ngữ. Fuji sợ bị tịt. Soju trên móng đuốt tuôn ra một tia sáng trắng, nó bắt đầu hướng phía trước không ngừng vùng trào công kích. Anna triệt để ngây dại. Chương 20. Chandler, cảm tạ bít tạo vườn đại lao khen thưởng, chương 20, Chandler, cảm tạ bít tạo vườn đại lao khen thưởng, Nỉ Bạ Xạ điện hạ. Nỉ Bạ Xạ điện hạ. Anna một bên kêu gọi, một bên hướng phía đồng ruộng phương hướng chạy mà đi. Xa xa, nàng liền thấy được Nỉ Bạ Xạ điện hạ đang cùng mấy tên nông phu đại thúc cùng một chỗ thanh trừ cỏ dại, bụi cây, dùng cuốc cày ruộng thổ nhưỡng, xới đất. Mà Nỉ Bạ Xạ điện hạ con kia Dở Dạ Tỳ Nhĩ, ngay tại cách đó không xa bờ sông đối với một khối đá không ngừng phun ra tùy tơ. Điện hạ, ngài không dùng qua đến giúp đỡ, ngài có thể đi trở về nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta liền tốt. Mấy tên nông phu nhịn không được khuyên. Nỉ Bạ Xạ điện hạ thân phận tôn quý, sao có thể làm loại công việc này? Nỉ Bạ Xạ lắc đầu nói, nhất định phải tại trong hai ngày này đem hạt giống trồng xuống, nếu là vạn nhất xuất hiện báo tuyết loại này cực đoan thời tiết liền không xong. Huống chi toàn bộ lãnh địa nội nhân tay cực kỳ không đủ, đại bộ phận cư dân đều tại tăng giờ làm việc chặt cây cối kiến tạo phòng ốc. Trong thu hoạch loại công việc này, chỉ có thể từ mấy cái này lão nông phu để hoàn thành. Thêm một người tay cũng liền nhiều một phần lực lượng. Nỉ Bạ Xạ cũng không phải cái gì nũng nịu tiểu tôn tử. Thế nhưng là mấy cái nông phu đại thúc nhìn nhau liếc mắt, mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ. Nỉ Bạ Xạ lại cười cười, nói ra, ta chỉ là muốn theo mọi người cùng nhau sống sót, vô luận là ta, vẫn là các ngươi mỗi người, đều phải an an ổn ổn sống qua mùa đông này, cho nên hiện tại loại thời điểm này, cũng không cần để ý những cái kia lễ nghi phiền phức. Nghe được lời nói này, mấy người đều là hốc mắt nóng lên. Nỉ Bạ Xạ điện hạ. Điện hạ thật đúng là một vị nhân từ thân thiết, nóng Esco dân lanh chúa a. Đúng, điện hạ. Mấy người càng thêm ra sức làm lên sống. Cũng chính là ở thời điểm này, Nỉ Bạ Xạ nghe được Anna thanh âm. Làm sao vậy, tiểu Anna? Hắn quay đầu nhìn về phía hướng phía bên này chạy tới Anna cùng Sô Dù, nếu mày sao? Nỉ Bạ Xạ điện hạ. Anna hết sức kích động nói ra, ta minh bạch ngài tại trên giấy da dê viết những lời kia ý tứ. Ồ. Nỉ Bạ Xạ dừng tay lại bên trong công việc, hỏi, nói một chút. Anna, những chiêu thức kia, vô luận là Ischa Sen Sô gì vẫn là Fuji Sở Bị Tịt, đều là Sô Dù nắm giữ lực lượng danh sưng. Nói xong, Anna đưa ánh mắt về phía Sô Dù, nói với nó, Sô Dù, biểu hiện ra cho Nỉ Bạ Xạ điện hạ xem một chút đi. Sô Dù trong miệng phát ra một tiếng du dương kêu to. Nó ngưng tụ sức mạnh, phân biệt sử dụng ra Ischa Sen Sô Dị cùng Fuji Sở Bị Tịt hai cái này chiêu thức. Nỉ Bạ Xạ điện hạ, là cái dạng này sao? Anna mong đợi hỏi. Nhìn thấy một màn này, Nỉ Bạ Xạ có chút ngoài ý muốn, hắn có chút không nghĩ tới Anna bây giờ lại liền vô sự tự thông lĩnh ngộ như thế nào chỉ huy bộ kệ mẩn sử dụng chiêu thức. Nha đầu này ngược lại là rất có thiên phú. Làm không tệ. Nỉ Bạ Xạ nói, ta không nghĩ tới ngươi trong thời gian ngắn như vậy liền hiểu được ta ý tứ. Bị điện hạ khen, thật vui vẻ. Trùng hợp mảnh đất này khai phát công việc đã đi tới hồi cuối. Nị bạ xạ đem còn lại gieo rắc công việc giao cho những nông phu kia, mà hắn thì mang theo Anna đi đến rồi đầu kia rộng lớn sông lớn bên cạnh. Anna, ngươi ý kiến gì ma thú lực lượng đâu? Nị bạ xạ một bên sở lấy mệnh thở hồng hộc dở dạ tin đi đầu, một bên lên tiếng hỏi. Ma thú lực lượng. Anna nhìn bên cạnh sổ rủ, ánh mắt lộ ra mở mịt thần sắc. Đối với thế nhân tới nói, ma thú là một loại sinh vật hết sức khủng bố, lực lượng của bọn chúng thập phần cường đại, có thể phóng hỏa, có thể đi sực cơ, một cái sơ sẩy, liền sẽ uy hiếp được nhân loại sinh mệnh. Lực lượng rất đáng sợ. Nghĩ như vậy, Anna cũng liền nói ra. Ma thú lực lượng rất đáng sợ. Không phải, Anna. Nị bạ xạ lắc đầu, sửa chưa nói, lực lượng bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ là lạm dụng cố lực lượng kia. Nếu như chúng ta tiến hành huấn luyện, lấy một thí dụ, làm ngươi cùng sổ rủ trong rừng rậm thu thập thảo dược thời điểm không cẩn thận gặp phải hoang dại ma thú tập kích, chắc hẳn tại loại này tình huống dưới, sổ rủ nhất định sẽ sử dụng lực lượng của mình đi bảo hộ ngươi. Anna không khỏi lâm vào mê mang. Ma thú lực lượng cũng có thể dùng để bảo hộ. Nàng thì thào nói. Không sai, nếu như một cái nhân loại cùng một cái ma thú gặp gỡ, chúng ta lợi dụng trí tuệ của chúng ta cùng phương thức đi huấn luyện ma thú, tăng cường lực lượng của bọn chúng, để bọn chúng biến thành mạnh hơn, sau đó liền có thể cùng ma thú cùng một chỗ, dùng cố lực lượng này đi thủ hộ nghĩ bảo vệ người. Nị bạ xạ nói. Nghe được lần này chưa bao giờ nghe lời nói, Anna theo bản năng mở to hai mắt. Nhân loại đi huấn luyện ma thú, tăng cường lực lượng của bọn chúng. Ta tin tưởng ngươi hẳn là nghe qua tương tự danh tự. Nị bạ xạ cười nói. Anna ngẩn người. Nị bạ xạ tiếp tục nói, ma thú sứ, nhưng ta càng ưa thích gọi hắn Chen. Ma thú sứ là một loại có thể khống chế ma thú, cùng ma thú cùng một chỗ hành động người. Anna nhớ kỹ, mấy năm trước Ấn Độ Ác Tảo liền từng tới một vị ma thú sứ đại nhân. Lúc ấy quốc vương long trọng tiếp đại đối phương, toàn bộ Ấn Độ Ác Tảo đều nghe qua tên của hắn. Ma thú sứ Aazong, từ xa xôi quốc gia mà đến, có ổ dạ sứ giả xưng hảo. Ta hy vọng có thể có nhiều người hơn giống như ngươi, nhận thức đến ma thú cũng không phải là toàn bộ đều là đáng sợ, dùng ngươi cùng sổ dù lực lượng. Tại Anna sững sờ trong ánh mắt, Nị Bạ Xạ lần nữa mở miệng nói, Anna, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Ta sẽ dạy ngươi như thế nào trở thành một tên chiến lợi, huấn luyện sổ dù, cùng nó cùng một chỗ mạnh lên. Anna ngẩn người, trên mặt của nàng tràn đầy không dám tin biểu lộ. Nị Bạ Xạ điện hạ. Anna đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng nhịn không được hỏi, nói như vậy, ta có phải hay không liền có thể bảo vệ ta nghĩ người bảo vệ rồi? Đương nhiên. Nị Bạ Xạ gật đầu nói, có lẽ đến lúc đó có đáng sợ ma thu xâm nhập lãnh địa, còn cần dựa vào ngươi cùng sổ dù lực lượng bảo hộ mọi người. Nị Bạ Xạ điện hạ. Anna hít mũi một cái, hốc mắt đỏ bừng gật đầu, ta nguyện ý. Nị Bạ Xạ cười nói, còn gọi ta điện hạ. Anna rất nhanh phản ứng lại, sửa lời nói, lão sư. Nị Bạ Xạ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Anna, thình lình phát hiện Anna trên tư liệu phát sinh một chút biến hóa. Bình dân tính danh, Anna tuổi tác, 10 tuổi chức nghiệp, chén nơ năng lực đặc thù, không độ trung thành, 100, hạn mức cao nhất 100, nhân sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 138, Anna ra đời. Vương quốc lịch năm 148, Anna cùng mẫu thân cùng nhau đi theo Nị Bạ Xạ điện hạ tiến về đất phong. Vương quốc lịch năm 148, Anna trở thành một tên chén nơ. Chức nghiệp chưa từng chức nghiệp biến thành chén nơ. Bắt đầu từ ngày mai, ta biết chính thức truyền thụ cho ngươi chèn lở tri thức. Nói xong, Nị Bạ Xạ lại đem ánh mắt nhìn về phía Sổ Dù. Anna, ta hy vọng ngươi có thể cùng Sổ Dù thật tốt ở chung. Ừm, nhất định sẽ. Anna dùng sức chút đầu. Không sai, chờ Anna cùng Sổ Dù có được nhất định chiến lược về sau, liền có thể phái các nàng đi bên ngoài thăm dò một chút những cái kia không biết khu vực. Nị Bạ Xạ lẩm bẩm nói, có thể thu thập quả mọng địa phương, phu cận nghỉ lại hoang dại bổ kẹ mẩn chủng loại các loại. Chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng không đủ, đồng thời giờ dạ tin nhỉ trưởng thành cần thời gian. Mà Anna cùng sổ dụ xuất hiện, trùng hợp có thể đền bù bên trên điểm này. Cơm tối về sau, huấn luyện một ngày giờ dạ tin nhị sớm có quắp tại dưới chăn tiến vào mộng đẹp. Nị Bạ Xạ thì ngồi tại trước bàn, nghe ạ liệp hồi báo lên hôm nay tình huống công tác. Nị Bạ Xạ điện hạ, thứ tư tòa nhà nhà gỗ kiến tạo làm xong. Trước mắt tiến trình 10 phần thuận lợi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tháng trước đó lãnh địa bên trong tất cả mọi người chỗ ở đều có thể giải quyết. Làm rất tốt. Nị Bạ Xạ ngắm nhìn bốn phía, không có trông thấy Sở Nổ Vợ thân ảnh, hắn không khỏi hỏi, Sở Nổ Vợ đâu? Bọn chúng giống như bị một đứa bé cho mời về trong lều của mình làm khách. Nị Bạ Xạ, xem ra những hải tử kia tiếp nhận Sở Nổ Vợ tốc độ so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh. Đúng rồi, Nị Bạ Xạ điện hạ, đội thu thập đám người vừa mới trở về, có hai người muốn gặp ngươi. A Lim nói. Ồ, là ai? Để các nàng tiến đến. Nị Bạ Xạ có chút ngoài ý muốn. A Lim gật đầu một cái, rất nhanh liền từ bên ngoài mang vào hai tên nông phụ ăn mặc nữ nhân. Hai người đầu tiên là có chút câu nệ hành lễ, sau đó đem bên người vòng rổ đưa cho A Lim. A Lim đem vòng rổ đưa đến Nị Bạ Xạ trước mặt. Trong đó một tên nông phụ nói ra, Nị Bạ Xạ điện hạ, chúng ta hôm nay ở bên ngoài phát hiện loại này thần kỳ hoa quả. Nị Bạ Xạ cúi đầu nhìn lại, tiếp lấy liền tại cái nào trong vòng rổ thấy được một loại màu vàng, giống quả lê đồng dạng trái cây. Đây là xì chuột bẹ gì? Chúng ta vừa tới vào cái ngày đó liền hái tới loại trái cây này, chúng ta lúc đầu coi là muốn cách thật nhiều ngày những trái này mới có thể một lần nữa mọc ra, kết quả hôm nay đi xem thời điểm, gốc cây kia bên trên cũng đã kết đầy quả. Một tên nông phụ có chút kích động nói, cứ như vậy, các nàng liền có thể thu thập được càng nhiều đồ ăn. Nghe được lời nói này, Nị Bạ Xạ đồng thời không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù sao bẹ gì chính là thần kỳ như vậy một loại trái cây, mà thế giới bộ kẹ mẩn dã ngoại sinh trưởng đại lượng bẹ gì, những cái kia hoang dại bộ kẹ mẩn chính là dựa vào những thứ này bẹ gì sung làm đồ ăn sinh hoạt. Những thứ này phong phú tài nguyên là thiên nhiên ban ân. Vất vả các ngươi. Mặt khác, những trái này sau khi ăn xong hồi không muốn ném, chờ đến năm mùa xuân có thể trồng xuống, xây một tòa vườn trái cây. Nị Bạ Xạ nói. Rõ. Xì chút bẹ gì, đồ tốt à, đã có thể sung làm đồ ăn, lại có thể hồi phục bộ kẹ mẩn thể lực. Nị Bạ Xạ có chút cao hứng. Có gì chút bẹ gì tồn tại, bọn hắn sống qua mùa đông này tỷ lệ đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Không hổ là thần kỳ thế giới bộ kẹm ẩn. Nghĩ đến ả nìm bên trong có thể duy trì như thế xã hội không tưởng cảnh tượng, dựa vào là chính là những thứ này thần kỳ bẹ gì. Bởi vì tuyệt đại đa số bộ kẹm ẩn đều có thể coi bẹ gì là thành đồ ăn. Hai tên nông phụ rời đi. Nị Bạ Xạ nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, sau đó nói ra, Á Lịp, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Rõ. Đợi Á Lịp rời đi về sau, Nị Bạ Xạ cầm một viên xỉ chuột bẹ gì đi vào bên giường, đem xỉ chuột bẹ gì đặt ở giờ dạ tỉ nỉ mũi to trước. Đang ngủ say giờ dạ tỉ nỉ cái mũi giật giật. Rất nhanh, nó liền mở ra mắt to, ngập nước nhìn xem Nị Bạ Xạ. Nếm thử nhìn. Nị Bạ Xạ cơ xỉ chuột bẹ gì, hỏi. Ô. Giờ dạ tỉ nỉ ngáp một cái, sau đó thoáng qua thức ngủ, một bộ dáng vẻ đáng thương. Giờ dạ tỉ nỉ hôm nay là thật bị mệt đến. Thân thể nó bên trong năng lượng thuộc tính giờ dạ gồng bị tiêu hao sạch sẽ, rốt cuộc để không nổi một tia kình, hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Nị Bạ Xạ có bị dạng này giờ dạ tỉ nỉ đáng yêu đến. Nhưng nghĩ lại tới xế chiều hôm nay giờ dạ tỉ nỉ nỗ lực dáng vẻ, Nị Bạ Xạ không khỏi thở dài. Ai, bọn hắn nếu là tại hiện đại tốt bao nhiêu. Như thế cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy sự tình, giờ dạ tỉ nỉ cũng không cần tại băng tiên tuyết điệu bên trong cứng đầu đánh hấn, hắn có thể chuẩn bị cho giờ dạ tỉ nỉ mỹ vị hoặc phần cùng bộ kẹ block, để nó thỏa thích hưởng dụng. Chỉ tiếc nơi này là mấy ngàn năm trước cổ đại. Nị Bạ Xạ ở trong lòng yên lặng phát ra thở dài một tiếng. Hắn thổi quần áo ra lên giường, vươn tay cánh tay, nhường sợ lạnh dở dạ tỉ nỉ trốn vào trong ngực của mình ngủ, dùng nhiệt độ cơ thể mình giúp nó sưởi ấm, để nó tận khả năng ngủ ấm áp một chút. Ngủ đi. Nị Bạ Xạ nói khẽ. Ô dở dạ tỉ nỉ dán Nị Bạ Xạ ấm áp dễ chịu lồng ngực, lập tức cảm giác ấm áp cực kỳ, trong mơ hồ nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái gọi tiếng. Nị Bạ Xạ nhịn không được cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm dở dạ tỉ nỉ tựa như đứa bé đồng dạng. Nhưng hắn nghĩ lại, dở dạ tỉ nỉ đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới vừa mới tuổi tròn một tuổi, cũng không chính là cái hài tử sao? Nhường một đứa bé tại băng thiên tuyết địa bên trong thổi gió lạnh huấn luyện. Nghĩ như thế, Nị Bạ Xạ trong lòng càng cảm thấy thua thiệt. Chương 21, ma thú lực lượng chương 21, ma thú lực lượng sáng sớm hôm sau, trên bầu trời bắt đầu đã nổi lên tuyết mịn. Lao quản gia Ạ Lịp có chút bận tâm ngẩng đầu nhìn về phía những thứ này bông tuyết, dầu dĩ nói, nhiệt độ không khí biến thành thấp hơn a. Nị Bạ Xạ nhìn mấy lần, sau đó nói ra, đến tăng thêm tốc độ. Không chỉ có là bọn hắn, lãnh địa bên trong cư dân trong lòng cũng tất cả đều đã tuôn ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Hôm nay xuống tuyết nhỏ, ngày mai liền có thể xuống bao tuyết. Vội vàng nhét đẩy cái bao tử, mọi người liền lập tức lên đường tiến về rừng rậm chặt cây vật liệu gỗ kiến tạo phòng ốc. Tuyết rơi, phía ngoài nhiệt độ chợt hạ. Lãnh địa bên trong mấy đứa bé ngồi hàng hàng tại lều vải nhìn xuống lấy phía ngoài sờ nạo sờ cặp vẹ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Ba con sờ nổ vợ ngồi tại bên cạnh của bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn trước mắt tuyết. Nô cô, thân là bộ kẹ mẩn thuộc tính ải sờ, sờ nổ vợ trời sinh không e ngại rét lạnh, cho dù là tại 30 độ hoàn cảnh xuống, bọn chúng cũng có thể cuộc sống tự do tự tại. Bây giờ nhìn lên trên trời rơi ra tuyết, ba con sờ nổ vợ biểu hiện hết sức cao hứng. Bọn chúng nhìn bên cạnh bạn tốt, đưa tay kéo lại bọn hắn, muốn mời mọi người cùng đi ra chơi tuyết. Nô cô nhưng bọn nhỏ giờ phút này căn bản không có tâm tình đi chơi. Cho dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng đoạn đường này đi tới, bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Lạc mất phương hướng, đồ ăn không đủ, vật liệu gỗ không đủ, ba ba mụ mụ trên mặt mỗi ngày đều là tan không ra ưu sầu. Giờ này khắc này, mấy đứa bé ngẩng đầu nhìn trên trời tuyết, nho nhỏ lông mày nhỏ thành một đoàn, nhịn không được bắt đầu lo lắng từ bản thân ba ba mụ mụ đến, lo lắng mọi người tại báo tuyết tiến đến trước đó xây không tốt phòng. Sơ nổ vợ hậu chi hậu giác cảm nhận được bọn nhỏ cái kia không vui cảm xúc, bọn chúng có chút hoang mang không hiểu. Sơ nổ vợ, chúng ta hôm nay không thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Một cái nam hài nói. Nô cô. Nhóm sơ nổ vợ gãi gãi đầu, trên mặt không khỏi lộ ra thất lạc thần sắc. Nô cô. Báo tuyết cũng nhanh một tới, ba ba cùng mụ mụ bọn hắn đều đi trong rừng rậm chặt cây đầu gỗ kiến tạo phòng. Nếu là báo tuyết tiến đến trước đó, chúng ta còn xây không tốt phòng, mọi người liền bị chết rét. Một cái 5-6 tuổi nữ hài mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Không được, chúng ta không thể cứ như vậy ở chỗ này chơi. Một cái nhìn hơi lớn một điểm nam hài nắm chặt nắm đấm, hiểu chuyện nói, chúng ta cũng muốn đi làm chút gì. Thế nhưng là, chúng ta có thể làm thứ gì đâu. Một cô bé khác mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thu thập quả mọng, thu thập cành khô lá rụng, rút quân đủ, dù sao vô luận cái gì cũng tốt. Nam hài một bên nói, một bên đứng người lên. Hắn nhìn về phía Sơn Over, nói với chúng, Sơn Over, các ngươi hôm nay lời đầu tiên mình chơi đi. Chúng ta muốn đi hỗ trợ. Nhóm Sơn Over nháy máy mắt, nô cô. Mọi người hình như gặp được khó khăn. Sơn Over nhìn trước mắt bọn nhỏ, sau đó vui vẻ lên tiếng nói, nô cô. Bọn chúng cũng muốn cùng đi. Bọn nhỏ từ trong lều vải lấy ra vòng rổ, bao vải loại hình đồ vật dùng để chở quả mọng. Bọn hắn cũng không dám đi xa địa phương, ngay tại mọi người đốn cây cái kia phụ cận ngắt lấy trong đùi cỏ quả mọng. Nhóm Sơn Over cũng cộc 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 theo tới. bọn chúng liếc mắt liền thấy được những cái kia tay cầm bờ bén, dùng sức chặt cây lấy đại thụ nhân loại. Nô cô. Bà con sờ nổ vỡ nháy nháy mắt, ánh mắt của bọn nó nhìn về phía tìm kiếm quả mọng bọn nhỏ, lại nhìn một chút chặt cây cây cối lại nhân. Mặc dù rất nhiều chuyện bọn chúng cũng đều không hiểu, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng một sự kiện. Chỉ cần mọi người làm xong, liền có thể tiếp tục cùng bọn chúng cùng nhau chơi đùa. Nô cô. Đã như vậy, vậy chúng nó cũng tới hỗ trợ đi. Lãnh địa bên trong các cư dân giờ phút này cũng đều chú ý tới cái kia ba con ma thú thân ảnh. Nhưng bây giờ tất cả mọi người bởi vì sinh tồn mà nỗ lực làm việc, bởi vậy đồng thời không có quá mức chú ý bọn chúng. Ngược lại là có mấy cái nam nhân chợt thấy cái kia ba con tên là sờ nổ vỡ ma thú đi tới một cây đại thụ bên cạnh. Một giây sau, trên người bọn chúng hiện ra một cỗ nồng đậm ánh sáng trắng, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thần bí tụ lực. Cái kia mấy cái ma thú đang làm gì? Mấy người sững sờ ở giữa, một cỗ cường đại năng lượng từ sờ nổ vỡ trên thân bạo phát ra, hóa thành một đạo tráng kiện trùng sáng, đánh phía trước mắt đại thụ. Vang một tiếng, cây kia tráng kiện cao lớn cây cối ẩm vàng ngã xuống. Đám người chung quanh cái khác cư dân cũng đều bị một màn này hấp dẫn lực chú ý, trên mặt của mọi người nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Cái đó là, cái kia ba con ma thú đang làm gì? Bọn hắn tân tân khổ khổ vung lên đũa chặt nửa ngày mới có thể chém ngã cây, cái kia mấy cái ma thú lập tức liền trò chơi đổ. Sờ nổ vỡ, bọn nhỏ giờ phút này cũng đều chú ý tới sờ nổ vỡ cử động. Bọn hắn nhao nhao hướng phía nhìn bên này đi qua. Đối mặt ánh mắt của mọi người, sờ nổ vỡ chỉ là phát ra vui vẻ gọi tiếng đáp lại bọn hắn. Nô cô. Các đại nhân hơi sững sờ, có chút không rõ cái này bà con ma thú là đang làm gì. Nhưng nhìn thấy nhóm sờ nổ vỡ dáng vẻ, bọn nhỏ rất nhanh liền phản ứng lại. Sờ nổ vỡ tại giúp mọi người cùng nhau đốn cây. Một nữ hài hưng phấn hô lớn. Cái gì? Nghe nói như thế, ngay tại công tác các đại nhân nhao nhao sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Ma thú đang chủ động giúp bọn hắn làm việc. Cái này, đây không có khả năng a. Nhưng sự tình đích xác xác phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Mọi người ngơ ngác nhìn qua một màn kia. Nhưng rất nhanh, Zion liền dẫn đầu phản ứng lại. Lý bạ xạ điện hạ quả nhiên không có sai. Cái này ba con ma thú, thật cùng những cái kia trời sinh tính hung mãnh hoang dại ma thú không đồng dạng. Lý bạ xạ điện hạ là đúng, chỉ cần ngươi dụng tâm đối đãi ma thú, như vậy ma thú nhất định sẽ cho ngươi đáp lại. Có những ma thú này trợ giúp, bọn hắn nhất định có thể thuận lợi vượt qua mùa đông này. Nghĩ tới đây, Zion trong lòng tràn đầy đấu trí, hắn nhìn về phía đám người, hạ lệnh, tất cả mọi người, không muốn sững sờ, phối hợp sờ nổ vợ làm việc với nhau. Lão sư, chúng ta đã chuẩn bị xong. Bờ sông, Anna cùng sổ rủ ý chí chiến đấu sục sôi nhìn về phía trước mắt Lý bạ xạ. Nhân loại cùng ma thú sứ cùng chen nờ. Vừa nghĩ tới mình có thể trở thành giống A Đông đại nhân như thế ma thú sứ, Anna thật hưng phấn cả đêm ngủ không yên. Đêm qua, nàng ôm sổ du nói một đêm thì thầm. Các nàng muốn trở thành rất lợi hại ma thú sứ, dạng này liền có thể bảo vệ tốt mụ mụ còn có mọi người. Rất tốt. Bây giờ lãnh địa bên trong còn có rất nhiều sự vụ chờ đợi hắn đi xử lý, bởi vậy Nỉm Bạ Xạ đồng thời không có đi vào mèo, mà là thẳng vào chính để nói, ta ngày đó giao cho ngươi tâm kia trên giấy da dê đồ vật, ngươi đã toàn bộ nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Anna trả lời rất vang dội. Nàng do dự một chút, lại nói, chỉ là mặt trên còn có rất nhiều ta không hiểu đồ vật, thì như thuộc tính, đặc tính, tiến hóa. Nỉ bạ xạ cười cười, nói ra, còn lại những thứ này chính là ta hôm nay muốn dạy ngươi nội dung. Chương 22, tiếp nhận chương 22, tiếp nhận chúng ta trên thế giới này sinh hoạt rất nhiều ma thú. Vô luận tại thiên không, mặt đất, hải dương, vẫn là rừng rậm, thảo nguyên, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Nhưng cũng không phải là tất cả ma thú đều là giống nhau, có ma thú biết phun lửa, có ma thú biết phóng điện, còn có ma thú biết phóng thích phiến lá cùng cánh hoa tiến hành công kích. Mà cái này chính là thuộc tính. Căn cứ khác biệt ma thú lực lượng, đưa chúng nó chia làm khác biệt thuộc tính. Am hiểu ngọn lửa ma thú là thuộc tính phi giờ, am hiểu phun nước ma thú là hỏa tờ thuộc tính. Mà sổ dù có thể thả ra tràn ngập ác ý năng lượng, cho nên ta đưa nó xưng là đạt thuộc tính ma thú. Lý bạ xạ kết hợp trước mắt thời đại bối cảnh, đem chính mình hiểu biết nội dung tận khả năng đơn giản hóa nói ra. Đạt thuộc tính. Anna lẩm bẩm nói, nàng suy một ra ba mà hỏi, cái kia sơ nổ vào đâu? Bọn chúng là tuyết thuộc tính ma thú sao? Lý bạ xạ cười cười, lắc đầu nói đúng ra, dù sở thuộc tính xưng hô bọn chúng muốn càng thêm chuẩn xác, mà lại theo ta quan sát, sở nổ vợ cũng không vẹn vẹn chỉ có một cái thuộc tính, điểm này ta về sau cho ngươi thêm kỹ càng giảng giải, đương nhiên, ngươi cũng có thể thông qua quan sát của mình đi phát hiện. Anna lập tức sinh ra hứng thú. Thuộc tính cùng năng lượng chặt chẽ không thể tách rời, ta vừa mới nói tới ma thú am hiểu sử dụng năng lượng, tức là bọn chúng thuộc tính, mà tương ứng, là ma thú đem những năng lượng này lấy chúng sáng, hình cầu chờ phương thức thả ra quá trình, ta lại đem xưng là chiêu thức. Cái này ta biết. Sô dù Istra sẻn sổ gì chính là nó nắm giữ chiêu thức. Anna nói. Không sai. Nì bạ xạ gật đầu cười. Hôm nay ta muốn giảng thuật nội dung, chính là như thế nào huấn luyện ma thú, để bọn chúng mạnh lên. Anna cùng sổ dù lập tức ngồi hàng hàng tốt, nhu thuận nghe nì bạ xạ giảng thuật. Tại một số phương diện, ma thú cùng chúng ta nhân loại đồng thời không có khác nhau. Nhân loại sẽ thông qua đủ loại phương thức đến ma luyện thân thể, rèn luyện cơ bắp, mà ma thú cũng tương tự có thể thông qua loại phương thức này đến tôi luyện thể. Mỗi ngày không ngừng chạy bộ, có thể rèn luyện ma thú chân cơ bắp, để nó biến thành càng thêm linh mẫn. Mà nếu như tại cơ sở này bên trên, nhường ma thú mang nặng rèn luyện, liền lại có thể tăng lên lực lượng của nó, để nó biến thành hụt hạp ở. Đương nhiên, những thứ này chỉ là trên thân thể ma luyện, mà một cái ma thú muốn chân chính mạnh lên, liền ly không ra nó nắm giữ chiêu thức. Đối với cái này, đề nghị của ta là nhường ngươi ma thú mỗi ngày nhiều hơn sử dụng chiêu thức, tăng lên nó đối chiêu thức độ thuần thục, dùng cái này đến để thăng ma thú năng lực chiến đấu. Có lẽ ở trong quá trình này, ma thú của ngươi sẽ còn đột nhiên thông suốt, tự động lĩnh ngộ cái khác chiêu thức cũng có nói. Anna nghe 10 phần chăm chú. Nị bạ xạ điểm đến là rừng, tham thì thâm, hắn không có ý định một hơi dạy Anna quá nhiều đồ vật. Tốt rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngươi trước tiên có thể thử nhường sổ dụ tiến hành đặc huấn, nếu có chỗ nào không hiểu, lại tới hỏi ta. Rõ. Anna đã không kịp chờ đợi muốn cùng sổ dụ cùng đi huấn luyện. Thế thế, Nị bạ xạ cũng không có ngăn cản. Đợi Anna rời đi về sau, Nị bạ xạ lúc này mới quay đầu nhìn về phía giờ dạ tin y, nói với nó, tốt rồi, chúng ta cũng bắt đầu tiếp tục hôm nay đặc huấn đi. Ô. Giờ dạ tin y mặt mũi tràn đầy chăm chú. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Nị bạ xạ phát hiện giờ dạ tin y đối với hắn độ thân thiện từ 20, dâng lên đến rồi 70 tình trạng. Cái này giờ dạ tin y đã bắt đầu ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn. Vẫn như cũng là tuyệt tờ đặc huấn. Giờ dạ tin y hé miệng, không ngừng phụt lên ra tuyệt tờ tiến hành công kích. Nị bạ xạ đứng ở một bên tiến hành quan sát. Trải qua cả ngày hôm qua đặc huấn, giờ dạ tin y đối với chiêu thức này độ thuần thục đạt được tăng lên không nhỏ. Nếu như nói ngay từ đầu thời điểm, giờ dạ tin y muốn sử dụng tuyệt tờ, vòi rồng, cần trước điều động trong thân thể năng lượng thuộc tính giờ dạ gồng, sau đó đem nó tập trung đến miệng bạ gì, cuối cùng lại lấy tuyệt tờ hình thức phụt lên mà ra. Trong thời gian này, cần đại khái 4-5 giây ra chiêu thời gian. Mà bây giờ, giờ dạ tin y chỉ cần muốn 2 giây liền có thể đem tuyệt tờ thả ra ngoài. Không thể nghi ngờ, đây đều là độ thuần thục tăng lên chứng nhận. Giờ dạ tín ý dù sao vẫn là ấu sinh kỳ bộ kẹm mẩn, không bao lâu, trong cơ thể nó năng lượng thuộc tính giờ dạ gồng liền bị tiêu hao sạch sẽ. Giờ dạ tín ý bị mệt đến thở hổn hển, giống một đầu cá ướp muối bình thường nằm ở nhìn bạ xạ trong ngực. Vất vả, giờ dạ tín ý, biểu hiện hôm nay rất không tệ. Nhìn bạ xạ không tiếc tán dương. Hắn nhìn qua mặt sông như có điều suy nghĩ. Trước mắt giờ dạ tín ý vẹn vẹn biết ba cái chiêu thức. Phân biệt là, giặc, lơ, tùy tờ. Kỳ thật, giặc chiêu thức này cũng có thể tiến hành khai phát, coi như một loại khác thủ đoạn công kích. Giặc, nó màn thuộc tính chiêu thức, thông qua thật dài thân thể quấn đối thủ thân thể, chăm chú ghìm chặt tiến hành công kích. Chiêu thức này có chút cùng loại với loài rắn đi săn lúc đối với con mồi rào sát. Nếu như giờ dạ tín ý khí lực cũng đủ lớn, loại thời điểm này lại đối với đối thủ sử dụng giặc, chắc hẳn cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Nị bạ xạ không khỏi lâm vào suy tư ở trong. Mà đúng lúc này, trong ngực hắn giờ dạ tín ý đột nhiên phát ra một tiếng nghi ngờ gọi tiếng. Ô. Một giây sau, nương theo lấy từ thanh âm, một cỗ màu vàng dòng điện từ giờ dạ tín ý trên thân phóng thích ra ngoài. Nị bạ xạ chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Đây là. Sau một lát, hắn cấp tốc phản ứng lại. Giờ dạ tín ý lĩnh ngộ chiêu thức mới. Giờ dạ tín ý lại đến sử dụng một lần vừa mới cái kia chiêu thức. Nị bạ xạ có chút kích động. Trải qua lần đầu tiên sử dụng, giờ dạ tín ý đại não chỗ sâu tự động hiện ra cái kia chiêu thức mới sử dụng phương thức, thật giống như đây hết thảy là khắc vào nó trong gen. Chỉ thấy giờ dạ tín ý bay lên, trên người của nó ngưng tụ ra một cô yếu ớt màu vàng dòng điện. Thunderbaber. Không sai. Nị bạ xạ có chút hưng phấn. Thunderbaber, hệ lẹt chỉ thuộc tính chiêu thức. Hướng đối thủ gửi đi yếu ớt thân đỡ có, mặc dù không có quá lớn thương hại, nhưng lại có thể nhường đối thủ tê liệt. Sử dụng trước dạng, lại tiếp thân sử dụng thân đỡ bờ, hai cái chiêu thức kết hợp, có thể trong thời gian ngắn nhường đối thủ không cách nào hành động. Kể từ đó, giờ dạ tín ý liền có thể có được nhất định năng lực chiến đấu. Nếu như lại đối với thân đỡ bả vợ tiến hành đặc huấn, tăng lên giờ dạ tín ý đối với hệ lệch chỉ thuộc tính năng lượng trường khống, có lẽ tại không lâu sau đó, liền có thể để nó lĩnh ngộ thân đỡ tuân thân đỡ loại uy lực này cường đại chiêu thức. Đến lúc đó, liền có thể nhường giờ dạ tín ý tại trong nước sông sử dụng thân đỡ tuân cá trình điện. Dùng cái này đến đánh bắt đại lượng cá tươi. Tới gần giữa trưa, vì tiết kiệm thời gian, mau chóng kiến tạo tốt hơn đông nhà gỗ, ở bên ngoài công tác mới vừa buổi sáng đám người đồng thời không có lựa chọn trở về ăn cơm. Bọn hắn từ trong bao quần áo lấy ra trước đó chuẩn bị xong lương khô, ngồi vây chung một chỗ đang ăn cơm. Giờ này khắc này, đám người nội tâm tất cả đều hết sức kích động. Bởi vì tại cái kia ba con tên là sờ nổ vợ ma thú giúp đỡ dưới, bọn hắn một cái buổi sáng thời gian, liền chặt vài ngày trước gấp bội cây cối. Ba con sờ nổ vợ cùng bọn nhỏ ngồi cùng một chỗ, bọn chúng công tác một cái buổi sáng, hiện tại đã một tia khí lực cũng không có. Nhìn xem các bằng hữu khuôn mặt tươi cười, nhóm Sơ Nổ Vở cảm giác mười phần vui vẻ. Các ngươi thật thật là lợi hại a, Sơ Nổ Vở. Bọn nhỏ một mặt vẻ mặt sùng bái. Sơ Nổ Vở vui vẻ nheo mắt lại, nô cô đợi đến hoàn thành công tác, bọn chúng liền có thể cùng nhau chơi đùa. Mà đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn nó. Nô cô. Nhóm Sơ Nổ Vở sững sờ ngẩng đầu. Có thể một giây sau, bọn chúng liền thấy những thứ này nhân loại trên mặt cái kia cảm kích biểu lộ. Trong tay đối phương còn cầm một chút bánh mì quy, bánh mì loại hình đồ ăn. Tại nhóm Sơ Nổ Vở ánh mắt khó hiểu bên trong, những người kia đem trong tay đồ ăn bỏ vào trước mặt của bọn nó. Đó lấy, Sơ Nổ Vở nghe được đối phương nói, cảm ơn các ngươi, Sơ Nổ Vở. Sơ Nổ Vở mọi người, đây là chúng ta nhân loại đồ ăn, nếu như không chê, mời dùng đi. Một cái nam nhân đánh bạo nói. Mọi người, quá tốt rồi. Những người này không ghét bọn chúng. Ngay từ đầu thời điểm, những người này đều là một mực trốn tránh bọn chúng, bài xích bọn chúng. Cái này khiến Sơ Nổ Vở cảm thấy phi thường thương tâm khổ sở, bọn chúng vẫn cho là những thứ này đại nhân không thích bọn chúng. Mà bây giờ, nhìn xem hướng phía bọn chúng quăng tới thân mật, cảm kích ánh mắt các đại nhân. Nhóm Sơ Nổ Vợ nhịn không được phát ra vui vẻ gọi tiếng. Nô cô. Cứ việc thân thể mười phần mỏi mệt, nhưng Sơ Nổ Vợ giờ phút này lại hết sức vui vẻ, người đem thức ăn của mình chia sẻ cho chúng nó à. Bọn chúng rất thích những người này. Thế là, tại nam nhân giật mình trong ánh mắt, bọn chúng tháo xuống trên thân vừa sinh ra trái cây, đưa tới nam nhân trong tay. Giờ này khắc này, nhìn qua trước mắt ma thú cái kia đơn thuần biểu lộ cùng ngây thơ ánh mắt, lòng của nam nhân bên trong đống nhiên nổi lên một loại cảm giác xa lạ. Ma thú, giống như cũng không có đáng sợ như vậy sao? Chương 23, bắt cá cùng sưởi ấm. Chương 23, bắt cá cùng sưởi ấm. Nỉm bạ xa đại nhân, nơi này ruộng đồng đã toàn bộ cày ruộng xong, tiếp xuống phơi nắng sau một ngày, liền có thể bắt đầu gieo hạt. Mấy tên nông phu tìm tới ngay tại bờ sông vì giờ dạ tín ý đã vấn nỉm bạ xa, mở miệng hồi báo ruộng đồng bên kia công việc tiến trình. Hai ngày này, bọn hắn do sớm hoàn thành công việc, đem hạt giống trồng xuống, buổi sáng tham đen tới đất cày, một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, cuối cùng vào hôm nay cày ruộng ra một mảng lớn ruộng đồng. Nghe vậy, nỉm bạ xa suy tư gật đầu một cái. Đối với khai hoang đất hoang loại sự tình này, hắn hiểu được cũng không nhiều. Nhìn qua cách đó không xa cái kia phiến màu nâu đen ruộng đồng, nỉm bạ xạ nghĩ nghĩ, lại hỏi, không cần bón phân sao? Một tên nông phu lắc đầu, nơi này thổ nhưỡng rất màu mỡ, bởi vì tới gần nơi này con sông, thổ nhưỡng độ ẩm cũng vừa vặn, phân bón sự tình tạm thời trước tiên có thể không cần. Được, vậy còn giữ lại liền giao cho các ngươi. Nỉm bạ xạ gật đầu một cái, nói, hạt giống sự tình các ngươi quay đầu đi tìm A Lịp, hắn biết phụ trách đem hạt giống đưa tới, mặt khác, các ngươi đi tìm sọt tới. Sọt. Nhóm nông phu hơi sững sờ, có chút không rõ nỉm bạ xạ đại nhân ý đồ, nhưng vẫn là thành thành thật thật trở lại doanh địa, chuyển đến một cái dùng dây leo bệnh mà thành rắn chắc sọt. Chờ một lát, nỉ bạ xạ đối với mấy người nói một câu, sau đó xoay người đối với giờ dạ tin nhì hạ lệnh, giờ dạ tin nhì xuống đến trong nước sử dụng thần đờ hỏa bờ đi. Mấy ngày nay nhiệt độ không phải là rất lạnh, hôm qua còn có mặt trời, nguyên bản bị đông lại mặt sông đã toàn bộ làm tan. Chỉ lệnh hạ đạn, giờ dạ tin nhì một đầu đâm vào trong nước sông. Một giây sau, trên người của nó hiện ra một cỗ nồng đậm màu vàng ánh chớp. Từ trên bờ đến xem, liền tựa như một viên không ngừng phóng đại ánh sáng màu vàng đoàn. Thứ tư, trải qua nước sông truyền, giờ dạ tỉ mỉ trên thân thả ra dòng điện trong chớp mắt liền khuyết trương đến rồi một cái rất lớn phạm vi. Ngay sau đó, trên mặt sông nổi lên từng đạo bóng tối, cái kia bóng tối chậm rãi bay tới trên mặt nước. Đám người tập trung nhìn vào, đúng là từng đầu ngất đi màu mỡ cá. Đây là mấy tên nông phu giật nảy cả mình. Giờ dạ tỉ mỉ đem những cái kia cá cho đưa ra. Nỉ bạ xạ tiếp tục nói. Giờ dạ tỉ mỉ nghe lời tại trong nước sông du động, nó dùng miệng cùng thân thể đem những cái kia phiêu phù ở trên mặt nước cá cho đẩy lên bên bờ. Đem những này cá chứa vào mang về lãnh địa đi. Nỉ bạ xạ đối với sau lưng mấy người nói, là, giật nảy cả mình mấy người cấp tốc lấy lại tinh thần, bọn hắn một bên dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn giờ dạ tin y, một bên sẽ bị thần đờ họa vợ tê dại cá cho cất vào sọt bên trong. Không đầy một lát công phu, thường phục tràn đầy hai đại giỏ cá tươi. Thu hoạch lớn A. Mấy tên nông phu mặt lộ vẻ kích động. Nỉ bạ xạ dùng khăn tay giúp giờ dạ tin y lau sạch sẽ trên người nước sông, sau đó xốc lên áo khoác, để nó tiến vào trong ngực của mình ấm áp ấm áp. Nhưng mà chờ hắn xoay người xem xét, liền thấy một tên nông phu chính mặt mũi tràn đầy kích động bưng lấy một đầu mặt cá. Nỉ bạ xạ nhịn không được nói ra, đem cái kia mấy cái màu đỏ cá đem thả về trong sông đi. A, nỉ bạ xạ đại nhân, đây là vì cái gì? Một tên nông phu nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Đó cũng không phải có thể dùng ăn cá, bọn chúng là một loại tên là mạt cặp ma thú. Nỉ bạ xạ giải thích nói, toàn thân cao thấp đều là xương cốt cùng lân phiến, không thể dùng ăn, mà lại trả thù tâm rất mạnh, nếu như chờ nó trưởng thành, có rất lớn tỷ lệ sẽ trở về trả thù chúng ta. Ma thú. Nghe xong lời này, mấy người liền tranh thủ mạt cặp cho ném vào trong sông. Khu khu. Nỉ bạ xạ ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, tốt rồi, vất vả các vị, đem những này cá cho nhấc trở về đi. Vừa nghĩ tới buổi tối hôm nay lại có thể uống đến ngon canh cá, mấy người liền không nhịn được nhếch môi. Còn có cái gì là có thể so sánh rét lạnh trong đêm đông uống một bát nóng hầm hập canh cá muốn để người thoải mái hơn sự tình đâu. Hôm nay huấn luyện kết thúc, Nỉ bạ xạ cũng không trực tiếp trở lại lều vải, mà là mang theo dở dạ tỉ nỉ đi một chuyến ý sư ạ nạ bèn lều vải. Khi bọn hắn tới nơi đó thời điểm, ạ nạ bèn ngay tại trong lều vải dùng vài cọng thảo dược điều phối lấy dược tề. Nhìn thấy Nỉm Bạ Xạ tới, nàng mười phần giật mình, điện hạ, ngài tại sao cũng tới? Ta cần một phần trị liệu tổn thương do giá rét cùng khôi phục thể lực dược tề. Nỉm Bạ Xạ trầm giọng nói, hai loại thuốc đều là dở dạ tin nhỉ có thể dùng đến, thuốc trị thương có thể giúp nó khôi phục thể lực, mà tổn thương do giá rét trong dược thì có được một loại có thể làm cho thân thể ấm áp lên thành phần, đối với dở dạ tin nhỉ tới nói, cũng có được rất lớn tác dụng. Được rồi, ta cái này giúp ngài cầm. Ả nạ bèn liền vội vàng xoay người từ chính mình trong hòm thuốc lấy ra mấy bình dược tề đưa tới. Vất vả. Nỉ bạ xạ nhận lấy dược tề, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại bị Ả nạ bèn cho kêu xuống. Điện hạ. Nỉ bạ xạ xoay người, hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Ta nghĩ thay mọi người nói với ngài một tiếng cảm ơn. Ả nạ bèn ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Các nàng điện hạ thật sự là một cái nhân từ người thiện lương A. Không chỉ có đem chính mình dược liệu phân cho các nàng những bình dân này sử dụng, thậm chí còn cho nàng đưa tới rất nhiều hữu dụng dược tề phối phương. Ngài cho những cái kia phối phương nhất định có thể đến giúp không ít người. Ả nạ bèn cảm kích nói. Nỉ bạ xạ cười cười, nói ra, không cần khách khí như thế, trong lòng ta, các ngươi so những vật này trọng yếu hơn. Dù sao, không có con dân lãnh địa vẫn tính cái gì lãnh địa. Ả nạ bèn mừng người, nỉ bạ xạ nhưng không có nhiều lời, quay người cùng dở dạ tỉ nỉ cùng nhau rời đi. Làm nỉ bạ xạ biết được đốn tuổi trận bên kia phát sinh sự tình lúc, đã là buổi tối. Lao quản gia Ả Lịp tại nỉ bạ xạ sử dụng hết bữa tối về sau, chuyên môn đến đây tìm hắn hồi báo lên hôm nay lãnh địa bên trong công việc tiến trình. Có thể hắn vừa mới tiến lều vải, liền đối diện đụng phải một giò cá. Lao quản gia mười phần giật mình, thật nhiều cá. Nị bạ xạ cười cười, những thứ này đều là hắn xế chiều hôm nay nhường giờ dạ tỉ nị dùng thần đờ bạ vợ tại trong sông đánh bắt đi ra. Lãnh địa bên trong trước mắt không có chuyên môn dùng để bắt cá lưới đánh cá, nhân công đánh bắt hiệu suất quá thấp, căn bản là không có cách thỏa mãn lãnh địa bên trong nhiều người như vậy cùng bộ kệ mẩn nhu cầu. Bây giờ có thần đờ bạ vợ chiêu thức này, bắt cá ngược lại là biến thành đơn giản rất nhiều. Ngoại trừ đội xe mang theo những cái kia đồ ăn, cư dân cũng có thể ăn được một điểm tươi mới thịt cá. Vô luận là dùng đến chịu canh cá, lại hoặc là trực tiếp làm thành cá nướng, đều là rất không tệ lựa chọn. Chỉ bất quá những thứ này cá không có cách nào thời gian dài chứa đựng, một khi cất giữ quá lâu, thịt cá liền sẽ biến chất không cách nào dùng ăn. Bất quá cũng may trước mắt lãnh địa bên trong có sở nổ vỡ loại này bộ kệ mẩn thuộc tính ngại sở. Ăn không hết cá xin nhờ bọn chúng sử dụng sở thuộc tính chiêu thức cho đóng băng liền có thể chứa đựng thời gian dài hơn, trừ cái đó ra, còn có thể chế thành cá sông khói. Các cư dân thu thập quả mọng cùng mẹ gì, lại thêm dở dạ tỉ mỉ đánh bắt đi lên cá, bọn hắn đồ ăn có thể kiên trì càng lâu hơn, sống qua cái này mùa đông giá rét hoàn toàn không thành vấn đề. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, A Lập đem hôm nay phát sinh ở đốn tuổi trận chuyện bên kia hồi báo cho Nỉm bà sang nghe. Cái kia ba con sở nổ vỡ hôm nay vậy mà giúp chúng ta làm thật là nhiều công việc, may mắn mà có bọn chúng hỗ trợ, hôm nay mọi người chặt cây rất nhiều đầu gỗ. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, không cần đến một tháng thời gian, chúng ta là có thể giải quyết lãnh địa bên trong phòng ốc vấn đề. Nói đến đây, A Lập nhịn không được nết miệng nở nụ cười, cái kia ba con sở nổ vỡ bây giờ tại trong lãnh địa có thể được hoan nghênh. Nghe được lời nói này, Nỉm bà sạ có chút ngoài ý muốn, sở nổ vỡ hỗ trợ đốn cây. Nghe A Lập ý tứ, lãnh địa bên trong những người kia bắt đầu chậm rãi tiếp nhận sở nổ vỡ tồn tại. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tốt bắt đầu. Bất quá, Nỉm bà sạ đồng thời không có đối với chuyện này xoắn xuýt quá lâu, bởi vì lãnh địa bên trong còn có rất nhiều sự vụ chờ đợi hắn đi xử lý, giải quyết. Phòng ốc cùng đồ ăn vấn đề tạm thời giải quyết, tiếp xuống chính là sưởi ấm vấn đề. Nhìn qua trong chậu than đang thiêu đốt chặt quản, Nỉm bà sạ hỏi, chặt quản số lượng dự trữ còn đủ ủng hộ một tháng sao? Nhà gỗ mặc dù có thể che gió che mưa, nhưng lại không cách nào đem rét lạnh hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài, nhất là như thế đơn sơ nhà gỗ, bên trong nhất định phải có thể sưởi ấm công trình mới được. A Lập lắc đầu, mấy ngày nay lại tiêu hao không ít chặt quản, trước mắt xem ra chỉ sợ không đủ chúng ta dùng một tháng. Dạng này a? Nỉ bạ xạ không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu là có bộ kệ mẩn thuộc tính phi giờ liền tốt, vô luận là trong ngày mùa đông sưởi ấm, vẫn là năm sau chế tác chặt quản, lung xi măng cùng tấm lạch kiến tạo càng kiên cố an toàn hơn phòng ốc, bộ kệ mẩn thuộc tính phi giờ đều là át không thể thiếu tồn tại. Chỉ bất quá hiện tại là mùa đông, mùa này ngoại trừ bộ kệ mẩn thuộc tính sợ tương đối phổ biến bên ngoài, còn lại bộ kệ mẩn hết thảy đều không biết trốn đến nơi nào, bên ngoài thậm chí liền bộ kệ mẩn thuộc tính gỡ giặt đều khó mà nhìn thấy. Nhưng dù vậy, Nỉ bạ xạ cũng không muốn dễ dàng buông tha, vẫn là đến phái người đi xung quanh thăm dò một chút. Nỉ bạ xạ lẩm bẩm nói, hắn cần biết rõ ràng lãnh địa phụ cận, trong phạm vi nhất định nghỉ lại hoang dại bộ kệ mẩn chủng loại. Chương 24, thăm dò kế hoạch chương 24, thăm dò kế hoạch hiện tại đoàn kỵ sĩ bên trong ai kiếm thuật tương đối cao siêu, hoặc là có được đại lượng cùng ma thú kinh nghiệm chiến đấu. Nỉ bạ xạ một bên liếc nhìn lãnh địa cư dân tư liệu, một bên hỏi đến bên cạnh A Lập. Nghe vậy, A Lập hơi suy tư một lát, sau đó hồi đáp, trước mắt đoàn kỵ sĩ hết thảy chỉ còn lại có 5 vị kỵ sĩ, nếu như nói kiếm thuật tương đối cao siêu, ta nghĩ dần tương đối thích hợp, nếu là cùng ma thú kinh nghiệm chiến đấu, ta nghĩ cỡ lệ vẽ lèn biết đảm nhiệm. Hắn là một vị từ trên chiến trường xuất ngũ lao binh, sớm mấy năm cùng vương cùng một chỗ tham gia qua rất nhiều chiến dịch, có một quốc gia đem bắt được ma thú đặt vào quân đội, cỡ lệ vẽ lèn tham dự cùng quốc gia kia chiến đấu, đồng thời may mắn còn sống sót xuống dưới. Cỡ lệ vẽ lèn. Nỉ bạ xạ tại cái kia 78 tên lãnh địa con dân ở trong cẩn thận tìm tòi một phen, rất nhanh liền từ bên trong tìm được xuất ngũ lao binh tên cỡ lệ vệ lẹn. Bình dân tính danh, cỡ lệ vệ lẹn tuổi tác, 40 tuổi chức nghiệp, cận vệ kỵ sĩ năng lực đặc thủ, không độ trung thành, 90, hạn mức cao nhất 100, nhân sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 108, cỡ lệ vệ lẹn sinh ra ở một cái ngư dân gia đình. Vương quốc lịch năm 125, cỡ lệ vệ lẹn gia nhập Indo Ác tạo quân đội, tham dự chiến tranh. Vương quốc lịch năm 136, cỡ lệ vệ lẹn xuất ngũ, lúc về đến nhà phụ mẫu đã qua đời, không chỗ nào có thể đi cỡ lệ vệ lẹn về tới quân đội đảm nhiệm thủ vệ. Vương quốc lịch năm 148, bảo hộ tam vương tử Nỉm bạ xạ cùng nhau đi tới đất phong. Nhìn xem người này tư liệu, Nỉm bạ xạ không khỏi rơi vào trầm tư. Mà Á Lập ở một bên một mặt tiết hận nói ra, ai, nếu là giật đại nhân còn tại liền tốt. Nghe được cái tên này, Nỉm bạ xạ hơi sưng sờ. Giật. Nguyên chủ trong trí nhớ giống như hoàn toàn chính xác có cái tên này. Á Lập không khỏi phát ra thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng tiết hận. Giật đại nhân là đoàn kỵ sĩ bên trong lợi hại nhất đại nhân, hắn từng đánh bại qua vô số đáng sợ ma thú, thế nhưng là tại trước đây không lâu, giật đại nhân hắn vì bảo vệ mọi người, một mình dẫn ra một đám tập kích đội xe ma thú, sau đó liền rốt cuộc chưa có trở về. Trải qua A Lập tiểu nói này, Nỉ bạ xạ trong đầu liên quan tới giật ký ức liền rõ ràng hồi tưởng. Lúc kia đội xe đi ngang qua một tòa rộng lớn rừng rậm, chưa từng nghĩ gặp phải một đám hạ sổ rụt. Đám kia hạ sổ rụt đem bọn hắn trở thành xâm nhập lãnh địa người xâm nhập, dẫn đầu tộc đàn bên trong hạ sứ hướng phía bọn hắn khởi xướng mãnh liệt tiến công. Giật vì bảo vệ bọn hắn, một mình dẫn ra đám kia hạ sổ rụt, sau đó liền cũng không trở về nữa. Hạ sổ rụt loại này bộ kệ mẩn mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng đối với xâm lấn lãnh địa người tuyệt sẽ không nương tay, sẽ dùng chém sắt như chém bùn cự đại phủ hình dáng răng xé rách kẻ xung vào. Đối mặt dạng này một đám đáng sợ bộ kệ mẩn, vị kia giật bây giờ chắc hẳn đã là giữ nhiều lãnh ít. Huống chi, Nỉ bạ xạ tìm một lần cũng không có tại con dân cột bên trong tìm kiếm được tên của hắn. Vậy liên dần cùng cỡ lệ vệ lẹn hai vị, ta cần bọn hắn đi cẩn thận thăm dò một chút lãnh địa xung quanh. Giờ Vện Tân ngừng lại hỏi, lãnh địa bên trong còn có hay không am hiểu hội họa người, ta cần hắn đến giúp đỡ họa một trường phụ cận địa đồ, cùng với xung quanh ma thú chủng loại. Vẽ tranh. A Liệp cẩn thận hồi tưởng một phen, sau đó nói ra, có một cái. Kia là một cái rất ưa thích vẽ tranh tiểu cô nương, ta nhớ được nàng giống như gọi Cờ Dị Tina, nàng vẽ ra tới đồ vật tựa như thật, Liên Vương cũng tán thưởng qua nàng họa kỹ đâu. Cờ Dị Tina. Nị Bạ Sạ tại danh tự ở trong tìm tòi một phen, rất nhanh liền tìm được tên của nàng. Vinh dân tính danh, Cờ Dị Tina tuổi tác, 19 tuổi chức nghiệp, không năng lực đặc thù, không độ trung thành, 80, hạn mức cao nhất 100, nhân sinh lý lịch, Vương quốc lịch năm 129, Cờ Dị Tina sinh ra ở một cái gia đình thương nhân. Vương quốc lịch năm 143, Cờ Dị Tina tiến vào Ấn Độ Ác Tạo Học viện học tập hội họa. Vương quốc lịch năm 146, Cờ Dị Tina trở thành vương tộc cung đình họa sĩ. Vương quốc lịch năm 148, theo Tam Vương tử Nị Bạ Sạ cùng nhau đi tới đất phong. Cung đình họa sĩ. Nị Bạ Sạ hơi kinh ngạc, xem ra cô bé này hội họa kỹ thuật 10 phần cao siêu. Đã như vậy, vậy hắn an tâm. Zion cùng Cớ Lệ Vệ Lẹn phụ trách thăm dò, chiến đấu, Cờ Dị Tina thì có thể đem chung quanh địa đồ cùng nghỉ lại bộ kẹ mẩn cho vẽ xuống tới. Chỉ tiếc Anna bây giờ còn chưa có trưởng thành. Bằng không thì nương tựa theo sổ dù ảo giác năng lực, các nàng quả thực là hoàn mỹ điều tra nhân thủ. A Liệp gặp điện hạ cố ý nhường ba người này đi thăm dò xung quanh, liền mở miệng nói ra, Zion cùng Cớ Lệ Vệ Lẹn trước mắt tại đốn tuổi trận hỗ trợ đốn cây, kiến tạo phong ốc, Cờ Dị Tina cùng đội thu thập cùng một chỗ phụ trách ra ngoài thu thập quả mọng, nếu như điện hạ muốn gặp bọn hắn, ta cái này đi giúp ngài đem bọn hắn cho gọi qua. Bây giờ có nhóm sơ nổ vợ hỗ trợ, đốn tuổi trận bên kia công việc tiến độ đạt được cực lớn biên độ tăng lên. Lại thêm giờ giả tí nỉ có thể sử dụng thân đờ họa vợ bắt cá, cùng với ba con sơ nổ vợ một ngày một kết trái cây, lãnh địa bên trong đồ ăn tạm thời cũng không cần lo lắng. Loại tình huống này, Lâm Thời rút ra mấy người tiến đến phụ trách thăm dò, đối với đại cục cũng là sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Đem bọn hắn gọi qua đi. Nị Bạ Sạ gật đầu nói. Rõ. A Liệp rời đi liều trại, không bao lâu, liền dẫn ba người về tới Nị Bạ Sạ bên người. Nị Bạ Sạ ngẩng đầu nhìn lại, ba người ở trong dần hắn nhận biết. Cơ Lệ Vệ Lẹn là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt tăng thương, trên mặt thậm chí còn có một đạo dữ tợn vết sẹo trung niên nam nhân, mà Cờ Dị Tị Nạ thì là một cái nhìn điểm tĩnh mỹ hảo thiếu nữ tóc vàng. Điện hạ, ngài tìm chúng ta tới có chuyện gì? Ba người ở trong dần rất là tò mò mà hỏi. Hai người khác cũng hướng phía bên này quăng tới ánh mắt. Cơ Lệ Vệ Lẹn cùng Cờ Dị Tị Nạ vào hôm nay trước đó chưa hề cùng vị này điện hạ nói chuyện qua, trong lòng của bọn hắn giờ phút này tràn đầy mờ mịt, không biết điện hạ tìm bọn hắn muốn làm gì. Tại ba người trong ánh mắt, Nị Bạ Sạ chậm rãi mở miệng nói, ta có một hạng nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho ba vị. Chuyện này việc quan hệ trong lãnh địa tất cả mọi người tương lai. Nghe nói lời ấy, ba người nao nao. Nị Bạ Sạ cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là mở miệng nói ra, ta cần ba người các ngươi tạo thành một nhánh điều tra tiểu đội, phụ trách thăm dò mảnh này lãnh địa xung quanh, cùng với xa hơn một chút vài chỗ. Cờ Dị Tina, ta cần ngươi đem đây hết thảy lấy địa đồ hình thức miêu tả đi ra, không chỉ có như thế, các ngươi trên đường gặp phải mỗi một cái ma thú cũng đều phải nhớ quay xuống, đồng thời mang về giao cho ta xem xét. Bị đột nhiên điểm danh Cờ Dị Tina có chút không có kịp phản ứng, nghe phần này ủy thác, nàng rất nhanh ứng tiếng nói, phải. Cơ Lệ Vệ Lẹn, ngươi có được đại lượng cùng ma thú kinh nghiệm chiến đấu, ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ tốt Cờ Dị Tina. Giải ẩn, ta cần ngươi dùng ngươi võ nghệ đến phụ trợ Cơ Lệ Vệ Lẹn. Nị Bạ Sạ nói, tham dò Cơ Lệ Vệ Lẹn còn có thể lý giải, nhưng gặp đến mỗi một cái ma thú cho ghi chép lại, cái này khiến Cơ Lệ Vệ Lẹn 10 phần không hiểu. Điện hạ chẳng lẽ là muốn đem bọn chúng cho bắt trở lại, trói lên xiềng xích, mạnh mẽ bức bách bọn chúng đến làm việc? Tựa như trong vương thành những ma thú kia đồng dạng. Như thế không có gì, có vấn đề là, còn để bọn hắn mang một cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu phía tử. Cơ Lệ Vệ Lẹn biết rõ một ít ma thú chỗ kinh khủng, nhưng nghĩ lại tới những ngày này điện hạ hành động, Cơ Lệ Vệ Lẹn lại cảm thấy điện hạ không giống như là người như vậy. Trong này có lẽ có một chút hắn không rõ ràng dụng ý so với hắn, giai ẩn liền lộ ra trực tiếp rất nhiều. Điện hạ là muốn làm cái gì sao? Hắn hỏi. Nị Bạ Sạ gật đầu một cái, biểu lộ nghiêm túc nói, thực không dám giấu giếm, chỉ dựa vào chúng ta trước mắt than tuổi số lượng dự trữ, nhiều nhất chỉ đủ mọi người sử dụng một tháng, mà bây giờ mới vừa vặn tháng 12 phần, còn không phải lạnh nhất thời điểm. Nhiệt độ không khí đạt được cuối tháng 2 mới có thể chậm rãi tăng trở lại. Trong thời gian này nếu như không xuống tuyết có tốt, một khi gặp được báo tuyết, lại thêm than tuổi dùng hết, chúng ta liền không còn có bất kỳ sưởi ấm thủ đoạn. Cực hàn thời tiết xuống, giống chúng ta dạng này người trưởng thành có lẽ có thể nương tựa theo tự thân thể lực vượt đi qua, nhưng này chút hải tử cùng lão nhân liền không nhất định. Cho nên ta lần này điều động các vị ra ngoài, là muốn nhờ các vị tìm kiếm có thể phóng hỏa ma thú, ta muốn lợi dụng lực lượng của bọn chúng tới lấy ấm. Nghe nói lời ấy, mấy người đều là nao nao. Điện hạ là muốn lợi dụng ma thú lực lượng. Nị Bạ Sạ gật đầu một cái, chân thành nói, chỉ dựa vào chúng ta nhân loại lực lượng là không đủ, cho nên chúng ta nhất định phải mượn nhờ ma thú lực lượng. Tựa như cái kia ba con sờ nổ vờ đồng dạng. Cơ Lệ Vệ Lẹn nghĩ thầm. Thế nhưng là điện hạ, lấy chúng ta trước mắt lực lượng, coi như tìm được có thể phóng hỏa ma thú, cũng không nhất định có thể khống chế bọn chúng. Cơ Lệ Vệ Lẹn tỉnh táo nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi tìm tới tương ứng ma thú, ta tự có biện pháp. Nghe nói như thế, Zion đã hoàn toàn hưng phấn. Ta biết, tựa như Anna cùng nàng con kia tiểu ma thú đồng dạng. Những ngày gần đây, hắn nhưng là thường xuyên nhìn thấy Anna mang theo con kia tiểu ma thú ở bên ngoài huấn luyện. Anna thậm chí còn có thể chỉ huy con kia tiểu ma thú phát động công kích. Mà kia là chỉ có ma thú sứ mới có thể làm được sự tình. Khống chế cường đại ma thú, để nó vì chính mình mà chiến, Zion cũng nghĩ có được loại lực lượng này. Yên tâm đi, Nỉ Bạ Xạ điện hạ. Giai ẩn hoạt động một chút cổ tay, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nỉ Bạ Xạ không biết giờ nghĩ tới điều gì, gặp hắn đáp ứng, gật đầu nói, mặt khác, ngoại trừ thuộc tính phỉ giờ ma thú bên ngoài, ta hy vọng các vị còn có thể giúp ta tìm kiếm một ít ma thú. Dứt lời, hắn đem chính mình sớm dùng bút lông chim vẽ ở trên giấy da dê ma thú đồ đưa cho Cờ Dị Tin ạ. Ba người tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trên vẽ đầy hình thù kỳ quái sinh vật, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra bọn chúng hình dạng. Tốt, tốt chịu tượng. Cờ Dị Tin ạ mở to hai mắt, nhịn không được nghĩ thầm. Không, không thể đối với Nỉ Bạ Xạ điện hạ không lễ phép như vậy. Nỉ Bạ Xạ ngược lại là không có chú ý tới mấy người phản ứng. Hắn nhìn xem chính mình bằng vào ấn tượng vẽ ra tới những bộ kệ mẩn đó, yên lặng ở trong lòng nhớ lại năng lực của bọn nó tới. Mạ Dịp, bộ kệ mẩn thuộc tính hệ là chi, trên người lông dê có thể dùng đến bệnh quần áo, đồng thời giống cái Mạ Dịp còn có thể sản xuất Mạ Dịp sữa, nếu như chờ đến ngày sau phát minh điện, bọn chúng còn có thể giúp lãnh địa phát điện. Bản xạ, bản sở, bản nào vừa. Ba con đều là địa khu ở nổ và phi thường thường gặp bộ kệ mẩn, gờ giặt thuộc tính bản xạ đỉnh đầu mọc ra phiến lá tiêu trừ mệnh nhọc, còn có thể dùng năng lượng thuộc tính gờ giặt chăm sóc thu hoạch. Bản sở, bộ kệ mẩn thuộc tính phi giờ. Am hiểu dùng đỉnh đầu lửa tuệ nướng quả ăn, nhiệt độ cao nhất có thể làm nóng đến 300 trở lên, cực kỳ thích hợp dùng để nung tấm gạch xi măng cùng than tuổi. Mà xem như họa tờ thuộc tính bạn nào vừa, bọn chúng trên đầu lông tóc đuổi bên trong nước tràn đầy dinh dưỡng, nếu như cho thực vật rót, liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Mục, thích ăn rác rưởi, có thể coi như là lãnh địa trạm xử lý rác rưởi. Còn đu vừa, loại này bổ kẹ mẩn biết chế tác bê tông, có bọn chúng, lãnh địa bên trong liền có thể trực tiếp sử dụng bê tông để xây dựng phòng ốc. Về tín hiệu, loại này bổ kẹ mẩn đỉnh đầu sinh trưởng có thể hóa giải mệt nhọc, khôi phục tinh thần phi lá. Có thể dùng đến chế tác để thần tỉnh não lá trà. Trừ cái đó ra, còn có thể sản xuất mật ong của mẹ ẹ. Cùng với có thể giúp một tay lên men, sản xuất nước bẹ gì, rượu nho sô cô. Xét thấy bọn hắn vị trí ở vào địa khu ở Nova, một chút bổ kẹ mẩn khả năng không có. Bởi vậy Nỉ Bạ Xạ cũng không ở phía trên vẽ xuống nhiều tạ, chèn si, vưu lù, gạt gã nặc bọn chúng đồ án. Chương 25, ngày trồng trọt chương 25, ngày trồng trọt sáng sớm hôm sau, từ giai ẩn, cỡ lệ vẹn lẹn, cỡ gì tí nạ tổ ba người thành thăm dò tiểu đội chính thức chuẩn bị xuất phát. Nỉ Bạ Xạ mang theo dở dạ tin y, cùng lão quản gia ạ lịp cùng nhau vì bọn họ ba người tiến đưa. Ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình, lần này nhiệm vụ, ba người không nhất định có thể trong vòng một ngày hoàn thành. Bởi vậy, giai ẩn sau lưng trên lưng một cái bao, bên trong có ba người lượng đồ ăn cùng nước. Cơ lệ vệ lèn mang theo vũ khí cùng đá lửa, giản dị thuốc trị thương loại hình đồ dùng hàng ngày. Mà cơ dị tí nạ thì mang tới một bản chống không sách cùng dùng để ghi chép ma thú hình dạng bút. Nỉ Bạ Xạ nhìn xem ba người, chân thành nói, tất cả chuyện tiếp theo liền xin nhờ các vị. Đúng, Nỉ Bạ Xạ điện hạ. Giai ẩn nhếch miệng cười một tiếng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Cờ Dị Tín Nạ đối với tiếp xuống lữ hành 10 phần thấp thỏm lo âu, ma thú kia là cỡ nào nguy hiểm sinh vật đáng sợ à, nàng không khỏi có chút hoài nghi mình, phải chăng có thể hoàn thành Nỉ Bạ Xạ điện hạ cho nhiệm vụ. Mặt khác, vô luận như thế nào, đều muốn lấy các ngươi tự thân an toàn làm chủ, gặp được không có cách nào đối phó ma thú, nhớ kỹ trước tiên đào tẩu, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là còn sống trở về. Nỉ Bạ Xạ dặn dò. Hở? Nghe được điện hạ để bọn hắn lấy tự thân an toàn làm chủ, Cờ Dị Tín Nạ không khỏi sửng sốt, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng nói, rõ, còn sống trở về. Cơ lệ vệ lén nhịn không được hơi sững sờ, đã hồi lâu không có người đã nói với hắn câu nói này. Hắn tuổi trẻ lúc đạp vào chiến trường trước, ưa thích nữ hải cùng phụ mẫu đều từng nói với hắn câu nói này. Có thể chờ hắn từ trên chiến trường khi trở về, lại sớm đã cảnh còn người mất. Hiện nay không nghĩ tới còn sẽ có người nói với hắn ra câu nói này, cơ lệ vệ lén trong lúc nhất thời nội tâm có chút cảm khái. So với hai người, đối với con đường sau đó, giai ẩn trong lòng ngược lại là có chút mong đợi. Ma thú cũng không phải là trong tưởng tượng đáng sợ như vậy sinh vật. Trong đó không thiếu có một ít có ơn tất báo, tựa như hài đồng bình thường ngây thơ tồn tại. Tựa như Anna con kia tiểu ma thú, còn có cái kia bà con bởi vì tò mò mà chạy đến lãnh địa sờ nổ bờ. Như vậy vấn đề tới, hắn có thể hay không cũng gặp phải một cái dạng này ma thú đâu. Tâm tư dị biệt ba người tại hướng Nỉ Bạ Xạ nói một tiếng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền rời đi lãnh địa. Nỉ Bạ Xạ điện hạ, bọn hắn thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? A Liệp nhìn qua mấy người bóng lưng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này. Nỉ Bạ Xạ trầm giọng nói, bọn hắn lâm vào hôm nay như vậy khốn cảnh, không có người sẽ đến cứu bọn hắn, muốn sống sót, bọn hắn chỉ có tự cứu. Nỉ Bạ Xạ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, duy nhất đáng được ăn mừng chính là mấy ngày nay thời tiết đều rất không tệ, so với vài ngày trước ấm áp không ít. Là thời điểm bắt đầu gieo hạt. Nỉ Bạ Xạ nói. A Liệp báo cáo, có lìn bọn hắn đều đã chuẩn bị hoàn thành. Có lìn chính là cái kia mấy tên nông phu ở trong một người. Nỉ Bạ Xạ gật đầu một cái, trông trọt đối với lãnh địa tới nói là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Nỉ Bạ Xạ gật đầu nói, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Đúng, điện hạ. Làm hai người tới nơi đó thời điểm, liền thấy cái kia phiến ruộng đồng chung quanh vây quanh rất nhiều người. Gieo hạt đối với mảnh này lãnh địa đám người tới nói là một việc lớn, liên quan đến lấy mỗi người tương lai. Bởi vậy, một chút đội thu thập phụ nữ cũng đặc biệt chạy tới hỗ trợ. Mấy tên nông phu ngay tại cái kia hai đầu bộ phạ lạn giúp đỡ dưới gieo rắc lấy hạt giống. Lần này khai hoang đi ra ruộng đồng quy mô phi thường khổng lồ, nếu như dựa vào có lìn bọn hắn, đến tốn hao thời gian rất lâu mới có thể kết thúc công việc này. Nhưng ở bộ phạ lạn cùng lãnh địa bên trong những người khác giúp đỡ dưới, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền đem hơn phân nửa hạt giống cho gieo xuống. Cái này một nhóm trồng xuống thu hoạch phân biệt là lúa mì đen, củ cải trắng, cây khoai tây, còn có lúa mì vụ đông. Cái này bốn loại thu hoạch đều là chịu rét tính cực mạnh thu hoạch, cho dù là tại mùa đông giá rét cũng có thể bình thường sinh trưởng. Nhất là trong đó cây khoai tây sản lượng phi thường cao, thỏa mãn cả tòa lãnh địa 78 người dùng ăn dư xài. Lại thêm lúa mì đen cùng lúa mì có thể mài thành bột mì, chế thành bánh mì, bọn hắn chỉ cần kiên trì đến vào tháng 5, vượt qua 3 tháng không cửa sổ kỳ, liền có thể không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Đến lúc đó, vô luận tiếp tục lưu tại nơi này làm ruộng kiến tạo, vẫn là mang lên lương thực kéo dài tiến về Lao Quốc Vương vì hắn an bài tòa kia màu mỡ lãnh địa, đều là một cái rất không tệ lựa chọn. Nhìn qua một màn này, Lý Bạ Xạ trong lòng chậm rãi thở dài một hơi. Indo Atao, to lớn sở vật Pokke vạ lệ tòa thành cao cao đứng sững ở ngọn núi to lớn phía trên. Tại tòa này nguy nga hùng vĩ tòa thành bên trong, quốc gia này Lao Quốc Vương đang đứng tại tẩm điện sân thượng phía trên, quan sát phía dưới cái kia phồn hoa náo nhiệt thành trì. Sau lưng hắn, hai tên khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn nam tử chính quỳ một chân trên đất, hồi báo trong vương quốc gần nhất tình huống, cùng với riêng phần mình hoàn thành sự vụ. Phụ vương, kỵ sĩ lĩnh gần nhất phát sinh ma thú bạo loạn đã dừng lại, chúng ta kỵ sĩ đang giúp nơi đó bình dân sửa chữa bị phá hư phòng ốc cùng ruộng đồng. Phụ vương, Lao Quốc Vương trầm mặc nghe, đợi hai người nói xong, hắn mới mở miệng nói, đi xuống đi. Thấy thế, hai vị vương tử nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng lựa chọn đứng dậy rời đi. Nghe sau lưng tiếng bước chân chậm rãi đi xa, Lao Quốc Vương bất đắc dĩ thở dài. Hắn giả, thời gian trước chinh chiến cả đời, thành lập cái này phồn hoa vương quốc, lại không nghĩ rằng hiện nay sẽ ở đứng chữ trong chuyện này do dự. Hắn hai đứa con trai thật sự là quá ưu tú, trong bất chi bất giác, bọn hắn đã thành lập riêng phần mình thế lực, sớm đã minh tranh ám đấu hồi lâu. Thời gian trước do dự, đưa đến dưới người hắn cái này vương vị bây giờ chuyển cho ai cũng không quá phù hợp. Nếu như xử lý bất đương, đến lúc đó, toàn bộ vương quốc cảnh nội chỉ sợ đều biết nhắc lên một trận đáng sợ chiến tranh. Nên làm cái gì? Lao Quốc Vương trong lòng vô cùng xoắn xuýt khó xử. Lúc này, một đạo gọi tiếng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Nini. Lao Quốc Vương quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, có được một đôi ve hình chữ lỗ thai cùng mắt to màu xanh làm con người sinh vật bay đến bên cạnh hắn. Là Vì Tì Nì a. Nini. Vì Tì Nì trong tay cầm một khối bánh ngọt, chính vui vẻ ăn. Đợi đem bánh ngọt ăn xong, Vì Tì Nì không khỏi có chút thất lạc. Nini. Cùng Vì Tì Nì ở chung nhiều năm, cho dù không cần ngôn ngữ, Lao Quốc Vương cũng có thể minh bạch nó ý tứ. Bây giờ thấy nó dạng này, Lao Quốc Vương chậm rãi thở dài, nói, ngươi cũng đang lo lắng nỉm bạ xa sao. Nini. Vì Tì Nì liên tục gật đầu. Thật có lỗi, Vì Tì Nì. Lao Quốc Vương trong mắt chưa hề nấy, ta thật sự là không có cách nào, chỉ có thể đem hắn đưa tiễn, nếu như lưu tại trong vương thành, tình cảnh của hắn sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Huống chi, hiện tại hắn trên tay quyền lực cơ hồ đã bị giá không. Nini. Vì Tì Nì mười phần thất lạc. Đừng lo lắng. Lao Quốc Vương đưa thay sờ sờ đầu của nó, Nỉ Bạ Xạ hắn không có việc gì, ta vì hắn chọn lựa cái kia phiến lãnh địa, là vương quốc cảnh nội phồn vinh nhất giàu có nhất lãnh địa, hắn sẽ ở nơi đó an toàn vượt qua cả đời. Hắn cái này ba con trai bên trong, đại nhi tử cùng nhị nhi tử đồng thời ra đời, là một đôi song bào thai. Tam nhi tử Nỉ Bạ Xạ so với bọn hắn hai cái ít đi một chút, đồng thời cũng là cùng Vì Tỉ Nỉ quan hệ tốt nhất hài tử. Tại Nỉ Bạ Xạ còn không có lớn lên thời điểm, hắn cùng Vì Tỉ Nỉ liền thường xuyên tại sở vật Pokke vạ lệ trong thành bảo chơi trốn tìm. Ma thú tuổi thọ xa so với nhân loại muốn càng thêm dài dằng dặc. Hiện nay hắn giả, có lẽ không tới bao lâu, liền sẽ rời đi nhân thế. Ở trước đó, hắn nhất định phải thu xếp tốt Vì Tì Nì. Vì Tì Nì có được sức mạnh hết sức mạnh, nếu như có lực lượng này bị cái kia hai cái dã tâm mười phần đại nhi tử cùng nhị nhi tử đoạt đi, sợ rằng sẽ mang đến một trận kinh khủng tai nạn. Bởi vậy, tại trải qua một đoạn nghị sâu tính kỹ về sau, Lao Quốc Vương quyết định tại hắn qua đời trước đó, đem Vì Tì Nì vụng trộm đưa đến Nỉm Bạ Xạ nơi đó đi. Chương 26, chăn nuôi mạc cạp. Câu nguyện phiếu. Chương 26, chăn nuôi mạc cạp. Câu nguyện phiếu. Độ hài lòng 1. Độ hài lòng 10. Độ hài lòng 5. Làm lãnh địa bên trong các cư dân tận mắt thấy thu hoạch hạt giống vùi vào bên trong thổ nhưỡng một khắc này, ở sâu trong nội tâm lập tức đã tuôn ra một cỗ hoàn toàn mới hy vọng cùng mong đợi. Mà Nỉm Bạ Xạ bên này cũng tiếp thụ lấy tương quan phản hồi. Lãnh chúa tính danh, Nỉm Bạ Xạ lãnh địa, cỡ nhỏ, tạm chưa lấy tên, con dân, nhân loại 78 người, điểm kích có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, con dân, bộ kệ mẩn 7 con, điểm kích có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, dân tâm, 20 độ hài lòng, 200 khoa học kỹ thuật, thu thập. Cơ sở thảo dược học nhìn xem bảng bên trên không ngừng hiện hiện nhắc nhở, Nỉ Bạ Xạ có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy liền lại tích lũy đủ 200 độ hài lòng rồi. Nỉ Bạ Xạ liếc nhìn đi chép, rất nhanh liền đại khái hiểu rõ tình huống. Những ngày này nhà gỗ không ngừng xây thành, nhường lãnh địa bên trong không ít người tiến vào ấm áp thoải mái dễ chịu nhà gỗ nhỏ, lại thêm hôm nay mọi người thấy được thu hoạch trồng trọt, nội tâm dâng lên hy vọng mới, cho nên đối với tòa này lãnh địa độ hài lòng lại tăng lên. 200 độ hài lòng, cái này lại có thể giải tỏa một hạng hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật a. Nỉ Bạ Xạ lập tức mở ra khoa học kỹ thuật bảng. Xem xét lên trước mắt có thể giải tỏa khoa học kỹ thuật tới. Thu thập, đã giải tỏa, chi nhánh một cơ sở bệ gì đào tạo, có thể giải khóa, chi nhánh hai cơ sở thảo dược học, đã giải tỏa, tiến giai thảo dược học, điều kiện chưa đạt thành, chăn nuôi, có thể giải khóa, cơ sở gia công thuật, giải tỏa bộ phận cơ sở nông sản phẩm phụ gia công phối phương, bắt cá, có thể giải khóa, cơ sở tạo thuyền thuật, giải tỏa bộ phận cơ sở thuyền chế tạo phương pháp, lấy quặng, có thể giải khóa, cơ sở khoáng thạch lý luận, giải tỏa bộ phận khoáng thạch giá luyện phương thức, vẫn như cũng là quen thuộc giao diện, lần trước hắn giải tỏa cơ sở thảo dược học, hiện tại phía sau tiến giai thảo dược học cũng đã có thể giải tỏa. Chỉ bất quá tiến giai thảo dược học cần 500 độ hài lòng, tạm thời chưa đầy đủ giải tỏa điều kiện. Kể từ đó, Nị bạ xạ ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía cái khác mấy hạng cơ sở khoa học kỹ thuật. Lấy quạng. Trước mắt lãnh địa bên trong căn bản không có phát hiện quái mạch. Chăn nuôi tạm thời cũng không cần cân nhắc, bởi vì bọn hắn còn không có tìm tới mụ tạ, vụ đủ, mà dịp loại hình sản xuất bộ kẹ mẩn đến tiến tạo bộ kẹ mẩn nông trường. Như vậy, liền chỉ còn lại có bắt cá cùng cơ sở bẹ gì đào tạo hai hạng khoa học kỹ thuật. Trước mắt, lãnh địa bên trong đã phát hiện xỉ chuột bẹ gì loại này bẹ gì tồn tại. Nhưng vấn đề là cái này mùa quá rét lạnh, bất lợi cho xỉ chuột bẹ gì mầm non sinh trưởng. Lại thêm theo ạ lưu nói, cái kia mấy tên nông phu đã từng trồng trọt qua bẹ gì loại thực vật này, coi như không có cái này khoa học kỹ thuật, cũng có thể nhường xỉ chuột bẹ gì thuận lợi lớn lên. Hiện tại giải quyết, có chút lãng phí cái này 200 độ hài lòng. Như vậy, giải tỏa bắt cá đâu? Nị bạ xạ tâm niệm vừa động, trước mắt liền nổi lên cái này khoa học kỹ thuật tin tức cặn kẽ. Bắt cá, giải tỏa trong nước bộ kẹ mẩn chăn nuôi phương pháp, hối đoái cần thiết, 200 độ hài lòng. Trong nước bộ kẹ mẩn. Nị bạ xạ trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên cái này mấy lần bắt cá lúc từ đầu kia sông lớn bên trong phát hiện một loại bộ kẹ mẩn thân ảnh. Macaque, bộ kẹ mẩn thuộc tính hoạt tờ, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù tại nước bẩn bên trong cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành, đồ ăn lấy nước bùn, cây rong, trong nước vi sinh vật làm chủ. Mặt cặp sức sinh sản kinh người, các nơi trên thế giới trong nước đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, vô luận là trong biển, trong sông, trong hồ, vẫn là trong vũng nước. Mà lại loại này bộ kẹ mẩn là có tiếng nhỏ yếu, bọn chúng bơi lội khí lực quá yếu, cho dù là tại dòng nước rất chậm sông ngòi cũng vô pháp đi ngược dòng nước, chỉ có thể bị nước trôi đi. Nghe nói chỉ cần tại trời mưa xuống nhìn một chút ven đường vũng nước, liền có thể phát hiện bên trong chất đầy bị cuốn đi mặt cặp. Tuy nói có nghe đồn nói viễn cổ thời đại mặt cặp thập phần cường đại, nhưng này cái thời đại chỉ sợ không phải hiện tại, dù sao nỉm bạ xạ nhìn thấy mặt cặp cùng ạ nỉm bên trong không có gì khác biệt. Thân thể yếu đuối, tâm trí tối dạng, lực lượng cùng tốc độ cơ hồ đều không được, sẽ chỉ một chiêu nhảy vọt nhảy a nhảy a cái gì cũng sẽ không phát sinh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mặt cặp cũng được xưng là trên thế giới yếu nhất đáng thương nhất bộ kẻ mẩn, cùng phi bắt cùng một chỗ được xưng là cá bên trong sông hùng. Cứ việc hai loại bộ kẻ mẩn 10 phần nhỏ yếu, nhưng khi bọn chúng trưởng thành, nhưng lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dại ra đồ, tính tình hung bạo, thực lực cứng hãn, thế giới bộ kẻ mẩn một chút cổ văn hiến bên trong liền có lưu nó miệng phun nóng rực xạ tuyến, đem phát sinh phân tranh thôn trang toàn bộ đốt rủi ghi chép, tại một chút địa khu, cũng có mọi người đưa nó xưng là phá hư thần. Nhưng, xem như người xuyên không nỉm bạ xạ cũng rất rõ ràng, giải ra đồ dạng này bộ kẻ mẩn cũng không phải là không thể khống. Bọn chúng cùng nhân loại cùng cái khác bộ kẻ mẩn, có được tình cảm cùng trí tuệ, làm cùng chèn nở có được rất sâu tình cảm lúc, sẽ còn chủ động bảo hộ chèn nở của mình. Nếu như nói, bọn hắn tại mặt cặp còn không có tiến hóa thời kỳ đưa chúng nó cấp dưỡng thực, cung cấp mẹ gì, cây rong loại hình đồ ăn, cùng chúng nó bồi dưỡng tình cảm. Như vậy chờ mặt cặp tiến hóa thành giải dã đổ về sau, có phải hay không liền có thể trở thành lãnh địa thủ vệ, thay bọn hắn bảo vệ mảnh này lãnh địa cùng sinh hoạt ở nơi này mọi người đâu? Đáp án rõ ràng là có thể được. Nị bạ xạ càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, mà lại nuôi dưỡng mặt cặp căn bản sẽ không tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Mẹ gì, trong rừng rậm mọc ra, nước bùn cùng cây rong, sông đường bên trong tự mang. Nghĩ tới đây, nị bạ xạ không chút do dự đổi bắt cá. Khoa học kỹ thuật giải tỏa, một giây sau, trong đầu của hắn nổi lên đại lượng tin tức. Macaque, Phibas, Sertami, Tizu, Bolivar, Serlapu, Cerabi, Luzia, Kyo giờ chờ trong nước bộ kẹ mẩn chăn nuôi phương pháp đã giải tỏa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những thứ này bộ kẹ mẩn sinh hoạt tập tính cùng yêu thích tất cả đều xuất hiện ở nỉ bạ xạ trong đầu. Nhưng, nhìn xem phía sau nhất cái kia hai cái danh tự, nỉ bạ xạ đỉnh đầu không khỏi toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Luzia cùng Kyo giờ thật cũng là nhân loại có thể nuôi dưỡng sao? Luzia bù say tại rất sâu rãnh biển dưới đáy bộ kẹmẩn, được xưng là hải thần, bởi vì có được quá mạnh năng lực mà chỉ có thể ở đáy biển sâu bộ lặng lặng làm hao mòn thời gian, ưa thích tại biển sâu ở trong bốn phía du động, chăn nuôi độ khó, địa ngục. Kyoza, hải dương hóa thân, có điều khiển nước lực lượng, có được đường toàn thế giới bao phủ tại mưa to ở trong lực lượng, ưa thích tự nhiên năng lượng, tốt nhất càng nhiều càng tốt, còn ưa thích huyết trương hải dương, nhìn kinh địch gở dù ổng kinh ngạc, mục tiêu là đánh bại gở dù ổng, cướp giật nó mặt đất, đồng thời đem nó hóa thành hải dương, chăn nuôi độ khó, địa ngục. Nibasa, hắn bàn tay vàng nhất định là sinh bệnh. Vẫn là chuyên chú vào trước mắt tương đối tốt. Nị bạ xạ lại lần nữa tại một đám trong nước bộ kẹ mẩn ở trong tìm kiếm đến rồi mặt cặp thân ảnh. Macaque, khắp nơi có thể thấy được cá bộ kẹ mẩn, thực lực nhỏ yếu, tính cách đơn giản, ưa thích ở trong nước không nhúc nhích đợi mà người, thích nhất đồ ăn là trong nước tạo loại cùng vi sinh vật, giới hạn tại không có nếm qua bộ kẹ bợ lộc cùng học phần chờ nhân loại chế tác bộ kẹ mẩn đồ ăn trước đó, phi thường dễ dàng chăn nuôi độ khó, tân thủ. Này mới đúng mà. Nị bạ xạ chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Chương 27, kiến tạo hồ nước chương 27, kiến tạo hồ nước cái gì? Điện hạ ngài muốn chăn nuôi ma thú. Nghe được nỉm bạ xạ dự định, lão quản gia ạ lịp mặt mũi tràn đầy giật mình. Không cần khẩn trương như vậy, ạ lịp, đây chỉ là một nếm thử. Nỉm bạ xạ chậm rãi ăn trong bàn ăn bữa sáng. Mặt cặp loại này bổ kẹ mẩn sinh mệnh lực ương ngạnh, tùy tiện tìm người tới chiếu cố bọn chúng, mỗi ngày chỉ cần hướng bọn chúng chỗ tồn tại hồ nước bên trong ném mấy quả bẹ gì, liền có thể nuôi sống những thứ này bổ kẹ mẩn. Căn bản sẽ không tốn hao thời gian quá dài cùng tài nguyên. Trong thời gian này, vạn nhất có một cái tiến hóa thành giải ra đồ, vậy bọn hắn chính là kiếm được. Cứ việc mặt cặp không có tác dụng gì, nhưng chúng nó tiến hóa mà thành giải dạ độ thế nhưng là phi thường mạnh mẽ tồn tại. Giải đàn sở có thể dùng để vì đồng ruộng tưới nước, khí rồ vùng có thể dùng để đánh lui cường địch, thủ vệ lãnh địa. Thuộc về là sinh hoạt cùng chiến đấu song toàn hình bộ kẹ mẩn. được. Tốt ta. Lao quản gia nhịn không được lau một cái mồ hôi trên trán. Tại nỉm bạ xạ yêu cầu xuống, A Liệp rất nhanh liền tìm tới một cái thích hợp phần công tác này nữ hải, đồng thời đem đối phương dẫn tới nỉm bạ xạ trước mặt. Mẹ gặng, năm nay 14 tuổi, trước kia tại Vương Thành thời điểm có được một đoạn chiếu cố ma thú kinh lịch. A Liệp thay nỉm bạ xạ giới thiệu nói. Nghe vậy, nỉm bạ xạ có chút kinh ngạc, lãnh địa của hắn bên trong lại còn có nhân tài như vậy. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cái mặt này bên trên mọc ra tàn nhang nữ hải, do hỏi, ngươi trước kia chiếu cố qua ma thú? Mẹ gặng sợ hãi gật đầu một cái, không sai, nỉm bạ xạ điện hạ, ta trước kia là trong Vương Thành nô lệ, chuyên môn phụ trách chiếu cố những cái kia là vua thành công tác ma thú. Những ma thú kia đều là bị các kỵ sĩ từ bên ngoài bắt trở về chuyên môn làm việc, trên người bọn chúng bị tròng lên gông xiềng cùng xiềng xích, một khi bị phát hiện lười biếng, giám sát liền sẽ dùng roi hung hăng quất vào bọn chúng trên thân. Mẹ gặng lúc ấy phụ trách chính là chiếu cố những ma thú kia, cùng những cái kia sợ hãi ma thú người khác biệt, mẹ gặng chỉ cảm thấy bọn chúng phi thường đáng thương. Được thôi, đã như vậy, vậy cái này hạng công việc liền giao cho ngươi. Nói xong, nỉm bạ xạ đứng người lên, mang lên dở dạ tin y, nói với các nàng, đi thôi, các kỵ sĩ cũng đã đào xong hồ nước. Rõ. Đối với điện hạ loại thân phận này đại nhân tôn quý vật, mẹ gặng là có chút sợ hãi, đang khi nói chuyện không tự chủ liền mang theo kính ngữ. Nỉm bạ xạ chú ý tới phản ứng của nàng, không khỏi cười nói ra, không cần khẩn trương, mẹ gặng, mảnh này lãnh địa bên trong đã không có nô lệ, đây chỉ là một phần phổ thông công việc, đợi đến về sau vượt qua mùa đông này, ổn định lại, ta biết giao phó ngươi thủ lao tương ứng. Ta biết. Mẹ gặng nhìn về phía nỉm bạ xạ trong mắt tràn đầy sùng bái tia sáng, điện hạ là người tốt. Mọi người lúc nghỉ ngơi cũng đang thảo luận điện hạ. Thảo luận ta cái gì? Nỉm bạ xạ hơi kinh ngạc. Mọi người nói, điện hạ là bọn hắn gặp qua nhân từ nhất, thiện lương nhất, nóng nhất Esco dân vương. Mẹ gặng hồi đáp. Nỉm bạ xạ, cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Bất quá nhìn xem cô bé này sùng bái ánh mắt, trên mặt của hắn chỉ có thể lộ ra một vòng ưu nhã mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Rất nhanh, bọn hắn đích đến của chuyến này đến rồi. Các kỵ sĩ đã tại bờ sông đào ra một cái rất lớn hồ nước, đồng thời đem nước sông từ đầu kia sông lớn ở trong dẫn đi qua. Dưới sự chỉ huy của Nỉm bạ xạ, dơ dạ tỉ mỉ thuần thục bay hướng trong sông, không đầy một lát công phu liền sử dụng thần đờ bạ vợ điện ra hơn 10 đầu cá. Mỗi khi nhìn thấy một màn này, đều không thể không để cho người ta cảm khái một câu, thế giới bổ kẹ mẩn tài nguyên thật sự là phong phú a. Vẫn y bộ dạng cũ, phổ thông loài cá Nỉm bạ xạ giao cho lãnh địa bên trong cư dân, để bọn hắn mang về ăn, thực sự ăn không hết lại để cho sở nổ vỡ đóng băng bỏ vào nhà kho cất giữ. Mà cái kia 6 con mặt cạp thì bị hắn vớt lên, để vào cái này trong hồ nước. Tuy nói vừa đào xong hồ nước trực tiếp nuôi cá có thể sẽ dẫn đến cá bột bạo chết, nhưng thân là bộ kẹ mẩn mạt cạp hiển nhiên không thuộc về trong đó phạm chủ. Không chỉ có như thế, bọn chúng còn có thể ăn hết trong hồ nước nước bùn cùng vi sinh vật, đưa đến tịnh hóa nguồn nước tác dụng. Cái kia 6 con mạt cạp vừa bị để vào hồ nước, không đầy một lát công phu liền vừa tỉnh lại. Bọn chúng mở to đờ đẫn mắt cá chết, ngơ ngác trong nước bơi a bơi. Trừ cái đó ra, Nỉm bạ xạ còn để cho người ta đào đến một chút cây rong cùng tạo loại bỏ vào trong hồ nước. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia phiến khai hoang hoàn tất ruộng đồng. Dạng này đợi đến về sau, mảnh này hồ nước có lẽ còn có thể dùng để chăn nuôi một chút cái khác có thể giúp đỡ tới nước bộ kẻ mẩn hệ hóa tờ. Nỉm bạ xạ điện hạ, những thứ này màu đỏ cá chính là ta muốn chiếu cố ma thú sao? Mẹ gắng ngồi xổm ở bên hồ nước, nhịn không được hỏi. Không sai. Nỉm bạ xạ gật đầu một cái, bọn chúng gọi mặt cạn, là một loại sinh mệnh lực rất ngoan cường ma thú, cho dù tại bẩn thỉu nhất hồ nước bên trong cũng biết kiên cường sống sót. Bẩn thỉu nhất hồ nước bên trong. Mẹ gắng nao nao, nàng nghĩ lại tới chính mình trước đó cái kia đoạn tầng lớp thấp nhất nô lệ kiếp sống, nhịn không được ở trong lòng tự nhủ, liền giống như ta. Giờ khắc này, nhìn xem những thứ này ngốc ngơ ngác ma thú, mẹ gặng trong lòng không khỏi hiện ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ca, ta cũng có thể giống như các ngươi kiên cường sống sót sao? Mẹ gặng nghĩ thầm. Bi thương thoáng qua liền mất, rất nhanh, mẹ gặng liền khôi phục lại. Nỉm bạ xạ điện hạ đã phế trừ nàng thân phận nô lệ, hiện tại nàng cũng là một cái dân tự do. Mà lại dùng để phòng lạnh nhà gỗ cũng đều nhanh kiến tạo hoàn thành, cuộc sống của nàng nhất định sẽ chậm rãi sẽ khá hơn. Nỉm bạ xạ điện hạ, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn chúng. Mẹ gặng bảo đảm nói. Nỉm bạ xạ gật đầu cười, không cần khẩn trương như vậy. Mặt cặp rất tốt nuôi, bọn chúng chỉ cần ăn nước bùn cùng cây rong liền có thể sống sót, nhưng mà, tất nhiên chúng ta quyết định muốn chăn nuôi bọn chúng, liền không thể chỉ cho nó ăn nhóm ăn những thứ này. Cho nên, công việc của ngươi chính là đem bẹ gì chia khối nhỏ, mỗi ngày tới ném cho ăn những thứ này mặt cặp, nói ngắn gọn, từ nay về sau, ngươi chính là bọn chúng chăn nuôi viên. Nỉm bạ xạ nói, vạn nhất tại nuôi quá trình bên trong sinh ra thích tình cảm hoặc là ràng buộc đến lúc đó, những thứ này mặt cặp tiến hóa thành giải dạ đổ tỷ lệ liền có thể thật to tăng lên. Tuân mệnh. Nỉm bạ xạ điện hạ. Mẹ gần nói, cố lên nha. Nỉm bạ xạ khích lệ nói, nếu không phải đội vàng xử lý lãnh địa bên trong các hạng sự vụ không có thời gian, hắn thậm chí cũng nghĩ chính mình chăn nuôi một cái mặt cạp. Dù sao giải dạ đổ cũng là một loại phi thường mạnh mẽ bộ kẻ mẩn, nhưng cũng tiếc chính là thời đại này không có bộ kỳ bản, hắn không có cách nào đem sinh hoạt trong nước mặt cạp tùy thời mang theo trên người. Đối với hỗ trợ chăn nuôi ma thú chuyện này, mới đầu mẹ gặng ngoại trừ đối với mấy cái này xuất thân thấp hèn đáng thương ma thú có chút đồng bệnh tương liên bên ngoài, liền không còn có cái gì khác cảm giác. Nàng mỗi ngày án chiếu lấy nỉm bạ xạ điện hạ phân phó. Tại hoàn thành mỗi ngày quả mọng thu thập công việc về sau, liền sẽ mang lên một chút quả mọng cùng bé gì, tới bên hồ nước nuôi nấng những thứ này mà cạp. Nhóm mặt cạp ngơ ngác, nhưng lại không hề giống là cái gì cũng không biết dáng vẻ. Theo nàng tới số lần càng nhiều, những thứ này mặt cạp vậy mà lại sớm đi vào trên mặt nước chờ đợi lấy nàng đến. Cái này khiến mẹ gặng 10 phần giật mình. Đồng thời, trong lòng cũng của nàng bởi vì những thứ này mà cặp đang đợi nàng mà sinh ra lo lắng. Thời gian dần trôi qua, mẹ gặng càng ngày càng cảm thấy bọn này ngơ ngác cá rất đáng yêu. Mặc dù bọn chúng không biết nói chuyện, nhưng lại là một cái phi thường hợp cách lắng nghe người. Mẹ gặng thường xuyên biết lẻ loi một mình ngồi tại bên hồ nước, đối với mặt cặp nói nàng đi qua tại hoàng cung thời điểm sự tình. Cá a cá a, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mặt cặp không có trả lời, cũng vô pháp trả lời, bọn chúng vẫn tại phát giang ốc. Gặp mặt cặp là người, mẹ gặng cũng biết nhịn không được cùng theo ngần người, cùng một chỗ chạy không tâm thần. Thời gian dần trôi qua, nàng lại thích loại cảm giác này.